cái này hắc huyết đường chính là tỉnh Trung Nguyệt Cẩm Y vệ a, chẳng những bắt gián điệp nước khác, còn bắt trong lãnh địa tham nhũng. Nếu như đổi lúc trước, Lý Bách Hộ đã sớm cung khai, đem Lý Đường bán đến sạch sẽ. Nhưng là hắn tối hôm qua mới đến thần tiên chỉ điểm, làm sao có thể bán Lý Đường, quả thực là cắn chặt răng, thẳng thắn cương nghị. Ha ha ha, muốn ta bán Đường Thúc, hoàn toàn là người si nói ngọng. Đường Thúc đối với ta ân trọng như núi, ta Lý Điền chẳng lẽ là vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế hạng người. Đừng nói tra tấn, coi như ngươi giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán Đường Thúc. Lý Điền lúc đầu muốn nói hắn Đường Thúc thanh bạch, nhưng lời này bây giờ nói không ra miệng, Lý Đường tham lam mọi người đều biết, nơi nào có nửa phần trong sạch ra. Người cha tấn kia trọn vẹn đánh gãy ba cây roi, Lý Điền quả thực là không có nửa câu cung khai, cũng không có bán Lý Đường nửa câu. Lý Điền cung khai sao? Một nữ tử nói. Nàng chính là Hắc Huyết Đường chi chủ, Lãnh Bích đại nhân. Tỉnh Trung Nguyệt đệ nhất tâm phúc, nàng này lợi hại cực kỳ, nàng trưởng quản Hắc Huyết Đường những năm này, đơn giản để nhiều quốc mật thám nghe tin đã sợ mất mật. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám, cũng không biết có bao nhiêu người chết tại trong tay nàng. Không có cung khai, Lý Điền thẳng thắn cương nghị, nói coi như đánh chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không bán Đường Thúc. Ồ, nhìn không ra, người này vậy mà như thế trung trinh. Lãnh Bích kinh ngạc. Đại nhân, muốn hay không động đại hình? Hoặc là đem cái này Lý Điền cùng nhau ném tới ngục giam, bãi quan xử tử. Nữ tử nói, không, Liệt Phong Thành thiếu chính là trung trinh chi sĩ, không cần tại khảo vấn hắn. Cái kia Lý Đường tội danh làm sao bây giờ? Nữ tử nói, lão phu nhân đã ra mặt, Lý Đường là lão phu nhân tâm phúc, thành chủ đại nhân cũng không có khả năng thật giết hắn. Vậy liền tính như vậy rồi. Lý Đường sâu mọt lớn này cứ như vậy buông tha. Hắn làm phủ thành chủ quản gia những năm này, tham ô bao nhiêu bạc a? Nữ tử nói, thành chủ đại nhân đã có quyết định. Nửa ngày sau, phủ thành chủ quản gia Lý Đường được phong thích, tự mình giao ra tham ô bạc cao tới 3 vạn lượng, tức đoạt chức quản gia, hồi hương dưỡng lão. Thành vệ quân bách hộ Lý Điền vô tội phong thích, đồng thời đạt được thành chủ đại nhân triệu kiến. Đương nhiên, Lý Điền cũng không có chân chính đạt được thành chủ triệu kiến, mà là Hắc Huyết Đường Lãnh Bích đại nhân thay thế thành chủ triệu kiến hắn. Không chỉ có như vậy, nàng còn hung hăng cở trách Lý Đường, dòng dã mắng 10 phút đồng hồ. Từ phủ thành chủ sau khi đi ra, Lý Điền chỉ cảm thấy chính mình muốn vui mừng đến nổ tung đồng dạng. Mặc dù hắn ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút Lãnh Bích đại nhân cũng không dám, nhưng là hắn không phải người ngu, mặc dù tại cở trách hắn, nhưng kỳ thật là thưởng thức hắn trung trinh, tình nguyện bị đánh chết cũng không phản bội ân chủ. Hôm nay sẽ không phản bội Lý Đường, ngày mai cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Tỉnh Thị. Cho nên Tỉnh Trung Nguyệt mới khiến cho Lãnh Bích thay thế nàng triệu kiến Lý Điền bách hộ. Dùng cờ trách coi như động viên. Lý Điền chỉ là một cái nho nhỏ bách hộ, mà Tỉnh Trung Nguyệt là mảnh đất này nữ vương, tùy tiện một đầu ngón tay có thể cho Lý Điền lên thiên đường, cũng có thể để hắn xuống địa ngục. Trước đó Lý Điền chưa bao giờ bị thành chủ đại nhân để ý tới qua, mà lần này triệu kiến báo trước một chút, hắn Lý Điền muốn đỏ lên. Lúc này Lý Điền nội tâm chỉ có một câu, vân tiên sinh thần. Hắn tính được quá chuẩn. Lý Đường hưu kinh vô hiểm, có thể từ trong ngục giam đi tới, giữ được tính mạng. Hắn Lý Điền có thể nhân họa đắc phúc, vậy mà 100% chuẩn xác. Quá thần, quá ngưu bức. Hiện tại Vân Tiên Sinh để hắn làm sự tình, hắn phải nhanh đi làm à, tuyệt đối không thể làm trễ lại. Thế là, Lý Điền không để ý toàn thân vết thương chồng chất chạy đến trong nhà, cẩn thận từng ly từng tí tìm ra trước đó giấu kỹ cầm nang. Hắn không phải là không có nghĩ tới mở ra xem nhìn, nhưng hắn không có ngu như vậy. Cầm nang này quan hệ đến Tỉnh Vô Biên công tử, hắn Lý Điền tốt nhất đừng có bất kỳ liên lụy. Đem cẩm nang nhét vào trong ngực, Lý Điền hướng phía phủ thành chủ chạy như điên. Khởi bẩm Tỉnh Vô Biên công tử, tiểu nhân Lý Điền cầu kiến. Lý Bách Hộ tại thành vệ quân nha môn mặc dù cũng coi là một nhân vật, nhưng là tại phủ thành chủ, Tỉnh Vô Biên nô tài cũng không có đem hắn để vào mắt, nhất là Lý Đường đã thất thế. Không thấy. Tỉnh Vô Biên tâm phúc nô tài lạnh nhạt nói. Chỉ là một cái Bách Hộ, cũng muốn gặp Tỉnh Vô Biên công tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lý Điền nói, ta chỗ này có một cái cẩm nang. Quan hệ đến Tỉnh Vô Biên công tử tính mệnh, nhất định phải tự tay giao cho hắn. Lập tức nô tài kia có chút hù dọa, lập tức chạy vội tiến vào phủ thành chủ Tây Viện, đem chuyện này bẩm báo chi. Một lát sau, nô tài kia đi ra, ánh mắt tràn đầy khắc cốt phẫn nộ cùng hận ý, trên mặt có rõ ràng dấu bàn tay, trên thân còn có mấy đạo roi ấn. Rất hiển nhiên, hắn bị đánh. Công tử để cho ngươi đi vào. Nô tài kia nói. Lý Điền bách hộ nội tâm lo sợ bất an đi vào, như là tiến vào đầm rồng hang hổ đồng dạng. Bất quá hắn hay là có một chút điểm lực lượng, hắn cảm thấy mình đứng phía sau Vân Thần Tiên. Tiến vào Tây Viện đằng sau, Lý Điền cảm thấy mình con mắt hoàn toàn không đủ dùng, nơi này quá trắng lệ. Bất quá hắn căn bản không dám nhìn, hai mắt rủ xuống, nhìn xem chân mình nhọn. Tiến vào trong một lầu cát, bên trong lập tức tràn đầy mùi thơm mê người, đây chính là tỉnh Vô Biên công tử nơi ở, cực kỳ xa hoa. Quỳ xuống. Một nô buộc tiến lên quát lạnh nói. Lý Điền liền tại một cái bình phong trước mặt quỳ xuống. Một lát sau, bên trong truyền đến một cái công tử thanh âm lười biếng nói, ngươi nói có một cái cẩm nang phải cho ta, quan hệ đến tính mạng của ta. Lý Điền nói, vâng, một cái phi thường thần thông quảng đại vân tiên sinh để cho ta tự mình giao cho công tử. Thỉnh Vô Biên nói, vậy liền lấy ra đi. Lý Điền từ trong ngực móc ra cẩm nang, hai tay dâng lên. Một đôi tay nhận lấy cẩm nang, sau đó tiến vào trong phòng, đưa cho Thỉnh Vô Biên. Thỉnh Vô Biên mở ra cẩm nang, bên trong là một cái phong thư, dùng sáp đóng kín. Hắn tùy tiện hủy đi đóng kín, móc ra bên trong một trang giấy. Trong cẩm nang này liền viết hai câu nói. Nhưng là... Thỉnh Vô Biên chỉ nhìn một chút, cả người đều muốn nổ. Bởi vì trên cẩm nang hai câu nói là viết như vậy. Câu đầu tiên, ta chính là ngàn năm không gặp chi kỳ tài, trong vòng một năm, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt tỉnh Trung Nguyệt, để cho ngươi leo lên chức thành chủ. Một câu nói kia còn không tính cái gì, dù sao hàng năm đều có rất nhiều người tại hắn Thỉnh Vô Biên trước mặt dạng này hồ suy đại khí. Mấu chốt là câu thứ hai, đơn giản để cho người ta hốc mắt muốn nước. Câu thứ hai viết, Vân Mô bấm ngón tay tính toán, Thỉnh Vô Biên công tử, ngươi bất dựng bất dục à. Chú thích, phiếu đề cử là của ta trụ cột tinh thần, các huynh đệ khai ân, bánh ngọt cảm tạ. Sách mới kỳ mỗi ngày 2 canh 6-7 ngàn chữ, 9 giờ sáng nhiều canh 1, ban đêm hơn 7 giờ canh 1. Chương 24, bắt bỏ vào phủ thành chủ. Có nữ tâm động. Nhanh đi đem cái kia cẩu thí vân tiên sinh bắt vào phủ thành chủ. Khó trách Thỉnh Vô Biên sẽ có phản ứng lớn như vậy, hắn bất dựng bất dục chuyện này là tuyệt mật, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, người biết không cao hơn 4 cái. Mẹ của hắn Liệt Phong phu nhân, tỷ tỷ Tỉnh Trung Nguyệt, còn có chính là phủ thành chủ Lam Thần Tiên, Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích. Nếu như chuyện này phát nổ ra ngoài, vậy hắn Thỉnh Vô Biên còn muốn làm người sao? Cho nên nhìn thấy Vân Trung Hạc chữ trên cẩm nang này, Thỉnh Vô Biên hoàn toàn là thẹn quá hóa giận, trực tiếp liền muốn đánh người, giết người. Theo Thỉnh Vô Biên ra lệnh một tiếng, mấy tên võ sĩ lập tức nào tới, trực tiếp đem trên mặt đất Lý Điền bắt lại. Giết, giết. Thỉnh Vô Biên hét lớn, đừng ở ta trong phòng giết. Đến bên ngoài viện giết. Mấy tên võ sĩ không nói hai lời, đem Lý Điền kéo ra ngoài. Lý Điền bách hộ kinh hãi, sợ hãi nói, đây là vì sao a? Các ngươi không thể giết ta, buổi chiều thành chủ đại nhân còn triệu kiến ta. Cứ việc chân chính triệu kiến hắn là Hắc Huyết Đường Lãnh Bích đại nhân, nhưng nàng đại biểu là Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Nhưng là không có ai để ý Lý Điền kêu thảm, như là chó đồng dạng đem hắn kéo ra ngoài. Lý Điền võ công kỳ thật rất không tệ, nhưng căn bản không dám có nửa điểm phản kháng. Bị kéo sau khi ra cửa, Lý Điền lại hô to nói, Vân Thần Tiên, mau cứu ta à, mau cứu ta à. Lời này một hô lên, trong phòng một lão giả râu tóc trắng bệnh ánh mắt có chút co rụt lại, lộ ra sát khí. Công tử, chúng ta muốn bắt người ở nơi nào? Một tên võ sĩ thủ lĩnh nói. Thỉnh Vô Biên nói, ta làm sao biết, các ngươi đến hỏi cái kia cẩu thí Lý Bách Hộ. Võ sĩ kia thủ lĩnh nói, bắt được cái kia Vân Tiên sinh đằng sau, lập tức giết chết sao? Thỉnh Vô Biên nói, không giết, tuyệt đối đừng giết. Đưa đến trong phủ đến, ta muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Cái kia Vân Tiên Sinh ở nơi nào đâu? Võ sĩ thủ lĩnh hỏi. Tại thành Tây Dương thụ phố nhỏ, bên kia không có người nào, chỉ một mình hắn tại bảy quảy bán hàng đoán mệnh, rất dễ thấy. Lý Điền bách hộ run rẩy nói. Võ sĩ thủ lĩnh nói, được, vậy ngươi an tâm lên đường đi. Một võ sĩ khác tiến lên, trực tiếp xuất ra dây thừng bọc tại Lý Điền trên cổ, trực tiếp liền muốn đem hắn ghim chết. Cái này nếu là đặt ở Nam Chu Đế Quốc, hoặc là đại doanh đế quốc đều là không dám tưởng tượng, một tên bách hộ quan nói giết liền giết, như là giết một con chó đồng dạng. Nhưng ở vô chủ chi địa chính là như vậy, nơi này chư hầu đều là thổ hoàng đế, quyền sinh sát trong tay. Chỉ một lát sau đằng sau, Lý Điền bách hộ trực tiếp bị ghìm đến đầu lưỡi phun ra, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mắt thấy là phải một mệnh ô hô. Hắn thật phi thường không hiểu, hắn bị Lý Đường liên lụy chuyện lớn như vậy, vụ án lớn như vậy, hắn đều không có chết, ngược lại nhân họa đắc phúc. Nhưng chỉ là đến đưa một cái cẩm nang, chọc giận Thỉnh Vô Biên liền bị giết chết. Hẳn là nói đến tội Thỉnh Vô Biên hoàn khố này so mấy vạn lượng tham ô đại án còn nghiêm trọng hơn sao. Ngay lúc này, một nữ nhân lãnh nhược băng xương đi đến. Nàng thậm chí không có gọi lại tay, trực tiếp nhìn lướt qua. Muốn ghìm chết Lý Điền mấy tên võ sĩ kia lập tức buông tay. Lý Điền bách hộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trọn vẹn một hồi lâu mới khàn khàn nói, lãnh đại nhân, cứu ta, cứu ta. Lãnh Bích vẫn không có nói xong. Nhàn nhạt lườm Lý Điền một chút, sau đó hướng phía Thỉnh Vô Biên phòng ở đi đến. Vô Biên, chuyện gì xảy ra? buổi chiều ta mới đại biểu thành chủ triệu kiến cái này Lý Điển, ngươi ban đêm liền muốn giết chết hắn, đúng sao? Lãnh Bích trực tiếp quát lớn. Nàng tại phủ thành chủ địa vị rất cao à, dù là đối mặt tỉnh vô biên, cũng trực tiếp mở miệng quát lớn. Cái này Lãnh Bích là tỉnh ách thành chủ đệ tử thân truyền, dưỡng nữ, võ đạo thiên tài, theo một ý nghĩa nào đó là tỉnh vô biên một tỷ tỷ khác. Tỉnh vô biên gương mặt co quắp một trận, sau đó bản năng nhìn Lãnh Bích ma quỷ nóng bỏng dáng người một chút, tim đập tăng tốc. Từ thiếu niên thời đại bắt đầu, trước mắt cái này Lãnh tỷ tỷ liền bóp chết hắn bao nhiêu. Lãnh tỷ tỷ, người xem một chút. Do dự một chút, Thỉnh vô biên đem Vân Trung Hạc cẩm nang đưa tới. Dù sao hắn bất dựng bất dục chuyện này, Lãnh Bích cũng là biết đến. Lãnh Bích sau khi nhận lấy nhìn một lần, Lãnh Diễm khuôn mặt đống nhiên biến đổi. Trong này câu thứ hai nói Thỉnh vô biên bất dựng bất dục cũng còn miễn, dù sao đây là một tên phế vật, có thể hay không sinh con cũng không sao cả. Mấu chốt là câu đầu tiên, trong vòng một năm tiêu diệt Tỉnh Trung Nguyệt, trợ giúp Thỉnh vô biên ngồi lên chức thành chủ. Lời này mặc dù là đang khoác lác, nhưng cũng đầy đủ chọc giận Lãnh Bích. Tỉnh Trung Nguyệt là nàng chủ quân, là nàng đời này người trung thành nhất đồng thời nguyện ý đánh đổi mạng sống. Hiện tại, lại có người danh xưng muốn tiêu diệt nàng. Lãnh Bích gương mặt như là bao phủ một tầng xương lạnh đồng dạng, ánh mắt phát lạnh nói, người này, tự tìm đường chết. Tỉnh vô biên nói, ta đã phái người đi bắt, một hồi liền đem hắn rút gân lột ra, sau đó cho chó ăn. Lúc này, cái kia râu tóc trắng bệch Lam Thần Tiên nói, Lãnh đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Lam Tiên Sinh mời nói. Lãnh Bích nói. Lam Thần Tiên nói, theo Nam Chu Đế Quốc cùng Đại Doanh Đế Quốc đại chiến sắp bộc phát, Liệt Phong Thành đấu tranh cục diện càng thêm phức tạp, chính là bởi vì nguyên nhân này, thành chủ đại nhân mới hạ lệnh phong bế phủ thành chủ, không cho phép bất luận cái gì tiến vào. Cho nên người lúc này ý đồ tới gần Tỉnh vô biên công tử, cũng hẳn là bị nghiêm trọng hoài nghi. Lãnh Bích nói, ngươi hoài nghi, người này có thể là Đại Doanh Đế Quốc, hoặc là Nam Chu Đế Quốc gián điệp. Lam Thần Tiên nói, không thể không phòng. Lãnh Bích nói, ta hiểu được. Sau đó, nàng đi ra ngoài, tùy ý vây vây tay. Lập tức hai tên hắc học đường võ sĩ nhanh chóng vọt ra, liền phảng phất bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng, trước đó thậm chí cũng không biết bọn hắn giấu ở nơi nào. Lãnh Bích hạ lệnh, hai người các ngươi, cùng theo một lúc đi bắt người. Đúng. Cái kia hai tên hắc huyết đường võ sĩ một gối quỳ xuống. Sau đó, một nhóm tám tên võ sĩ vô thanh vô tức nhanh chóng xông ra phủ thành chủ, ở trong màn đêm hướng phía Vân Trung Hạc chỗ Dương Thụ phố nhỏ nhanh chóng chạy tới, bắt Vân Trung Hạc. Mà Lãnh Bích thì cầm Vân Trung Hạc tấm kia cầm nang, hướng phía phủ thành chủ Trung Phủ đi đến, nàng muốn đi đưa cho Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ nhìn. Bởi vì phía trên này không chỉ có mạo phạm Tỉnh Trung Nguyệt lời nói, hơn nữa còn có Tỉnh vô biên bất dựng bất dục bí mật. Cho nên chuyện này nhìn qua phảng phất không kiểm soát ta. Nữ ma đầu Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ thấy có người danh xưng trong vòng một năm muốn tiêu diệt nàng, sẽ có phản ứng gì à? Vẫn như cũ là lúc nửa đêm, Dương Thụ ngõ hẻm nhỏ tĩnh lặng uy mắng. Vân Trung Hạc giống như chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ta phải chết đói, phải chết rét a. Lẽ ra phủ thành chủ cũng đã phái người tới a, hẳn là tới a. Như vậy liên quan tới Lý Điền chuyện này, Vân Trung Hạc thật như vậy thần thông quảng đại, có thể tính ra Lý Đường cùng Lý Điền vận mệnh sao? Kỳ thật không có chút nào khó, Lý Đường làm phủ thành chủ quản gia, tướng ăn thực sự quá khó nhìn, tham ô quá nhiều bạc. Trước đó Tỉnh Trung Nguyệt vừa mới kế vị, đương nhiên không tốt động đến hắn, hiện tại nàng vị trí đã ổn. Sao có thể dung hạ được dạng này sâu mọt? Cho nên, Lý Đường bị bắt. Nhưng Lý Đường dù sao lớn tuổi, mà lại là mẫu thân của nàng Tâm Phúc, thậm chí là nhìn xem Tỉnh Trung Nguyệt lớn lên, cũng không thể thật giết. Giao một khoản tiền, sau đó tước đoạt chức vị, chạy về quê quán đi cũng được. Mà Lý Điền vốn là phải xui xẻo, dù sao hắn là dựa vào Lý Đường mới thượng vị, tự thân cũng không phải rất sạch sẽ. Nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà biểu hiện được thẳng thắn cương nghị, cận kề cái chết cũng không nguyện ý phản bội Đường Thúc. Phẩm chất này hiếm khi thấy, cho nên người này đương nhiên nhân họa đắc phúc. Chút chuyện này Vân Trung Hạc tại bên cạnh thấy rõ rõ ràng ràng, dễ như trở bàn tay liền có thể làm ra phán đoán, chỉ có Lý Điền thân ở trong núi này, việc quan hệ sinh tử, đã sớm hoàng hồn. Bất quá bây giờ đây hết thảy đều không trọng yếu, mấu chốt là. Vân Trung Hạc thật muốn đói đến hư thoát. Dòng dã 4 ngày 4 đêm không có ăn cái gì, ánh sáng uống nước, đói đến đầu hắn bất tỉnh hoa mắt. Mà lại Lý Bách Hộ đi đằng sau. Dòng dã 2 ngày thời gian hắn không có một đơn sinh ý, mà lại gặp quỷ chính là nguyên bản con đường này còn có mười mấy người trải qua, mà bây giờ thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai, liền phảng phất biến thành chết khu đồng dạng. Vân Trung Hạc thật đói đến có chút không chịu nổi, đương nhiên hắn tùy thời có thể lấy rời đi nơi này, đi tìm cơm ăn. Nhưng bởi như vậy, liền xem như phí công nhọc sức. Dựa theo hắn suy tính, phủ thành chủ hẳn là rất nhanh liền phái người tới, ngay tại 1-2 ngày này. Cho nên hắn tuyệt đối không thể rời đi. Hiện tại hắn một chút xíu khí lực đều cũng không dám động, cứ như vậy nằm ở nơi đó không nhúc nhích, đói bụng liền uống một chút lướt nước. Nơi xa giám thị bảo vệ Hứa An Đình huynh muội đối với Vân Trung Hạc hoàn toàn cải biến cái nhìn, trước đó cảm thấy người này là tên điên, mà lại ham ăn biếng làm, háo sát sốc nổi, không nghĩ tới đã vậy còn quá có tính bền dẻo, vì hắn Khương Thái Công kế hoạch, vậy mà sống sờ sờ đói mấy ngày mấy đêm, một bước cũng không rời đi. Tiểu Bạch Kiểm này, đối với mình còn thật sự là ngoan độc a. Hơn nữa nhìn đi lên, kế hoạch của hắn không có chút nào thành công a. Hắn tuần tự liền tiếp đãi hai cái hộ khách, nhưng vẫn không có thanh danh truyền xa, vẫn ở nơi này không có tiếng tăm gì. Mà bị hắn xem bói chỉ điểm sai lầm hai người, liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, đừng bảo là giúp hắn nổi danh, liền ngay cả cơm đều không có đưa tới một trận, đây là muốn tùy ý hắn Vân Trung Hạc chết đói ở chỗ này sao? Kaka, Vân Trung Hạc kế hoạch này xem như thất bại, hắn đã đói bụng 5 ngày 4 muộn rồi. Lại đói xuống dưới muốn xảy ra nhân mạng, chúng ta tranh thủ thời gian bỏ dở kế hoạch đi, mặt khác nghĩ biện pháp đem hắn đưa vào phủ thành chủ. Hứa An Đình nói, chờ một chút. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói, đang chờ sau đó đi, hắn liền phải chết. Không được, lập tức bỏ dở kế hoạch, ta muốn đi đem hắn mang đi. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ trực tiếp liền muốn lao ra, ngươi đối với Vân Trung Hạc an nguy quá mức quan tâm à. Nhưng vào đúng lúc này, mấy cái thân ảnh xuất hiện. Vậy ở Vân Trung Hạc bên người. Hứa An Đình tranh thủ thời gian đình chỉ hết thể động tác, lẳng lặng che giấu. Sự tình rốt cục muốn xuất hiện chuyển cơ sao? Bởi vì lần này người tới, toàn bộ đều là tinh nhuệ võ sĩ, rất có thể chính là phủ thành chủ người tới. Vân Trung Hạc kế hoạch, rốt cục muốn thành công sao? Vân Trung Hạc có chút mở to mắt, phát hiện mình bị bao vây. Một tên võ sĩ cao lớn lãnh khốc trong đó, trực tiếp đứng trước mặt của hắn. Ngươi chính là thầy bói kia. Cái kia chỉ điểm qua Lý Bách Hộ thầy bói. Tên kia võ sĩ hỏi. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta chính là. Tên kia võ sĩ đạo, chúng ta là phủ thành chủ. Tới, thân nhân A, các ngươi rốt cuộc đã đến. Chú thích, người thân A, ta cũng muốn chết đói, tặng phiếu để cử nuôi ta à. Chương 25, trong phủ thành chủ sóng ra chân trời. Vân Trung Hạc nói, xin hỏi mấy vị đại nhân, có gì chỉ giáo? Võ sĩ nói, vậy ngươi nghe cho kỹ, trong liệt phong thành chỉ có thể có một cái thần tiên, đó chính là Lam thần tiên. Bất luận cái gì dụng ý khó dò giang hồ thuật sĩ, chỉ có thể là muốn chết. Nói đi hắn bỗng nhiên rút kiếm ra, nhắm ngay ngực Vân Trung Hạc, lạnh lùng nói, lần sau đầu thai thấy rõ ràng một chút, không cần trong lúc vô tình đắc tội người không nên đắc tội, chết đi. Sau đó, tên này võ sĩ bỗng nhiên một kiếm liền muốn đâm xuyên Vân Trung Hạc lồng ngực. Hứa An Đình huynh muội còn có mấy tên Hắc Long Đài võ sĩ cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên liền muốn lao ra cứu người. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa cửa sổ phía sau, có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đây hết thảy, đây chính là Lãnh Bích phái tới Hắc Huyết Đường võ sĩ thủ lĩnh. Bởi vì bọn hắn muốn xác định, Vân Trung Hạc có phải hay không nước khác phái tới mật thám, có hay không đội. Muốn xác định thầy bói này có phải hay không nước khác gián điệp vô cùng đơn giản, chỉ cần động thủ giết hắn, nếu có người xuất thủ cứu rút, vậy liền chứng minh hắn có đội, là gián điệp khả năng liền rất lớn. Nếu như hắn tùy ý bị giết chết, vậy đã nói rõ hắn chưa chắc là nước khác gián điệp. Chờ lấy đi, chúng ta xem thật kỹ một chút. Đến tột cùng có người hay không sẽ cứu hắn. Tốt nhất có người tới cứu, dạng này không chỉ có thể bắt được một gián điệp, còn có thể bắt được một chuỗi, phá được cả một cái nước khác gần nút mạng lưới gián điệp. Vân Trung Hạc nhìn xem tên võ sĩ kia bỗng nhiên một kiếm đâm tới, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Không phải sợ chết. Mặc dù bây giờ độc tâm thuật mất hiệu lực, nhưng là Vân Trung Hạc lại có thể nhìn ra, đối phương không có sát tâm. Dù sao người bị bệnh tâm thần số 16 lên thân đã mấy lần, Vân Trung Hạc chính mình cũng học được một chút gia lông. Từ ánh mắt chỗ sâu đó có thể thấy được, đối phương không có tuyệt đối chi sát khí. Cái này, tuyệt đối là thăm dò. Nhưng cái này ngược lại là nguy hiểm nhất, Hứa An Đình huynh muội quan tâm hắn an nguy, cho nên lúc này khẳng định ngay tại sát vách, nhìn thấy tính mạng hắn nguy hiểm, có lẽ sẽ xuất thủ cứu rút. Mà một khi bọn hắn xuất thủ, không sai biệt lắm liền bại lộ gần một nửa. Mặc dù không thể chứng minh bọn hắn là nước khác mật thám, nhưng bằng cái gì hơn nửa đêm giấu ở nơi này. Hơn nữa còn đi ra cứu một cái coi bói giang hồ thuật sĩ. Liệt Phong Thành bắt nước khác mà thám, là không cần chứng cứ, chỉ cần có hoài nghi, liền sẽ lập tức ra tay. Tại tỉnh Trung Nguyệt tuyệt đối ý chí dưới, Hắc Huyết Đường thủ đoạn chi tàn nhẫn quả quyết, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần có hoài nghi, Hắc Huyết Đường liền sẽ đem người ở bên trong An Đình khách sạn toàn bộ bắt, trước tiến hành đại hình khảo vấn, sau đó lại toàn bộ giết chết. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn, nhất định phải ngăn cản. Làm sao ngăn cản? Đông nhiên Vân Trung Hạc cười to, đối mặt đâm tới lợi kiếm không có cầu xin tha thứ, ngược lại bắt đầu mở miệng lên tiếng hát khúc. Kịch liệt khẳng khái chi khúc, phảng phất không chút nào sợ chết đồng dạng. Mà thủ khúc này là thập diện mai phục, trên thế giới này không có từ khúc, Vân Trung Hạc chỉ ở Hứa An Đình huynh muội trước mặt diễn tấu qua. Lập tức, bọn hắn lập tức liền đã hiểu. Thập diện mai phục, Vân Trung Hạc đây là nói cho bọn hắn, nơi này có mai phục, nguy hiểm. Tuyệt đối đừng lộ diện, đừng xuất thủ. Thế là, Hứa An Đình huynh muội lập tức định trụ thân hình, vẫn như cũ giấu ở trong phòng, không núp đích. Phúc! Võ sĩ tiêu kiếm, đồng nhiên đâm vào Vân Trung Hạc trong lồng ngực. Cũng chỉ có một trận lạnh buốt, không đau. Bởi vì, đây là một chi kiếm co vào, là biểu diễn ảo thuật đạo cụ. Nhìn như mũi kiếm đâm vào trong lồng ngực, trên thực tế là rút về thân kiếm. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Tên võ sĩ kia an tĩnh không núp đích, vẫn như cũ chứa đâm xuyên qua Vân Trung Hạc tư thế. Chỗ cũ phòng ốc sau cửa sổ, ánh mắt chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm hết thảy chung quanh, không có phát hiện bất luận động tĩnh gì, không có phát hiện bất luận kẻ nào xuất hiện. Xem ra, là chúng ta đa tâm. Tên kia hắc huyết đường võ sĩ thủ lĩnh nói. Sau đó, hắn há mồm phát ra một trận chim sơn ca kêu to. Dùng kiếm đạo cụ Vân Trung Hạc tên võ sĩ kia nghe được chim sơn ca kêu to này đằng sau, lập tức thu hồi đạo cụ kiếm. Đối với Vân Trung Hạc khảo thí xem như kết thúc. Vân tiên sinh, đi thôi, cùng chúng ta đi một chỗ. Vân Trung Hạc túi đầu nhìn thoáng qua ngực, hay là phá một cái miệng nhỏ. Đi nơi nào? Vân Trung Hạc hỏi. Đi ngươi sẽ biết. Tên võ sĩ kia nói, người tới, đem Vân tiên sinh đặt lên xe ngựa, mang đi. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, không có bác sĩ đại kiệu, ta không đi, ta không đi. Nhưng là phủ thành chủ võ sĩ không nói hai lời, trực tiếp đem hắn nâng lên ném vào xe ngựa, hướng phía phủ thành chủ chạy mà đi. Vân Trung Hạc nằm trong xe ngựa, thật dài hô một hơi, nhẹ nhàng kẹp kẹp ca chi. Bên trong viên kia đặc thù nê hoàn vẫn còn, bất quá một hồi tiến vào phủ thành chủ còn muốn soát người, cho nên giấu ở nách không ổn thỏa, cần giấu ở địa phương khác. Trên đường, hắn đầu óc không ngừng vận chuyển, nhớ lại tỉnh vô biên người này mãnh liệt đặc thù. Đầu tiên, người này thật là tố chất thần kinh, không thể theo lẽ thường mà nói, cũng không thể dùng lẽ thường đối đãi. Thứ yếu, người này ưa thích hai loại giết người pháp. Nếu như chỉ là phổ thông phẫn nộ, nào sẽ trực tiếp cùng loại, sau đó chặt thành mảnh vỡ. Mà đối với người thống hận nhất, hắn biết dùng một loại khác giết người pháp, chính là cho ăn lá hổ. Vân Trung Hạc lại một lần nữa mở mắt thời điểm, người đã ở trong một gian phòng vàng son lộng lẫy. Ngẩng đầu, lần đầu tiên liền gặp được một cái phi thường anh tuấn công tử cầm y đi hề, chính lười biếng nằm ở trên ghế lớn hoa lệ, hai cái chân đại trương. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Vân Trung Hạc trong đầu liền trồi lên một cái tử. Lục thân không nhận. Không phải chân chính lục thân không nhận, mà là loại kia ta hôm nay thi 60 điểm, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đạt tiêu chuẩn, cho nên trên đường về nhà, nện bước lục thân không nhận còn cua bộ pháp. Ở địa cầu thời điểm, Vân Trung Hạc gặp qua không ít siêu cấp phú nhị đại, nhưng là không có một cái nào có thể phú đến xem qua trước vị này. Có được 13,000 cây số vương lãnh địa, mấy chục vạn con dân, trong nhà đều là kim sơn ngân hải. Tương ngạnh, phách lối, lỗ mãng, nhị bức, hung ác các loại khí chất, hoàn toàn viết tại hắn trên khuôn mặt thận hư kia. Không hề nghi ngờ, vị này chính là tỉnh vô biên. Mà lại người này giống như so với chính mình trong tưởng tượng bệnh nặng, hai con ngươi đỏ bừng, thậm chí còn có phát sốt triệu chứng, ngẫu nhiên gương mặt sẽ run rẩy một chút, hắn ngay tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng ốm đau. Tương lai tại thời gian rất lâu, Vân Trung Hạc khả năng đều muốn đi theo tên hoàn khố tử đệ này lan lộn. Đây chính là ta tương lai chủ quân, thật là rất có ý tứ, quá kích thích. Cái này tỉnh vô biên là một người điên, không thể theo lẽ thường mà nói, nhớ lấy nhớ lấy. Mà lúc này tỉnh vô biên cũng đang nhìn Vân Trung Hạc, trong đầu hắn chỉ ở muốn một vấn đề, trước mắt người này, là trước ghìm chết sau đó chặt thành mảnh vỡ. Lại hoặc là để lão hổ sống sờ sờ cắn chết. Chỉ có điểm phẫn nộ đến cấp bậc nhất định, hắn mới có thể đem người cho ăn lão hổ. Hình ảnh kia thực sự quá tàn nhẫn, lão hổ mở ra miệng to như chậu máu, đồng nhiên cắn một cái dưới. Lúc kia người sẽ không lập tức chết, sẽ trơ mắt nhìn xem mình bị lão hổ ăn vào trong bụng. Vân Trung Hạc tại tỉnh vô biên trên mặt chỉ dừng lại không đến 3 giây đồng hồ, ánh mắt lập tức bị một người khác hấp dẫn. Một cái tiểu tỷ tỷ, lãnh khốc sắc bén tiểu tỷ tỷ. Hoa! Dáng dấp thật đẹp à, mấu chốt dáng người quá buốc lửa à, hai đầu đôi chân dài kia đơn giản miểu sát bất luận cái gì siêu mô hình, tràn đầy tuyệt đối lực lượng cảm giác. Chỉ bất quá ánh mắt quá hung, nhìn thấy người hơi sợ. Vị này là ai đây? Nhìn xem cách ăn mặc không phải tỉnh Trung Nguyệt, nhưng là địa vị có rất cao, bởi vì nàng đứng tại tỉnh vô biên trước mặt, mà lại nhìn về phía tỉnh vô biên ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Nếu như không có đoán sai, đây chính là Lãnh Bích. Hát huyết đường chi chủ, liệt phong thành võ đạo thiên tài, chết tại trong tay nàng nước khác mật thám, chí ít có mấy trăm hơn ngàn người. Nói cách khác, tiểu tỷ tỷ này là chuyên môn giết Vân Trung Hạc người kiểu này. Mật thám khắc tinh a. Khó trách hai mươi mấy tuổi liền tấn thân đến Liệt Phong thành cao tầng, nhìn một cái sự nghiệp tuyến này, hoàn toàn sâu không thấy đáy a. Vân Trung Hạc lần đầu tiên nhìn eo, nhìn lần thứ hai hương xuống, mắt thứ ba đi lên, thứ tư mắt mới rơi vào trên mặt của nàng. Cuối cùng, hắn mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở điểm cao. Ánh mắt này thật sự là không có chút nào che giấu a. Tiểu tỷ tỷ, chỉ nhìn ngươi lần đầu tiên ta liền quyết định. Từ nay về sau, ngươi chính là ta tại Liệt Phong thành nhị phòng di thái thái. Ở đây mấy người cũng hoàn toàn ngây người. Nóa. Háo sắc gặp nhiều, nhưng như thế không sợ chết lần thứ nhất gặp a. Phàm là dám hạ lưu như vậy nhìn chằm chằm lãnh bích đại nhân nhìn nam nhân, đều đã chết hẳn, mà lại con mắt đều bị đảo. Ngươi lão đầu hèn một này, ngươi tròng mắt đều nhanh lóe ra đến, rơi vào lãnh bích đại nhân trong ngực. Tiểu thư niên phương bao nhiêu, quê quán ở đâu, có thể từng hôn phối, tiểu sinh Vân Ngạo Thiên hữu lễ. Vân Trung Hạc nho nhã lễ độ, hướng phía lãnh bích hành lễ. Sau đó hắn từ trong ngực rút ra quạt giấy cũ nát, xoát mở ra, hai chân có chút mở ra, tiêu sái quạt. Đương nhiên, một màn này vốn nên là phong độ nhẹ nhàng. Nhưng cũng tiếc hiện tại Vân Trung Hạc đã đóng vai già 40-50 tuổi bộ dáng, tóc như là cỏ dại, quần áo như là vải rách, một cước chân trần, một cái chân khác mặc giày vải còn phá hai cái lỗ lớn, hai cây quật cường ngón chân lộ ở bên ngoài. Sống sờ sờ lôi thôi tên ăn mày a. Mà hắn trên quạt giấy cũ nát, viết bốn chữ lớn, hoa liễu vô ưu. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, vô ưu y đường, chuyên trị hoa liễu, trả ngài hạnh phúc. Đây là Liệt Phong thành một nhà y quán, chuyên môn trị một chút không thể cho ai biết bệnh đường sinh dục, cây quạt này là chuyên môn dùng để đánh quảng cáo, tựa như là hậu thế trên cột điện loại lao trung y kia. Vân Trung Hạc cầm cây quạt này, rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi, hắn có phải hay không đi trị liệu qua. Mà hắn mở màn này, xác thực. Đem đám người kinh diễm đến kinh ngạc. Tình vô biên cùng lãnh bích suy nghĩ rất nhiều lần, đều hoàn toàn không nghĩ tới vị này Vân tiên sinh sẽ là bực này. Hiếu kỳ dáng vẻ. Ngươi chính là vị kia danh xưng thần toán, mở thiên nhãn Vân thần tiên. Tình vô biên nói. Không sai, chính là tiểu sinh. Vân Trung Hạc hồi đáp, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lãnh bích, thậm chí còn dùng ánh mắt trêu chọc. Chỉ bất quá hắn lúc này dơ giấy bẩn thỉu ra kém bộ dáng, mặt mày hớn hở dáng vẻ thật sự là quá. Tiện. Vị tiểu thư này, ta người này am hiểu nhất xem tướng, ngươi có nghi nam chi tướng, tương lai sẽ có ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi, đương nhiên ngươi ngũ hành thiếu thủy, cho nên cần tìm một trượng phu có thủy. Vân chính là vạn thủy chi mẫu, nhất là xứng, tương lai nhi tử có thể đi theo ngươi họ, lấy tên cứ gọi Lãnh Vân, nam nữ cũng có thể dùng, há không rượu quá thay. Người chung quanh nết miệng, bất khả tư nghị nhìn qua trước mắt lao khất cái này. Ngươi vừa gặp Lãnh Bích đại nhân lần đầu tiên. Liền ngay cả về sau tên của hài tử đều lấy tốt. Lãnh Bích ánh mắt băng hàn nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi cứ như vậy không sợ chết sao? Sợ, sợ muốn chết. Lãnh Bích nói, vậy tại sao còn phải điên cuồng tìm đường chết đâu? Vân Trung Hạc nói, không biết vì sao, nhìn thấy tiểu thư lần đầu tiên, ta liền có một cỗ xúc động mãnh liệt, cơ hồ muốn phát ra. Lúc này cũng không có vai phụ, hẳn là chủ động hỏi, cái gì xúc động đâu? Không có người vai phụ. Vậy ta liền chính mình tới. Vân Trung Hạc nắm rút cuống họng, biến thân giả ra Lãnh Bích thanh âm nói, cái gì xúc động đâu. Sau đó, hắn Vân Trung Hạc nóng bỏng nhìn qua Lãnh Bích nói, hoặc là ta chết tại tiểu thư dưới kiếm, hoặc là tiểu thư bái tại dưới kiếm của ta. Đám người sợ ngây người. Người điên cuồng như vậy tìm đường chết, thật. Thật vẫn còn lần thứ nhất nhìn thấy a. Liền ngay cả Tỉnh Vô Biên cũng hoàn toàn sợ ngây người, ai cũng biết hắn đem Lãnh Bích coi là độc chiếm, mà trước mắt tên ăn mày này đã vậy còn quá điên cuồng đùa giỡn nàng. Đùa giỡn hát huyết đường chi chủ để cho người ta nghe tiếng tán gan, giết người vô số này. Người này lại là... Sống được như thế không kiên nhẫn sao? Chú thích, chư vị ân công, bánh ngọt sùng bái ngưỡng mộ các người, cái kia cho ta mấy tấm phiếu để cử được không nào? Chương 26, ta Vân Trung Hạc vô địch. Bị đùa giỡn Lãnh Bích, toàn bộ quá trình không phản ứng chút nào, nhưng nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt liền phảng phất nhìn một cái từ đầu đến đuôi người chết. Ha 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 ha. Tỉnh Vô Biên cười ha ha. Ngửa ra sau nằm tại trên ghế lớn, dùng sức vỗ tay nói, có ý tứ, có ý tứ, ta cho là ta đã đầy đủ điên rồi, không nghĩ tới một cái càng bị điên. Tình Vô Biên không gì sánh được phẫn nộ, bởi vì cái này Lãnh Bích là hắn thời đại thiếu niên liền bắt đầu huyễn tưởng a. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy tràn đầy phấn khởi. Bởi vì hắn trên người Vân Trung Hạc ngửi được khí tức quen thuộc, cố khí tức bệnh tâm thần kia, quá đúng vị. Nhất là Vân Trung Hạc tạo hình kỳ lạ kia, quá ly kỳ. Hắn thoáng méo một cái tư thế, lập tức lại đau đến phải co quắp một trận, bản năng liền muốn bưng chén rượu lên, nhưng lại lòng có đau đớn còn sót lại buông xuống, không dám uống nước, không dám uống rượu. Sau đó hắn hét lớn, có ai không, biểu diễn bắt đầu. Sau một lát, mấy cái dáng người hơn 2 mét trắng hán, mang tới không gì sánh được chiếc lồng khổng lồ. Chiếc lồng này quá lớn, đến mức không thể dùng sắt, chỉ có thể dùng đầu gỗ. Ngao nô. Cách rất xa, liền nghe đến trong lồng gào thét, bên trong nuôi láo hổ. Chiếc lồng mang lên đại sảnh ở giữa, đồng nhiên xốc lên cái lồng, bên trong quả nhiên là một đầu đại láo hổ, so trên địa cầu lớn hơn nhiều, chỉ sợ không khỏi hơn ngàn cân A. Nó vừa gào thét này, cảm giác toàn bộ đại sảnh đều đang run rẩy, cái chén ở trên bàn đều đang nhảy. Ta láo hổ này đã đói bụng đã mấy ngày, hôm nay rốt cục có thể ăn mặn. Thỉnh vô biên nói, hắn lại phủi tay. Lập tức một nam nhân nhỏ gầy bị kéo vào, chỉ có 7-80 cân tả hữu, hắn vừa mới nhìn thấy đại láo hổ này, dọa đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Ma cà đông này ở trên đường nói một câu ta nói xấu, đúng, hắn nói xấu gì ta tới. Thỉnh vô biên bắt đầu gãi đầu suy nghĩ hồi ức. Đúng, hắn nói ta dáng dấp phong nhã. Trời ạ, hắn vậy mà nói ta dáng dấp phong nhã. Thỉnh vô biên giận dữ gầm thét lên, có nói như vậy sao? Ta rõ ràng là nghịch thiên cấp bậc Mỹ nam tử, nói ta phong nhã, có dạng này nhục nhã người sao? Ngươi sờ sờ lương tâm của mình, ngươi nói ra lời như vậy lương tâm sẽ không đau không? Ném vào, ném vào. Theo tỉnh vô biên ra lệnh một tiếng, tên vô lại nhỏ gầy kia trực tiếp bị ném vào trong lồng. A, 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 máu bắn tứ tung, từng đợt kêu thê lương thảm thiết, người này sống sờ sờ bị lao hổ ăn, vô cùng thê thảm. Lao hổ không có ăn no, ngược lại khơi dậy càng lớn hung tính. Làm người chính là muốn chân thành, không thể nói lời nói dối, muốn lấy chân thành đối người. Tỉnh vô biên ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ta lão hổ ăn một người, vừa vặn lửng dạ, tăng thêm ngươi còn kém không nhiều lắm, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ta đẹp trai không? Rất đẹp trai, phi thường đẹp trai, nếu như đẹp trai là một loại sai lầm, ngươi muốn xuống 18 tầng địa ngục. Vân Trung Hạc nói, tỉnh vô biên nói, nhìn một cái, đây chính là người chân thành, người có lương tâm. Vân Trung Hạc nói, nhưng phi thường đáng tiếc, ngươi so ta vẫn là kém một chút, ta mới là người đẹp trai đến cực kỳ bi thảm, khuynh quốc khuynh thành, long trời lở đất, thương hải tang điền kia. Mà mẹ nó, quá không biết xấu hổ. Tỉnh vô biên nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi vẫn như cũ cùng Lãnh tỷ tỷ rất xứng đôi sao? Vân Trung Hạc nói, nàng ngũ hành thiếu thủy, trong tên của ta có. Ta thiếu, nàng cũng có. Chúng ta thật sự là trời đất tạo nên một đôi A. Đang khi nói chuyện, Vân Trung Hạc lặng lẽ phóng ra đùi phải, bên trong giống tuyết. Nửa lộ ra bẩn thỉu chân dài, còn có tạp nhạp lông chân. Tên ăn mày này vậy mà trước mắt bao người, trình diễn chân dài trêu chọc. Mà lại một bên trêu chọc, một bên hướng Lãnh Bích mặt mày đưa tỉnh, mặt mày hớn hở. Lập tức, Tỉnh vô biên cảm thấy càng thêm hưng phấn, càng thêm có thú, nhưng lại càng thêm tức nổ tung. Đầu năm nay giả ngây giả dại không ít, nhưng thật điên đến ngươi tình trạng này, không nhiều lắm. Ném vào, cho ăn láo hổ. Tỉnh vô biên ra lệnh một tiếng. Một tên tráng hán tiến lên. Như là con gà con đồng dạng, trực tiếp đem Vân Trung Hạc ném vào trong lồng chứa đại lão hổ. Cái này Tỉnh vô biên thật mẹ hắn không hổ là tên điên, hoàn toàn hỉ nộ vô thường, tùy thời tùy chỗ trở mặt đem người cho ăn lão hổ. Người như vậy hẳn là nhốt tại trong bệnh viện tâm thần A. Tất cả mọi người bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, bởi vì lão hổ ăn người dù sao quá tàn nhẫn, mà Vân Trung Hạc hơn 100 cân này vừa vặn để lão hổ nặng ngàn cân này ăn no. Quả nhiên, Vân Trung Hạc vừa mới bị ném vào chiếc lồng đằng sau. Con hổ kia đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên cong lưng, bắt đầu xúc thế, một giây sau liền muốn bỗng nhiên nhào tới. Đây chính là ngàn cân cự hổ, bùn máu miệng lớn này trực tiếp có thể đem Vân Trung Hạc nhai nát nuốt. Đừng nói cắn, liền nó móng nuốt to lớn bỗng nhiên bắt tới, liền có thể đem Vân Trung Hạc thân thể nhỏ bé xé nát. Tại thời khắc cấp tốc này, Vân Trung Hạc vậy mà lộ ra rất hưng phấn, ạ rện lìn tiêu thăng. Người này tuyệt đối có tố chất thần kinh, lúc trước hắn nói không sai. Tại Liệt Phong Thành nội ứng tuyệt đối là thời thời khắc khắc tại đao kiếm khiêu vũ. Mà tên bệnh tâm thần này, phảng phất nhất là hưởng thụ thời khắc thế này. Đến nha, đến nha. Vân Trung Hạc ngoắc ngoắc ngón tay nói, lão hổ đại gia, tới chơi nha, tới chơi nha. Lập tức người chung quanh lại nhìn ngây người. Ta nhật. Như thế tao, làm như vậy người phải chết, từ tảng đá nào lóe ra tới a? Lão hổ lúc đầu muốn nhào lên, lo lắng nhìn thấy hắn tư thái này, ngược lại du ly bất định. Dã thu vốn là dạng này, tâm tính đa nghi cực kỳ. Ngươi nếu là đưa lưng về phía nó, cam đoan trực tiếp nhào lên đưa người cắn chết. Cho nên tuyệt đối đừng đưa lưng về phía mãnh hổ dã thú. Nhưng là ngươi như đứng đấy cùng lão hổ đối mặt, đồng thời tỏ vẻ ra là công kích tư thái, nó ngược lại sẽ trở nên cẩn thận. Ngao nô. Lão hổ lại bỗng nhiên phát ra kinh thiên gào thét, đây là nó thường dùng mánh khóe, trước chấn nhức ngươi, đem ngươi dọa sợ. Người bình thường bị lão hổ dạng này gào thét, đã sớm dọa đến sủi lơ. Manh thú sóng âm sờ pa, thật kích thích, lại đến, lại đến. Vân Trung Hạc mê ly nói. Lão hổ cảm giác được mình đã bị mãnh liệt khiêu khích, mở ra miệng to như chậu máu, đông nhiên liền muốn nhào tới. Cũng chính là ở thời điểm này. Rầm rầm rầm. Vân Trung Hạc hai cánh tay bỗng nhiên cháy hừng hực, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Dã thú trời sinh sợ lửa, lão hổ cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Vân Trung Hạc cháy hừng hực hai cánh tay, nó lập tức bỗng nhiên ngẩn ngơ, sống sờ sờ đã ngừng lại đánh ra trước tình thế, nhưng là miệng to như chậu máu còn đến không kịp khép lại. Lúc này, Vân Trung Hạc trong tay nhanh chóng vai ra một viên đồ vật, bỗng nhiên chui vào trong miệng cọp. Ầm. Một tiếng rất nhỏ nổ vang, một cái đại đan hoàn trực tiếp nổ tung. Bên trong mãnh liệt thuốc mê bỗng nhiên nổ tung, nhanh chóng tràn vào lão hổ vết thương trong mạch máu. Đây là Vân Trung Hạc tự tay tinh luyện thuốc mê, dùng trên 100 cân luân hoàn đằng, tinh luyện dòng dã mấy chục khắc siêu cường thuốc mê, thuốc đổ một con voi lớn đều đầy đủ, đừng nói một con hổ. Mà lại tại trong miệng nổ tung, dọc theo mạch máu, vài giây đồng hồ liền có thể tiến vào đại não. Chỉ gặp đại lão hổ kia lung la lung lay, lại hướng Vân Trung Hạc đi vài bước. Cặp mắt của nó càng ngày càng mê ly, càng ngày càng sủi lơ. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Vân Trung Hạc lúc này làm ra thần tiên tư thái, thản nhiên nói, đổ, đổ, đổ. Sau đó, đầu lão hổ này trực tiếp ở trước mặt Vân Trung Hạc ngã xuống, miệng há to rốt cuộc khép lại không lên, nước bọt chảy đầy đất. Toàn trường triệt để kinh ngạc. Trước mắt tên ăn mày này, chế phục một đầu đại lão hổ. Một đầu ngàn cân đại lão hổ. Cái này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cũng không tránh khỏi quá thần kỳ a. Vân Trung Hạc đập diệt trên cánh tay hỏa diễm. Cái này đương nhiên cũng là nho nhỏ giang hồ ảo thuật, cùng đưa tay vớt chảo dầu không sai biệt lắm. Ba 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 ba. Tình vô biên chẳng những không có sinh khí, ngược lại ánh mắt đại thịnh, hai tay dùng sức vỗ tay. Tình vô biên thích nhất trò hề này, hắn trong phủ dạng này giang hồ thuật sĩ khoảng chừng hơn 100 người. Hắn bây giờ bị giam lại, mỗi ngày ra không được, cũng chỉ có thể nhìn xem giang hồ gánh xiếc. Mà vừa rồi một màn này, thực sự quá kích thích. Chỉ là một tên ăn mày. Vậy mà không cần tốn nhiều sức tiêu diệt một con ngàn cân cự hổ. Đẹp mắt, quá đặc sắc, ngươi ảo thuật này không sai, thực tình không tệ. Tình vô biên nói, rất lâu không có vui vẻ như vậy, đã như vậy vậy liền chơi đến lại vui vẻ một chút đi, có ai không, mang lên. Một lát sau, mấy cái tráng hán lại mang lên một cái hoa đỉnh to lớn, phía dưới còn tại cháy hừng hực. Trong hoa đỉnh to lớn đổ đầy dầu, lúc này chính thiêu đến quay cuồng. Toàn bộ đại sảnh lập tức cảm thấy lửa nóng. Nóng hổi chảo dầu a. Tình vô biên nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức quỳ gối lãnh bích đại nhân trước mặt, như là chó đồng dạng liếm đáy giày của nàng, nói ngươi sai, ngươi không nên giỏi bỏ muốn ăn thịt thiên Nga, dạng này ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó, đồng thời đem ngươi thu làm môn hạ, trở thành ta thực khách, dù sao vừa rồi biểu diễn của ngươi xác thực đặc sắc. Lựa chọn thứ hai, ngươi không phải ưa thích tìm đường chết sao. Liên nhảy vào trong chảo dầu, sống sờ sờ đem chính mình nổ chín, nổ thấu, nổ chết. Dạng này ngươi đùa giỡn lãnh bích đại nhân cùng đắc tội chuyện của ta cứ như vậy xóa bỏ. Tranh thủ thời gian cân nhắc đi, 10, 9, 8, 7. Kết quả, hắn còn không có đếm ngược hoàn tất. Vân Trung Hạc không nói hai lời, một cái chạy lấy đà, hướng phía quay cuồng chảo dầu chạy đi. Một bên hô, hắn còn một bên làm trước khi chết tỏ tình. Lãnh bích tiểu thư, dù là xuống vạc dầu, ta cũng tuyệt đối không đổi giọng, chân chính mãnh sĩ có can đảm đối mặt tình yêu của mình. Trước khi chết. Ta chỉ có một câu muốn cùng ngươi nói. Lãnh bích tiểu thư, ta muốn cùng ngươi ngủ. Nói đi, hắn dùng một cái duyên dáng nhảy cầu tư thế, đồng nhiên nhảy vào quay cuồng trong chảo dầu. Toàn trường, yên tĩnh như chết. Chú thích, chư vị ân công, còn có phiếu để cử sao. Bánh ngọt 360 độ quỳ lệ nhìn lên. Chương 27, chinh phục toàn trường, phong phạm vô song. Chảo dầu đang sôi khủng bố đến mức nào? Người của thế giới này không biết dầu sôi chảo có bao nhiêu độ. Nhưng là ai cũng gặp qua gà rán, bỏng nô, chiên bánh tiêu. Thịt trắng bóng buông ra nổ, nếu như mặc kệ lời nói có thể trực tiếp nổ thành than cốc. Bình thường dầu sôi không cẩn thận tung tóe đến trên người thời điểm, đều đau đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cái này trực tiếp nhảy đi xuống chảo dầu, hẳn là đau đến không muốn sống đi. Bằng không trong 18 tầng địa ngục có một cái hình phạt chính là xuống vạc dầu đâu. Ở đây tất cả mọi người chờ đợi thảm không nỡ nhìn một màn xuất hiện, chờ lấy Vân Trung Hạc phát ra trước nay chưa có kêu thê lương thảm thiết. Sau đó ngửi được nổ thịt hương vị. Vân Trung Hạc quả nhiên phát ra kêu thảm. Không. Cái này. Tiếng kêu thảm này có chút. Quỷ gì a? A. Nha. Quá sung sướng, quá sung sướng. ta vừa vặn 10 ngày qua không có tắm rửa, lúc này nhưng phải tắm đến sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ. Trong chảo dầu Vân Trung Hạc, vậy mà yêu thai du thai ở bên trong tắm rửa. Đây đương nhiên là dầu giả nồi, nồi đồng to lớn này phía dưới là có tầng cách nhiệt, phía trên đổ đầy chính là axit acetic, hàn the, phía trên nhất trôi một tầng dầu mà thôi, tỉnh vô biên dùng để thăm dò Vân Trung Hạc can đảm đạo cụ mà thôi. Từ trên hiệu quả thị giác, sương mù cuồn cuộn, chảo dầu sôi trào, trên thực tế nhiệt độ chỉ có 60 độ tả hữu mà thôi. Vân Trung Hạc chẳng những bắt đầu tắm rửa, hơn nữa còn ở bên trong thoát ý áo cùng quần, từng cái ra bên ngoài ném. Không có ý tứ. Có xà phòng sao? Xà bông đâu? Đều không có a, vậy ta xoa khô. Lãnh Bích tỷ tỷ, muốn hay không tiến đến cùng nhau tắm a, chúng ta tới một trận tắm viên lương, như thế nào? Tình cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ, vịt vịt vịt, khúc hạng hướng lên trời rát, lông tơ phủ nước vàng, ma trưởng phát bọc trắng. Vân Trung Hạc một bên ngâm thơ, một bên thật ngóc lên hắn thon dài cổ, huy sái lấy hắn cỏ dại đồng dạng cuồng loạn không kịp tóc bẩn. Hình ảnh này chân thực thiên lôi quần quần a. Toàn trường vẫn như cũ tĩnh lặng. Chúng ta hôm nay không phải đến xem giết người sao? Làm sao biến thành một tên ăn mày diễn hoang đường hải kịch rồi? 33333. Thỉnh vô biên giơ cao hai tay, vỗ tay. Thú vị, thú vị. Ngươi mẹ nó là thật không sợ chết a. Thế giới này người giả ngây giả dại rất nhiều, ta trên cơ bản gặp một cái giết một cái. Thế giới này chân chính tên điên cũng có rất nhiều, bọn hắn cùng hành thi tẩu nhục không có gì khác nhau. Trên thế giới này cực kỳ hy hữu chỉ có một loại người, nửa điên nửa thanh tỉnh, bọn hắn cũng là cực kỳ thống khổ. Vân Ngạo Thiên, gặp quỷ, ngươi liền không thể lấy một cái ra dáng một điểm giả danh sao. Nhà ai cho tiểu hài lấy dạng này một cái tên, phụ mẫu kia cùng hài tử kiếp trước nên lớn bao nhiêu thủ a? Tình vô biên có chút giơ tay lên nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi đắc tội ta sự tình cứ như vậy xóa bỏ, ngươi là một cái người thú vị, mà lại cũng là một cái chân chính tên điên. Dùng sinh mệnh đại giới hoàn thành đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, buổi tối hôm nay ta phi thường vui vẻ. Ngươi sống, không cần chết. Sau đó, Tình vô biên hướng phía Lãnh Bích nói, tỷ tỷ, ngươi cũng biết ta đầu óc không bình thường, thật vất vả gặp được một cái đầu óc đồng dạng không bình thường tên điên, ta muốn tha cho hắn không chết, có thể chứ? Lãnh Bích nói, ta giết người vô số, hoặc là chung quanh cường quốc gián điệp, hoặc là trong liệt phong thành phản đồ, không có chỗ nào mà không phải là cường giả tinh anh. Gặp được chuột, ta có thể dẫm chết. Nhưng cũng có thể không dâm chết. Đa tạ tỷ tỷ. Thỉnh vô biên nói. Lãnh Bích nói, vô biên, ngươi muốn nhận nuôi con chuột này làm sủng vật sao? Con chuột này đương nhiên chỉ là Vân Trung Hạc. Tỉnh vô biên nhìn qua trong chảo dầu Vân Trung Hạc, thản nhiên nói, ngươi trăm phương ngàn kế làm đây hết thảy, chính là vì đầu nhập vào ta đi, chính là muốn đi vào phủ thành chủ A. Vân Ngạo Thiên, A không, Vân Trung Hạc không nói gì. Mãi mãi, ta đều bị mang lệnh. Tỉnh vô biên tiếp tục nói, thật có lỗi. Không được. Vân Ngạo Thiên ngươi phi thường thú vị, so người bên cạnh ta đều thú vị, nhưng là ngươi không đủ hèn mọn, không phải một đầu chó ngoan, cũng không phải một cái tốt sủng vật. Vân Trung Hạc nói, vậy cũng đúng dịp, ta là muốn tiến vào phủ thành chủ, là muốn đầu nhập vào tỉnh vô biên công tử, nhưng yêu cầu của ta là ngươi dùng bát sĩ đại kiệu đem ta mời về, hôm nay ta là bị ngươi bắt tới, ngươi thành ý này không đủ, cho nên ta cũng không muốn cứ như vậy đầu nhập vào ngươi. Bát sĩ đại kiệu, ngươi đây là muốn ta cưới ngươi nhập môn sao? Tỉnh vô biên nói, có ai không, đem Vân Ngạo Thiên tiên sinh đưa tiễn, từ đâu tới đây, liền ném trở lại đi đâu, từ nay về sau cũng không tiếp tục muốn để ý tới hắn, dù là biểu diễn của hắn tinh thải đi nữa, lại liều mạng cũng vô dụng. Tỉnh vô biên lời này, chính là muốn triệt để đóng lại phủ thành chủ đại môn, trung thân không tiếp nhận Vân Trung Hạc. Nếu như vậy, chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Mang đi, cho hắn 100 lượng bạc, coi như làm tối hôm nay phí diễn xuất. Tỉnh vô biên phất phất tay. Nhìn không được lại đi cào một chút, gương mặt lại co quắp một trận, hiển nhiên lại một trận có rút đau đớn. Mấy tên võ sĩ tiến lên, liền muốn đem Vân Trung Hạc từ trong chảo dầu sách đi ra, ném trả lời Dương Thụ phố nhỏ, để hắn tiếp tục đi đoán mệnh. Vân Trung Hạc nói, tỉnh công tử, ngươi có khó khăn khó nói, bình thường không dám uống nước ga. Bởi vì mỗi một lần tiểu tiện đều như là đao cắt đồng dạng đau nhức kịch liệt, nhưng càng như vậy, càng là mắc tiểu, nước tiểu nhiều lần, nước tiểu đau nhức, đơn giản đau đến không muốn sống. Mà lại thường xuyên tiểu ra máu, còn bắt đầu hư thối sinh mủ đi. A, làm sao ngươi biết? Tình vô biên đông nhiên một trận run rẩy. Xuyệt, 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 xuyệt. Vân Trung Hạc trong miệng phát ra xuyệt xuyệt thanh âm. Thảo, thảo, thảo. Nghe được thanh âm này, tình vô biên toàn thân từng đợt run rẩy đau nhức kịch liệt. Ngươi, con mẹ nó ngươi tìm đường chết ta, tìm đường chết ta. Tình vô biên điên cuồng thét to, liều mạng kẹp chặt hai chân. Hắn không phải là không muốn đi nhà xí, nhưng nghĩ đến đi tiểu thời điểm đau nhức kịch liệt, thật hận không thể đem chính mình cắt mất ta, cho nên hiện tại không dám uống nước cũng không dám uống rượu. Gần nhất hắn tính tình táo bạo như vậy, hơi một tí bắt người cho ăn lá hổ, chính là nguyên nhân này. Mấu chốt loại chuyện này, còn không có ý tứ cùng ngoại nhân nói, tìm khắp cả tất cả đại phu, đều trị không hết ta. Coi như ngẫu nhiên tốt một hai ngày, nhưng rất nhanh liền tái phát. Thế là hắn chứng nóng nảy thì càng nghiêm trọng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta dáng dấp đẹp trai như vậy, lại muốn nước tiểu nhiều lần nước tiểu đau nhức. Dung mạo ngươi như vậy không đẹp trai, lại không nước tiểu nhiều lần nước tiểu đau nhức. Thế giới này còn có thiên lý sao? Vân Trung Hạc nhìn ra được, cái này tỉnh vô biên chứng bệnh đã vô cùng nghiêm trọng. Viêm tuyến tiền liệt, tiếp theo đưa tới niệu đạo viêm, thậm chí còn có thể dẫn phát mặt khác chứng viêm, không thấy được sắc mặt hắn không bình thường đỏ bừng, đã bắt đầu phát sốt sao, hạch bạch huyết cũng hẳn là sưng to lên rất lợi hại, không thấy được hắn một mực ngồi trên ghế không dám động à. Mà hắn bất dựng bất dục, cũng hẳn là bởi vì viêm tuyến tiền liệt, đây là nam nhân bất dựng bất dục to lớn nhất hung thủ. Bởi vì bệnh này, tỉnh vô biên đã thật lâu đều không có chạm qua nữ nhân, cuộc sống như thế còn có cái gì niềm vui thù à. Tại xã hội hiện đại, hai loại bệnh mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng làm cho người đau đến không muốn sống à. Mỗi một lần đi nhà xí đều như là đao rảo giống như lửa thiêu, thật rất không đợi rút dao thành một nhanh. Vân Trung Hạc nói, tỉnh vô biên công tử, ngươi bệnh này ta có thể trị, cam đoan trả lại ngươi thoải mái cuộc sống hạnh phúc. Nam mơ. Tỉnh vô biên nói, Nam Chu đế quốc, đại doanh đế quốc ngự y đều tới mười mấy người, toàn bộ thiên hạ truyền trị nghi nan tạp chứng đại phu đều đến vì ta nhìn qua, không có một cái nào trị thật tốt, ngươi chỉ là một nửa điên nửa ngốc nết giang hồ phiến tử mà thôi nhìn, muốn chữa cho tốt bệnh của ta. Nam mơ. Dễ như trở bàn tay, chỉ cần luyện đan mấy khỏa, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Vân Trung Hạc nói, ta Vân Ngạo Thiên trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, thông âm dương, hiểu bát quái. Văn có thể trị quốc căn bang, võ có thể trị liệu hoa liễu, quả thật thiên hạ đệ nhất anh tài. Thật có thể trị. Tỉnh vô biên hỏi, trên mặt đã có mấy phần nghiêm túc. Nếu như không có vừa rồi Vân Trung Hạc một phen biểu diễn kia, hắn là hoàn toàn không tin. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy Vân Trung Hạc thật là có mấy phần cao nhân phong phạm. Mà lại chứng bệnh này thật sự là đem tỉnh vô biên dày vò đến đau đến không muốn sống, dù là có một phần vạn hy vọng, cũng không muốn bỏ lỡ. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, nếu như không thể thuốc đến bệnh trừ mà nói, ngươi liền giết chết ta, thảm nhất địch pháp. Phái mấy hắc nhân đem ta Vân Ngạo Thiên trả đạp chí tử. Tỉnh vô biên nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi người này thật có ý tứ, ta đã không quá muốn giết ngươi. Mà lại đối với ta cái bệnh này, ta đã có chút tuyệt vọng. Ngươi như một lần nữa để cho ta giấy lên hy vọng, cuối cùng lại trị không hết ta, hậu quả kia phi thường đáng sợ. Lúc này tỉnh vô biên thanh âm đã phi thường nghiêm túc. Lập quân lệnh trạng. Vân Trung Hạc từ trong quần áo bẩn móc ra một cây bút, nói, có thể hay không cho ta một trang giấy à? Rất nhanh có người đưa cho hắn một tấm tuyết trắng mây giấy. Không có ý tứ, loại giấy này ta dùng không quen, có hay không loại giấy nháp thô ráp kia, đi nhà sĩ dùng cái chủng loại kia. Vân Trung Hạc nói. Nhìn thấy giấy tuyên tuyết trắng bóng loáng này, ta liền sẽ nghĩ đến nó xoa không sạch sẽ đi, ma sát hệ số không đủ. Trời ạ, ngươi cái này cái gì cẩu thí ma bệnh? Rất nhanh thật sự có người cho hắn tìm một tấm giấy nháp lớn. Vân Trung Hạc đại hỉ, dùng đầu lưỡi liếm lấy một ngụm bút lông làm ướt phía trên mực, sau đó tại trên giấy nháp thô ráp này viết xuống quân lệnh trạng. Nội dung như sau. Nếu như không chữa khỏi tỉnh vô biên công tử bệnh nan y liệt, Vân Ngạo Thiên liền bị trà đạp chí tử. Trắng. Viêm tuyến tiền liệt cùng liệu đạo viêm lúc nào thành bệnh nan y rồi. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta thật chữa khỏi ngươi chứng bệnh đau đến không muốn sống này, vậy ngươi liền muốn dùng bác sĩ đại kiệu một lần nữa đem ta tiếp tiến trong phủ thành chủ. Không có vấn đề. Tỉnh vô biên nói, nếu như ngươi có thể trị hết bệnh của ta, ngươi chính là của ta ân nhân. Từ nay về sau phủ thành chủ chính là nhà của ngươi, ta chính là ngươi chỗ dựa, tại liệt phong thành, ngươi cũng có thể xông pha. Đi ngang. Vân Trung Hạc nói. Lục thân không nhận bá vương bộ sao? A. Ngươi chú ý điểm vì sao ở trên đây? Lạc đề A. Tỉnh vô biên nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, tỉnh vô biên công tử ngươi có thể hay không vì ta biểu diễn một chút bá vương bộ? Làm mẫu làm mẫu. Tỉnh vô biên kinh ngạc, đây. Đây là ý gì A? Để cho ta cho ngươi biểu diễn. Muốn chết sao? Vân Trung Hạc nói, có bệnh đi hai bước, đi hai bước. Tất cả mọi người lớn kinh ngạc. Ngươi Vân Ngạo Thiên vừa mới bình thường không đến một khắc đồng hồ, lại điên rồi. Ngươi tốt không dễ dàng từ trong quỷ môn quan sống sót mà đi ra ngoài, như thế không kịp chờ đợi tìm đường chết. Tỉnh vô biên công tử hỉ nộ vô thường, ngươi dạng này trêu chọc hắn sẽ chết. Vân Trung Hạc nói, tỉnh vô biên công tử, ta nhìn ngươi có chút hậm hực à, ngươi cần phát tiết một phen, xuống tới đi hai bước. Không có bệnh đi hai bước, có bệnh cũng đi hai bước. Ha ha, ha ha ha. Thỉnh Vô Biên nheo mắt lại, từ phẫn nộ biến thành cười to. Sau đó hắn vậy mà thật từ trên ghế xuống tới, hai tay đại trường, hai chân mở ra, phóng ra con của phách lối bộ pháp. Thật đúng là bệnh tâm thần, hỉ nộ vô thường đó a. Bất quá đây là hắn tác phẩm đắc ý, bởi vì bức con cua này hắn là khai sơn thủy tổ sao, trước đó hắn suốt ngày đi đường đều là dạng này. Chỉ bất quá từ khi nhiễm bệnh đằng sau, hắn cũng không dám đi, đều kẹp chặt đít đi đường, cảm giác đi đường đã mất đi linh hồn. Hiện tại một lần nữa đi một lần bá vương bộ, mặc dù vẫn như cũ rất đau, nhưng lại cũng thoải mái. Vân Trung Hạc khinh bị nói, tỉnh công tử, ngươi cái này bá vương bộ không chính tông a, không đủ uy phong a. Cái giám, cái này bàng giải bá vương bộ là ta phát minh, ngươi nói ta không chính tông. Tỉnh Vô Biên giận dữ, cẩn thận ta cắt mất đầu lưỡi ngươi, chặt rơi hai chân của ngươi. Vân Trung Hạc xem thường nói, ta cái này để cho ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính lục thân không nhận bá vương bộ. Sau đó, Vân Trung Hạc đem trang phục ăn mày vải rách trường bào hất lên, đem đại sảnh này trở thành sàn diễn thời trang. Đây là câu hồn nhiếp phách mỹ nhân bộ. Vân Trung Hạc bàn tay chống nạnh, dáng dấp yểu điệu. Hắn đi trước chính là vũ mị bước chân người mẫu, cũng được xưng chi là bước chân mèo, mà lại là nữ nhân chuyên môn bước chân người mẫu, không có giày cao gót hắn liền điểm lấy chân đi. Đi được gọi là một cái phong tao, phảng phất thật là tại Milan tuần lễ thời trang đồng dạng. Lập tức, tất cả mọi người nhìn ngây người. Cái này, tên ăn mày này, như thế tao sao? Dùng phong tao người mẫu bước chân mèo đi tới đại sảnh cuối cùng đằng sau, mạnh mẽ cái quay đầu. Tiếp đó, bắt đầu đi chân chính bá vương bộ. Phối nhạc tiếng vang lên. Vân Trung Hạc trong miệng bắt đầu hát lên vui sướng ca khúc, vì mình bá vương bộ phối BGM. Ta muốn tùy hứng ta liền tùy hứng. Ta muốn quật cường ta cũng có thể quật cường. Nhìn các ngươi ai có thể làm gì ta. Ta muốn không bàng hoàng liền không bàng hoàng. Ta muốn không mê võng liền không mê võng. Còn có cái gì so cái này để người ta càng bành trướng. Sau đó, hắn nên ngang, đi ra cực kỳ chính tông lục thân không nhận bước con cua. Hiệu quả kia đơn giản so trong héo lộ Mr. Biểu Lì ổn dở thẩm đằng còn muốn tiện. Đi đến đằng sau, Vân Trung Hạc hất lên cỏ tranh tóc dài, còn hướng Lánh Bích ném đi một cái mị nhãn. Ta! Mà mẹ nó! Toàn trường tất cả mọi người, lại một lần nữa bị lôi đến kinh ngạc, như là nhìn thẳng hề tĩnh lặng im ắng. Chỉ có Tỉnh Vô Biên cười đến thở không ra hơi, chỉ có hai cái bệnh tâm thần tại tự hải. Thật sự là bệnh tâm thần nhi đồng sung sướng nhiều, hắn nhìn Vân Trung Hạc càng ngày càng có ý tứ, càng ngày càng vừa ý. Lúc này hắn thật sự là khoái hoạt vô biên, giơ cao hai tay vỗ tay, lộ ra cổ tay hắn vết thương, mấy đạo vết thương, mới nhất một đạo còn rất tươi mới. Hắn tự sát cắt cổ tay vết thương, sâu đủ thấy xương. Chú thích, ta, bánh ngọt, ăn xin phiếu đề cử. Chư vị đại gia, thưởng ta mấy tấm đi. Hiện tại bảng chuyện mới lại còn muốn nhìn khen thưởng, có dư lực huynh đệ có thể ủng hộ một chút, không bắt buộc, thiên ân vạn tạ, có thể cho phiếu đề cử liền đã rất cảm ơn. Chương 28 Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Thiên Đan. Xem hết Vân Trung Hạc đoạn biểu diễn này, Tỉnh Vô Biên kinh động như gặp thiên nhân. Cái này bá vương bộ, sắc thực kiếm khí trùng thiên. Để cho người ta sau khi xem, muốn đem hắn đánh chết tươi. Vân Trung Hạc nói, muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Lấy tử công phu. Bí quyết rất đơn giản, ngươi coi như chính mình có một cân nửa, nặng vô cùng, không thể không hai chân mở ra đi đường, không phải vậy sẽ kẹp đến trứng, tăng thêm bởi vì ngươi phong khoáng hùng tráng. Từ nội tâm chỗ sâu sinh ra không cách nào ức chế cảm giác tự hào, người bá vương bộ liền xem như xong rồi. Tỉnh Vô Biên nói, tựa như là như thế này. Tỉnh Vô Biên căn cứ Vân Trung Hạc chỉ điểm, một lần nữa đi bá vương bộ, Vân Trung Hạc ở một bên phối âm ca hát. Đi đến đằng sau, Tỉnh Vô Biên xác thực cảm thấy mình bộ pháp ngưu bức rất nhiều. Vân Trung Hạc nói, đúng, 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 ngươi đã nắm giữ đến thần vợ. Tỉnh Vô Biên cười to nói, ha ha ha, thật sự là nghe vua nói một buổi. Hơn hẳn đọc sách 10 năm. Vân Trung Hạc nói, ngươi câu nói này không điểu, ngươi phải nói, nghe quân một tao thoại, thắng trang 10 năm bước. Bất quá lúc này, Tỉnh Vô Biên thực sự nhịn không được, liền hướng phía sau nhà xí đi đến. Vân Trung Hạc nói, ngươi đây là muốn đi nhà xí sao? Chúng ta cùng đi a. Tỉnh Vô Biên lạnh giọng nói, ngươi thật đúng là được đà lấn tới a, ta vừa mới đối với ngươi có chút sắc mặt tốt, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Ta thân phận gì, chư hầu chi tử? Ngươi thân phận gì? Tên ăn mày chi tử, con rệp một dạng nhiệm vụ, cũng xứng cùng ta cùng tiến lên nhà xí. Bất quá. Tỉnh Vô Biên nói, nghệ tình ngươi hôm nay ban đêm để cho ta cười nửa đêm phân thượng, liền cùng đi chứ. Vậy thì tốt quá. Vân Trung Hạc nói, không sợ trung thực nói cho ngươi, vừa rồi lao hổ nhào về phía ta trong nháy mắt đó, ta đã hoàn thành gần một nửa, chúng ta cái này đi đem còn lại một nửa cho đi đến thận. Sau đó, hai người một trước một sau hướng phía nhà xí đi đến. Người chung quanh toàn bộ đều nhìn ngây người. Ta. Nóa. Đây là ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Công tử bắt tên ăn mày kia đến, không phải muốn đem hắn chém thành muôn mảnh cho ăn láo hổ sao? Làm sao bây giờ lại cùng tiến lên nhà vệ sinh đi? Các ngươi những phàm nhân này làm sao biết, thế giới này chỉ có bệnh tâm thần mới hiểu bệnh tâm thần thế giới a. Về phần lo lắng tỉnh vô biên an nguy, chỉ bằng Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt kia. Phủ thành chủ nhà xí cũng vàng son lộng lẫy, mà lại ở chỗ này càng thêm có thể phóng thích bản thân. Tỉnh vô biên bỗng nhiên nói, không biết vì sao, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy có chút quen thuộc. Có thể chưa quen thuộc sao? Bệnh tâm thần gặp được bệnh tâm thần. Vân Trung Hạc nói, ta sao lại không phải như vậy á, nhưng là người câu này cảm thấy có chút quen thuộc, bức cách không đủ. Tỉnh vô biên nói, vậy hẳn là nói như thế nào đây? Vân Trung Hạc nói, dùng văn nhã phiên bản, vị đệ đệ này ta gặp qua. Đổi từ Hồng Lâu Ngộng. Tỉnh vô biên nói, cái này không tốt, quá mập mờ. Vân Trung Hạc nói, còn có một cái phong tao bản. Nói một chút. Vân Trung Hạc nói, một khúc can chẳng đoạn, thiên ngai nơi nào kiếm chi âm. Lần thứ ba. Tỉnh vô biên nhìn sang nói, nói chuyện dễ nghe như vậy, người làm công tác văn hóa a. Cái gì trình độ văn hóa? Vân Trung Hạc nói, trẻ nhỏ vỡ lòng học đường, 3 tháng bỏ học. Phiên dịch thành địa cầu nói, chính là nhà trẻ tiểu ban bỏ học. Tỉnh vô biên khinh bị nói, mới trẻ nhỏ vỡ lòng bỏ học. Quá thấp, bất học vô thuật. Tiếp lấy Vân Trung Hạc nói, ngươi đây. Cái gì văn bằng? Tỉnh vô biên mặt không chút thay đổi nói, ngươi thắng. Mẹ nó, hợp lấy ngươi ngay cả trẻ nhỏ vỡ lòng đều không có trải qua a. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc đống nhiên đem ánh mắt hướng phía Tỉnh vô biên lướt đi. Tỉnh vô biên nghiêng người sang đi, thản nhiên nói, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Vân Trung Hạc nhìn chính là hắn cổ tay, phía trên lại mấy đạo rất sâu vết thương, mới nhất một đạo thậm chí còn không có khỏi hẳn. Nói cách khác, Tỉnh vô biên cắt cổ tay tự sát. Hắn giật xuống tay áo, dấu vết thương thản nhiên nói, Vân Ngạo Thiên, tuyệt đối đừng cho ta hy vọng đằng sau, lại để cho ta tuyệt vọng. Nếu như ngươi thật chữa khỏi ta, vậy ngươi chính là ta ân nhân. Chúng ta như vậy phong đầu ý hợp, ta là thật thật không muốn giết ngươi. Nhưng mà Vân Trung Hạc nội tâm lại một mảnh thở dài. Bởi vì, Tỉnh vô biên bài xuất tới là màu nâu đậm nước tiểu máu, lại nhìn hắn sưng vù mí mắt, thậm chí hai tay cũng có chút sưng vù. Tương đối hỏng cục diện phát sinh, hắn đã lây nhiễm viêm thận cấp tính, hy vọng đừng lại có bệnh biến chứng đi. Nếu không sẽ người chết. Trở lại đại sảnh đằng sau. Một tiểu đạo sĩ Tuấn Tiếu đông nhiên nói, tên ăn mày, trên phần quân lệnh trạng này không có viết kỳ hạn A. Ngươi trong thời gian bao lâu có thể trị hết công tử bệnh? Đây chính là Lam Thần Tiên đệ tử đi, trước đó bọn hắn một mực không nói gì. Hiện tại nhìn thấy Tỉnh vô biên cùng Vân Trung Hạc vậy mà hợp ý đi lên, cho nên đứng dậy. Đương nhiên Lam Thần Tiên là đại nhân vật, không có khả năng tự mình hạ trận, liền do đệ tử ra mặt. Nghe được đệ tử lời nói, Lam Thần Tiên cùng Lãnh Bích liếc nhau. Vừa rồi Tỉnh vô biên muốn giết chết Vân Trung Hạc, bọn hắn mặc kệ. Hiện tại không thể không quản, phủ thành chủ có một người điên đã đủ rồi. Không thể lại đi vào một người điên. Tỉnh vô biên không giết, vậy do bọn hắn đến nghĩ biện pháp giết. Trong toàn bộ phủ thành chủ, không thể có người thân cận Tỉnh vô biên, hắn Lam Thần Tiên muốn lũng đoạn Tỉnh vô biên công tử tất cả hảo cảm. Ai muốn cướp đi Tỉnh vô biên quan hệ thân mật, ai sẽ chết. Lam Thần Tiên đệ tử nói, tên ăn mày, nói một kỳ hạn, như kỳ hạn vừa đến, chỉ cho ngươi không tốt công tử, liền bị xử tử. Nửa tháng. Lãnh Bích nói, ngươi luyện đan nửa tháng cũng liền đủ rồi, trong nửa tháng này ngươi luyện đan cần bất luận cái gì vật liệu, đều có thể hướng chúng ta muốn. Nhưng là, trong nửa tháng ngươi nếu không thể chữa cho tốt công tử, ta tự tay giết ngươi. Nói đi, Lãnh Bích trực tiếp rời đi. Mẹ nó, nữ nhân thật sự là nói một đàng làm một nẻo, mới vừa rồi còn nói không tức giận. Cứ như vậy Vân Trung Hạc ngay tại trong phủ thành chủ ở lại, bắt đầu hắn luyện đan kiếp sống. Mà Tỉnh vô biên ngay từ đầu còn tự cao tự đại không tìm đến hắn, nhưng dần dần nhịn không được, mỗi ngày tới tìm hắn. Như thế nào hình dung Tỉnh vô biên cùng Vân Trung Hạc quan hệ? Vậy thì thật là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Không đúng, không đúng. Cũng không phải đoạn bối sơn, gay. Như keo như sơn. Cũng không đúng. Hay là chỉ có thể dùng câu nói kia để hình dung. Lần thứ tư. Tóm lại, Vân Trung Hạc sau khi đến, Tỉnh vô biên vui vẻ rất nhiều, tiếng cười cùng nhiều rất nhiều, mà lại cũng rất ít thai hòa người. Cũng không thế nào giết người. Hai người càng ngày càng hợp ý, ngay từ đầu Tỉnh vô biên còn bày biện phủ thành chủ công tử ra đỡ, nhưng chơi lấy liền quên đi. Không biết vì sao, Vân Trung Hạc lời nói luôn luôn có thể làm cho hắn cao hứng. Thật sự là bệnh tâm thần nhi đồng sung sướng nhiều, dù là lại não tàn trò chơi, hai người đều có thể chơi đến say sưa ngon lành. Có thể khẳng định là, Tình Vô Biên trí thông minh không sai, thậm chí xem như thông minh. Nhưng là, hắn xác thực có bệnh tâm thần, chứng nóng nảy, còn có nhất định bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần phân liệt. Bởi vì hắn chơi đến cao hứng thời điểm, cười ha ha lúc, có thể sẽ bỗng nhiên khóc lên. Chính trò chuyện tràn đầy phấn khởi thời điểm, bỗng nhiên sẽ không rên một tiếng, sau đó ngồi ở chỗ đó ngẩn người không nhúc nhích. Bởi vì hắn quá tố chất thần kinh, cho nên không người có thể biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn muốn cái gì. Nhưng là Vân Trung Hạc, lại có thể một chút liền biết hắn suy nghĩ gì, hắn muốn cái gì. Trên thế giới này, thật chỉ có bệnh tâm thần mới có thể hiểu bệnh tâm thần. Nhưng là, tại phủ thành chủ ngây người vài ngày đằng sau, Vân Trung Hạc phát hiện Tỉnh Vô Biên địa vị không có chút nào cao, thậm chí rất thấp. Tất cả người hầu đều sợ hắn, nhưng là cũng đều xem thường hắn, hoàn toàn tránh chi như là xà hạt. Mặc dù ương ngạnh phách lối không gì sánh được, nhưng là Tỉnh Vô Biên hoàn toàn là một người đã bị từ bỏ. Hắn không thể sinh con dưỡng cái, nhưng... vậy mà cũng không có bao nhiêu người quan tâm. Bởi vì, hắn là một tên điên tố chất thần kinh, vạn nhất lại sinh ra tới một cái tên điên làm sao bây giờ. Ngoại trừ mẹ của hắn Liệt Phong phu nhân bên ngoài, nàng không gì sánh được khát vọng có thể cháu trai ấm. Về phần Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, cho tới bây giờ đều không có lộ diện qua. Hắn luôn miệng nói muốn đoạt lại chức thành chủ, cho nên phủ thành chủ trên dưới đám người, cũng không dám cùng hắn tiếp cận, e sợ cho gây nên Tỉnh Trung Nguyệt hiểu lầm. Cho nên, Tỉnh Vô Biên bên người đều là một số người cặn bã, lừa đảo. Liên như là chính hắn nói như vậy, những người này từ trên người hắn lừa tiền, trong lòng còn muốn mắng hắn đại ngu xuẩn. Bởi vì hắn thường xuyên ở trong Liệt Phong thành tai họa, cho nên đã bị nhốt cầm đoán, không thể ra khỏi thành chủ phủ một bước, cũng không thể ra hắn Tây Viện nửa bước. Tỉnh Trung Nguyệt mệnh lệnh phi thường rõ ràng, tại Tây Viện tùy ngươi làm sao tai họa, nhưng bên ngoài tuyệt đối không cho phép ngươi nhúng chàm. Trình độ nào đó, cái này Tây Viện cũng coi là Tỉnh Vô Biên hoa lệ ngục giam. Theo hai người quan hệ càng ngày càng tốt, Tỉnh Vô Biên cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở Vân Trung Hạc trong tiểu viện luyện đan. Bởi vì Tỉnh Vô Biên thật hiếu kỳ tới cực điểm. Vân Trung Hạc vậy mà dùng dưa hấu nát luyện đan, quá quỷ dị điên cuồng. Thậm chí tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, giang hồ thuật sĩ khác luyện đan dùng chỉ, dùng thủy ngân, các loại kỳ kỳ quái quái vật liệu. Mà cái này Vân Ngạo Thiên tên ăn mày vậy mà dùng dưa hấu nát, dòng dã dùng mấy vạn cân dưa hấu nát, thật đúng là kỳ quái, quả thực là chuyện cười lớn a. Phủ thành chủ dưa hấu nát, đơn giản trồng chất như núi, mùi thối trùng thiên. Hắn cái tên điên này trở thành trò cười của tất cả mọi người. Toàn bộ phủ thành chủ đối với Vân Ngạo Thiên không có ôm lấy bất cứ hy vọng nào, chỉ chờ đến nửa tháng kỳ hạn vừa đến, hắn liền bị lãnh bích giết chết. Thậm chí Tỉnh Vô Biên chính mình cũng không ôm hy vọng, hắn chẳng qua là cảm thấy chơi vui, phi thường tò mò Vân Trung Hạc cuối cùng sẽ luyện ra cái gì cẩu thí đan dược đi ra. Cho nên những ngày này, Vân Trung Hạc một mực ở tại trong tiểu viện của hắn luyện đan, đối với hắn yêu cầu vật tư, phủ thành chủ không chút nào từ chối, toàn bộ cung ứng. Nhưng là không ai nguyện ý đến giúp đỡ, bởi vì trong mắt bọn hắn Vân Trung Hạc là kẻ chắc chắn phải chết. Tình Vô Biên ngược lại là mỗi ngày đều đến, chỉ bất quá tay chân vụng về làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhưng là hắn tới đây cảm thấy rất tự tại, rất sung sướng, không có người coi hắn là thành tên điên. Khu nhà nhỏ này, trở thành hai cái người điên nhạc viên, bên ngoài đều là người thông minh là không sẽ cùng tên điên cùng một chỗ. Hai tên bệnh tâm thần nhi đồng này càng ngày càng vui sướng, quan hệ càng ngày càng tốt. Lam Thần Tiên ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, nhưng không có phát tác. Bởi vì chờ nửa tháng kỳ hạn vừa đến, Vân Trung Hạc trị không hết Tỉnh Vô Biên, liền có thể danh chính ngôn thuận giết chết hắn. Về phần cái này Vân Ngạo Thiên có thể hay không chữa cho tốt Tỉnh Vô Biên. Đây không phải chê cười sao? Dưa hấu nát luyện đan. Mấy cái đế quốc ngựa y đều trị không hết Tỉnh Vô Biên, Vân Ngạo Thiên tên ăn mày dưa hấu nát đan có thể trị hết. Coi như mặt trời rời khỏi phía Tây cũng không có khả năng a. Bận điên mà khoái hoạt thời gian, từng ngày đi qua. Tình Vô Biên cùng Vân Trung Hạc vậy mà như là huynh đệ đồng dạng, lúc này tên bệnh tâm thần này đã hoàn toàn không có phủ thành chủ công tử giá tử. Nhưng là, đống nhiên có một ngày, Tình Vô Biên không còn có tới. Bởi vì, chứng bệnh của hắn đống nhiên biến nghiêm trọng. Nghiêm trọng viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, viêm thận cấp tính. Không chỉ là nước tiểu nhiều lần nước tiểu đau nhức, thậm chí thường xuyên tiểu ra máu, mà lại sinh mủ, hạch bạch huyết xương to lên đến phi thường lợi hại. Chân chính đau đến không muốn sống. Hắn bất dựng bất dục. Cũng là bởi vì cái này, nghiêm trọng viêm tuyến tiền liệt, trực tiếp dẫn đến hắn hạt giống đại lượng hoại tử, làm sao có thể sinh con dưỡng cái. A. Lúc nửa đêm, vậy mà nghe được Tỉnh Vô Biên hét thảm thiết điên cuồng âm thanh. Bởi vì hắn lại chảy máu sinh ngủ. Sau đó, hắn liền sẽ cầm lấy kiếm, điên cuồng chém vào nhìn thấy hết thảy. Lúc này, người trong phủ liền sẽ coi hắn là thành lệ quỷ đồng dạng, liều mạng chạy trốn tránh né. Cái này Tỉnh Vô Biên mặc dù là cao quý liệt phong thành nguyên thiếu chủ, nhưng ở trong mắt mọi người hoàn toàn như là như bệnh dịch. Rất nhanh hắn liền không thể tránh người, bởi vì viêm thận cấp tính bệnh biến chứng xuất hiện, lan tràn đến đầu óc, còn có hệ hô hấp. Những bệnh biến chứng này đều sẽ người chết. Hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Viêm thận cấp tính cùng bệnh biến chứng, thế giới này không có ai biết đây là bệnh gì. Thân thể của hắn, mỗi một ngày đều tại chuyển biến xấu. Cái này Tỉnh Vô Biên hệ thống miễn dịch cũng quá kém, hoàn toàn là không chịu nổi một kích a, theo nói không nên kém như vậy a. Mấy ngày gần đây nhất, tiến vào phủ thành chủ đại phu càng ngày càng nhiều, nhưng là mỗi người đều thúc thủ vô sách. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế quỷ dị. Lãnh Bích biểu lộ càng ngày càng băng lãnh, thậm chí là ngang ngược. Tỉnh Vô Biên sắp chết. Mẹ của hắn Liệt Phong phu nhân đã khóc đến bất tỉnh. Chú thích: hôm nay đổi mới gần 8000 chữ, các ngân công phiếu để cử tiếp tục cho ta đi, ngưỡng mộ các ngươi. Chương 29, động lòng người một khắc. Vân Trung Hạc muốn trị tốt Tỉnh Vô Biên, hắn chuẩn bị luyện cái gì đan? Penicillin, đóng gói thành tiên đan dáng vẻ. Kỳ thật trị liệu viêm liệu đạo cùng viêm tuyến tiền liệt tốt nhất dược vật là nọ phở lỗ xệ xỉn, xệ phạ lọt bỏ dỉn cũng rất tốt. Nhưng những thuốc này chế tác công nghệ thật sự là quá khó khăn, hoàn toàn không thể nào. Mặc dù chế tạo nguyên lý Vân Trung Hạc đều hiểu, dùng 3 clo 4 phở lỗ ạ ni lỉn trải qua phức tạp chương trình, có thể chế được nọ phở lỗ xệ xỉn. Nhưng là lấy hiện tại kỹ thuật, muốn hợp thành 3 clo 4 phở lỗ ạ ni lỉn hoàn toàn là người si nói ngộng. Penicillin trị liệu viêm liệu đạo cùng viêm tuyến tiền liệt hiệu quả mặc dù không bằng nọ phở lỗ xệ xỉn, nhưng dầu gì cũng là tác dụng rộng chất kháng sinh, nhất là thế giới này chưa từng dùng qua chất kháng sinh, dùng để giảm nhiệt hẳn là có hiệu quả. Mấu chốt nhất là hiện tại nguy hiểm cho Tỉnh Vô Biên sinh mệnh không còn là viêm tuyến tiền liệt cùng viêm liệu đạo, mà là viêm thận cấp tính bệnh biến chứng. Những cái này mới là chí mạng. Tỉnh Vô Biên phát sốt càng ngày càng lợi hại, thậm chí cũng càng ngày càng không rõ ràng. Không chỉ một y sinh phán định tử kỳ của hắn, sống không quá 10 ngày. Nhưng mà lúc này, penicillin mới là thần dược cứu mạng, chỉ cần giảm nhiệt cùng hạ nhiệt độ, mệnh liền bảo vệ. Cho nên, penicillin giảm nhiệt tuyệt đối có thể hiệu quả nhanh chóng, cứu hắn một mạng. Mà lại coi như trị liệu viêm liệu đạo cùng viêm tuyến tiền liệt, penicillin cũng có không tệ hiệu quả, phối hợp thêm thuốc đông y mà nói, hẳn là có thể đủ tạm thời khỏi hẳn, cứ việc khả năng sẽ còn tái phát, nhưng tối thiểu hiệu quả trị liệu sẽ rất tốt. Mặc kệ nói theo phương diện nào, penicillin đối với lúc này Tỉnh Vô Biên tới nói, tuyệt đối coi là tiên đan. So với mặt khác chất kháng sinh, penicillin rút ra liền dễ dàng hơn nhiều, tìm đến đủ nhiều dưa hấu nát, đem phía trên nấm mốc xanh chóc xuống, đặt ở trong dung dịch cây ngô bồi dưỡng, lại tiến hành rút ra, liền có thể đạt được penicillin. Một cái dưa hấu nát nấm mốc xanh, mỗi bình phương cm có thể để luyện ra 200 đơn vị penicillin. Nhà bệnh lý học Úc Sở Chay Li A Hà Toản Tở Phờ Lọ Di, chính là dựa vào phát minh này thu được giải Nobel sinh lý học hoặc y học. Cứ việc phương pháp cũng đều biết, Vân Trung Hạc thao tác cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng là muốn chữa cho tốt bệnh, một ngày liền muốn dùng xong mấy chục vạn đơn vị. Vân Trung Hạc chỉ có một người rút ra penicillin, mỗi ngày coi như làm việc 24 tiếng, cũng rút ra không có bao nhiêu à. Ngay từ đầu hắn mỗi ngày còn ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, đến phía sau hoàn toàn không ngủ không nghỉ. Thời thời khắc khắc đều đang làm việc, đơn giản phải bận rộn điên lên rồi. Từ khi Tỉnh Vô Biên bị bệnh đằng sau, Vân Trung Hạc mùi thối trùng thiên tiểu viện trực tiếp bị người quên lãng. Đám người liền đợi đến thời gian vừa đến, Lãnh Bích một đao chặt Vân Trung Hạc. Lại hoặc là thời gian không đến, nhưng là Tỉnh Vô Biên chết rồi, Lãnh Bích vẫn như cũ một đao chém chết Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc quân lệnh trạng kỳ hạn đếm ngược ngày thứ 3. Tối hôm đó, Tỉnh Vô Biên chứng bệnh phát tác đến nhất là nghiêm trọng. Đầu choáng váng hoa mắt, thậm chí có chứng động kinh triệu chứng. Hơn nữa còn đang liều mạng tiểu ra máu, lại một lần nữa đau đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Liên tiếp mấy ngày sốt cao đều không lùi. 10 cái đại phu tới, đều không thể cho hắn hạ sốt, hoàn toàn thúc thủ vô sách. Người tới đây mau, thiếu gia lại tự sát, lại tự sát. Lời này vừa ra, Liệt Phong phu nhân, Lãnh Bích, Lam Thần Tiên lại một lần nữa vọt tới Tỉnh Vô Biên trong phòng, phát hiện chỗ cổ tay của hắn quả nhiên máu tươi như chú, vết thương sâu có thể nhập xương. Lam Thần Tiên tranh thủ thời gian xuất ra tốt nhất kim sang dược, trực tiếp cho hắn cầm máu, sau đó băng bó vết thương. Các ngươi cứu ta làm cái gì? Để cho ta chết, để cho ta chết. Tỉnh Vô Biên cuồng loạn hét lớn, ta đau quá à, đau quá à, á phụ ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Tỉnh Vô Biên ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Lam Thần Tiên. Liệt Phong phu nhân run rẩy nói, Lam Thần Tiên, cầu ngươi mau cứu hắn, mau cứu hắn a, năm đó đứa bé này cũng là bởi vì lao sư của ngươi mà xuất sinh đến thế giới này, các ngươi hữu duyên a. Năm đó tỉnh ách không sinh ra nhi tử, cho nên bốn chỗ cầu đơn thuốc, kết quả tới một cái phương sĩ, nói hắn giết chóc quá nặng, bị thương thiên hỏa, cho nên không có nhi tử. Thế là tỉnh ách tạm thời đình chỉ khuyết trương, kết quả thật sinh một đứa con trai. Mà phương sĩ này, chính là trước mắt cái này Lam Thần Tiên lão sư. Chính là duyên phận này, Lam Thần Tiên vẫn luôn tại trong phủ thành chủ, hưởng thụ lấy địa vị siêu nhiên. Tình Vô Biên cũng một mực gọi hắn á phụ, chẳng những là đệ nhất tâm phúc, hay là ký thác tinh thần. Nghe được Tình Vô Biên cầu khẩn, Lam Thần Tiên trực tiếp lấy ra một bình dược thủy, không gì sánh được quý trọng, nhẹ nhàng đổ vào Tình Vô Biên trong miệng. Chuyện thần kỳ phát sinh, Tình Vô Biên vậy mà dần dần đã hết đau, ngược lại còn hể vải phi thường dễ chịu. Liệt Phong phu nhân cùng Tỉnh Vô Biên nhìn về phía Lam Thần Tiên, ánh mắt lập tức tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Thật không hổ là Lam Thần Tiên a, hay là xuất thần nhập hóa như vậy, luyện được thần dược, lại có như thế kỳ hiệu. Á phụ, cảm ơn ngươi lại cứu ta. Tỉnh Vô Biên mê ly nói, ánh mắt tràn đầy quấn quýt. Đứng đốc, ngủ đi, ngủ đi. Lam Thần Tiên ôn hòa nói. Tỉnh Vô Biên ngon lành là nhắm mắt lại, ngọt ngào thiếp đi. Nhưng nếu như Vân Trung Hạc ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ nhận ra. Lam Thần Tiên cho Tỉnh Vô Biên uống là nước cây thuốc phiện cùng thuốc mê. Cái đồ chơi này chỉ có thể giảm đau, không có chút nào trị liệu tác dụng, ngược lại sẽ có đáng sợ tác dụng phụ, đối với người đại não sẽ có to lớn phá hủy. Tỉnh Vô Biên vì sao càng ngày càng điên? Lam Thần Tiên thần dược, xem như kẻ cầm đầu. Mà lại Tỉnh Vô Biên sức miễn dịch yếu ớt tới cực điểm, lớn nhất căn nguyên cũng là bởi vì Lam Thần Tiên cái gọi là thần dược, đem hắn hệ thống miễn dịch phá hủy quá lợi hại. Trong một khu nhà nhỏ tiên khí lượn lờ, sư phụ, cái kia Vân Ngạo Thiên còn tại dùng dưa hấu nát luyện đan, đều đã trở thành toàn bộ phủ thành chủ chê cười, hắn sân nhỏ kia, hoàn toàn là xú khí hơn thiên. Một cái tiểu đạo sĩ nói. Lam Thần Tiên thản nhiên nói, tôm tép nhại nhép mà thôi. Tiểu đạo sĩ nói, nhưng là Tỉnh Vô Biên giống như cùng hắn rất hợp duyên nha. Lam Thần Tiên nói, tên điên đối với tên điên, đương nhiên hợp ý bất quá yên tâm, còn có 4 ngày cái này Vân Ngạo Thiên tên điên liền chết. Vân Trung Hạc tự mình ký quân lệnh trạng. Trong nửa tháng chữa cho tốt Tỉnh Vô Biên chứng bệnh, nếu bị trả đạp chí tử. Tiểu đạo sĩ nói, chỉ sợ Tỉnh Vô Biên cùng hắn hợp ý, không nguyện ý giết hắn. Lam Thần Tiên nói, Tỉnh Vô Biên không giết, ta tới giết, Lãnh Bích tới giết. Tiểu đạo sĩ nói, sư phụ, Tỉnh Vô Biên lần này có thể hay không vượt qua đi. Lam Thần Tiên nói, không kháng nổi đi, sốt cao không lùi, trên dưới đều chảy máu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu đạo sĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn tôn ngài là á phụ, nếu như hắn chết, ngài tại phủ thành chủ địa vị sẽ hạ xuống a. Lam Thần Tiên hờ hững nói, hắn chết cũng không có gì, vi sư đã nhuyết lên càng có phân lượng nhân vật. Tiểu đạo sĩ nói, sư phụ thật đúng là gươm quý không bao giờ cùn, mị lực không giảm. Lam Thần Tiên nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Tình Vô Biên, ta thật không phải cố ý muốn hại chết ngươi, thật sự là chỉ có tiên dược kia mới có thể để cho ngươi nghe lời, về phần hại chết ngươi đó cũng là không cách nào. Cũng may ta đã đứng vững gót chân. Cái chết của ngươi cũng không tổn thương được chúng ta đại nghiệp. Vân Trung Hạc vẫn tại giành giật từng giây. Hiện tại hắn thật là ngay cả ăn cơm, đi nhà xí thời gian cũng không có. Mỗi một giây đều hận không thể đẩy ra đến dùng, chỉ một mình hắn, muốn chế tác mấy trăm vạn đơn vị vẹn mịn xì lìn, đơn giản muốn để người triệt để sụp đổ. Hắn cũng cùng thời gian thi chạy, cùng tử thần thi chạy, mỗi ngày đều không ngủ không nghỉ. Tình Vô Biên tuyệt đối không thể chết, hắn một khi chết rồi, Vân Trung Hạc kế hoạch liền triệt để phí công nhọc sức. Hiện tại đã là trước tờ mở sáng ánh dạng đông. Cuối cùng một đạo trình tự làm việc rất sắp hoàn thành, đại khái còn cần mấy canh giờ, nhóm đầu tiên vẹn mịn xì lìn liền muốn thành công chế tác được. Chỉ cần nhóm đầu tiên đi ra, tiếp xuống liền liên tục không ngừng sản xuất ra. Khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Tình Vô Biên, ngươi tuyệt đối đừng chết, tuyệt đối đừng chết ta. Vân Trung Hạc thật một giây đồng hồ đều không có lãng phí, điên cuồng cùng tử thần thi chạy. Nhưng mà, ầm, hắn cổng sân bỗng nhiên bị phá tan. Mấy tên võ sĩ bỗng nhiên vọt vào, không nói hai lời trực tiếp đem hắn bắt ra ngoài. Các ngươi chơi cái gì, ta ngay tại hoàn thành sau cùng luyện đan đại nghiệp, cứu Tỉnh Vô Biên thiếu gia tiên đan. Vân Trung Hạc phẫn nộ quát. Tên thủ lĩnh võ sĩ kia khinh thường một trận cười lạnh, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi những này dưa hấu nát luyện đan, còn muốn cứu Tỉnh Vô Biên thiếu gia. Người si nói ngọng. Sau đó, bọn hắn hoàn toàn không để ý Vân Trung Hạc dãy rủa, trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài. Vân Trung Hạc giận dữ nói, khoảng cách ta tiên đan chỉ có 2 canh giờ, chỉ có 2 canh giờ liền muốn hoàn thành, Tỉnh Vô Biên công tử liền có thể được cứu a, các ngươi đều là hung thủ giết người. Mấy tên thủ lĩnh võ sĩ không quan tâm, trực tiếp đem Vân Trung Hạc nâng lên, hướng phía một nơi nào đó đi đến. Vân Trung Hạc nói, các ngươi mang ta đi đâu? Thủ lĩnh võ sĩ nói, đưa cuối cùng đoạn đường. Một khắc đồng hồ về sau, Vân Trung Hạc xuất hiện tại trong phòng bệnh Tráng Lệ. Nguyên lai, đem Vân Trung Hạc trói tới đây mấy tên võ sĩ là Tỉnh Vô Biên Tâm Phúc võ sĩ, là để hắn đến đưa Tỉnh Vô Biên cuối cùng đoạn đường. Mấy ngày không thấy, Tỉnh Vô Biên đã vậy còn quá thảm rồi. Toàn thân sưng, có bao nhiêu chỗ thối giữa, hạch bạch huyết sưng to lên, con mắt sung huyết, cơ hồ là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Bởi vì sốt cao, cả người phảng phất nung đỏ tôm bự đồng dạng. Bây giờ hắn trong thời gian một ngày, lúc thanh tỉnh cộng lại không cao hơn một canh giờ. Vân Ngạo Thiên, ta phải chết. Tỉnh Vô Biên yếu đất nói, ta có thể cảm giác được, ta phải chết, bất quá ta cũng không khổ sở, chính là cảm giác là lạ, thật giống như đi ị không có kéo xong cảm giác, vắng vẻ, lại đổ đắc hoảng. Trước khi chết, cũng đừng có dùng ác tâm như vậy ví von. Trước khi chết, ta có một cái vô cùng vấn đề trọng yếu muốn hỏi ngươi. Tỉnh Vô Biên nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi hỏi. Tỉnh Vô Biên nói, trước ngươi khoác lác thời điểm, nói ngươi văn có thể trị quốc căn bang, võ có thể trị liệu hoa liễu, ta lúc ấy liền rất ngạc nhiên, nhưng lại không có ý tứ hỏi. Vân Trung Hạc nói, hẳn là ngươi có hoa liễu. Tỉnh Vô Biên nói, không có, ta chính là kỳ quái, vì sao là võ có thể trị liệu hoa liễu a? Trị liệu hoa liễu cùng võ công có quan hệ gì? Vấn đề này không biết rõ ràng, ta thật sự là chết không nhắm mắt. Ta, trời ạ! Ngươi thật đúng là bệnh tâm thần, cái này đều phải chết, còn quan tâm loại vấn đề náo tàn này. Vân Trung Hạc nghiêm túc giải thích nói, trước lúc này hoa liễu là không trị, mà ta cái gọi là trị liệu, chính là cắt lấy vĩnh trị, cái này động giao sự tình, không phải liền là võ sao. Ha ha ha! Thì ra là thế, thì ra là thế. Tỉnh Vô Biên cười ha ha, nhưng lại mang đến một trận điên cuồng ho khan, khỏe miệng phun ra từng đợt bọt máu. Ngắn ngủi mấy ngày, phổi cảm nhiễm vậy mà như thế lợi hại. Cái này sức miễn dịch vì sao kém đến tình trạng này, không đến mức A. Tỉnh Vô Biên nói, cắt mất, hẳn là có thể trị xong chưa? Không thể, nhưng ít ra sẽ không đi thai hỏa người khác. Vân Trung Hạc nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, ngươi vẫn là như vậy thú vị, nói chuyện có êm hay, thật là khiến người ta gặp nhau hận muộn. Nói xong một câu, Tỉnh Vô Biên liền thống khổ thở dốc, phảng phất mỗi một câu nói liền rõ ràng chi sinh cơ của hắn đồng dạng. Tỉnh Vô Biên nói, ta phải chết, cũng không có cái gì tiếc nuối, dù sao chính ta tìm chết cũng không phải lần một lần hai. Nhưng ta cực kỳ không yên tâm người chính là ngươi. Trời ạ, ngươi coi như phải chết người, cũng đừng nói đến như thế mập mờ có được hay không. Vân Trung Hạc từng đợt dùng mình, một nửa là cảm động, một nửa là khó chịu, toàn thân từng đợt khô nóng, vành mắt cũng có chút nóng. Tỉnh Vô Biên nói, những người khác, mặc kệ là mẫu thân của ta, tỷ tỷ của ta, hay là Lãnh Bích, lại hoặc là Á Phụ, bọn hắn đều rất cường đại, không tới phiên ta đi lo lắng. Duy chỉ có ngươi Vân Ngạo Thiên, là người không cha không mẹ, hay là một người điên. Ta người vô dụng này, duy nhất có thể người bảo vệ cũng chỉ có ngươi người điên đáng thương cô tịch không nơi nương tựa này. Chờ ta chết đi đằng sau, Á Phụ sẽ giết ngươi, Lãnh Bích tỷ tỷ cũng sẽ giết ngươi. Cho nên thừa dịp ta còn sống, còn có cuối cùng một hơi, đối với ngươi tiến hành sau cùng che chở, đi thôi, đi thôi. Sau đó, Tỉnh Vô Biên lại mãnh liệt ho khan vài tiếng, run rẩy hạ lệnh, người tới, đem Vân Ngạo Thiên mang đi, đưa ra phủ thành chủ, đưa ra Liệt Phong thành, càng xa càng tốt, đi, đi, đi. Sống sót, sống sót. Chú thích, khâu tỏa 10 phút đồng hồ, nghị không ra xinh đẹp cầu phiếu ngữ liệu, chỉ có dập đầu bái chi, tạ ơn chư vị đại nhân phiếu đề cử. Chương 30, tuyệt sắc nữ vương Tỉnh Trung Nguyệt. Trong ngộng giết người. Vân Trung Hạc hiện tại là lại cảm động, lại không còn gì để nói. Vân Trung Hạc nói, không cần, không cần, ta có thể trị hết ngươi, ta có thể cứu ngươi. Nhưng là, Tỉnh Vô Biên đã nghe không được. Mới vừa nói dài như vậy mà nói, đã hao hết hắn khí lực sau cùng, sau khi nói xong trực tiếp đã bất tỉnh. Sau đó mấy tên võ sĩ đi lên, trực tiếp đem Vân Trung Hạc chứa vào trong bao tải. Vân Trung Hạc nói, mà mẹ nó, các ngươi làm gì? Ta tiên đan lập tức liền luyện tốt, lập tức liền có thể cứu Tỉnh Vô Biên, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, các ngươi làm gì? Các ngươi làm gì? Người tới đây mau. Lam thần tiên ngươi láo tạp bao này, mau tới giết ta à? Lãnh Bích đại nhân, mau tới giết chết ta à? Giết chết ta à? Võ sĩ kia nói, khoác lác gì? Công tử trước khi chết dùng cuối cùng một hơi cứu ngươi, đừng không biết tốt xấu. Sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng Vân Trung Hạc trong miệng nhét vào một đoạn vải, dùng dây thừng buộc chặt. Thảo, thảo, thảo. Lần này Vân Trung Hạc không thể động đậy, cũng hô không lên tiếng. Mấy người giơ lên bao tải ném vào trong một chiếc xe ngựa. Sau đó, võ sĩ điều khiển xe ngựa hướng phía phủ thành chủ bên ngoài chạy mà đi. Cái này không chỉ có là muốn đem Vân Trung Hạc đưa ra phủ thành chủ, mà là trực tiếp muốn đưa ra vô chủ chi địa. Thậm chí còn là Vân Trung Hạc chuẩn bị 500 lượng bạc. Vân Trung Hạc nội tâm phi thường cảm động đằng sau nội tâm chỉ có một câu, ta. Mà mẹ nó a. Tùy ý hắn gian xảo như quỷ, nhưng là tại những này lỗ mãng võ sĩ trước mặt, thật sự là không có nửa phần thi triển không gian. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Tên điên gặp được binh, đại khái cũng là không sai biệt lắm. Cứ như vậy, xe ngựa mang theo Vân Trung Hạc thừa dịp bóng đêm, một mực liền xông ra ngoài. Mấy võ sĩ kia còn cảm thấy mình thật vĩ đại, cứu được Vân Trung Hạc một mạng. Cứ như vậy, chứa Vân Trung Hạc xe ngựa thông suốt bất lực ra khỏi phủ thành chủ. Thảo, thảo, thảo. Vân Trung Hạc liều mạng dãy rua, dùng chân đá xe ngựa vách gỗ, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lúc này tùy tiện tới một người ngăn cản bọn hắn đi. Bất cứ người nào đều được. Phảng phất nghe được Vân Trung Hạc tiếng lòng, đồng nhiên phía trước xuất hiện một trận tiếng vó ngựa rồn rập, sau đó quát lạnh tiếng vang lên. Làm gì? Chính là Lãnh Bích thanh âm. Vân Trung Hạc mừng rỡ trong lòng, liều mạng đá xe ngựa vách gỗ. Bái kiến đại nhân. Mấy tên võ sĩ trực tiếp một chân quỳ xuống. Lãnh Bích nói, ta hỏi các ngươi, trong xe ngựa này vận chính là cái gì? Thủ lĩnh võ sĩ kia nói, Lãnh Bích đại nhân, đây. Đây là công tử tâm nguyện cuối cùng. Lãnh Bích nói, người điên kia. Thủ lĩnh võ sĩ trầm mặc không nói. Lãnh Bích nói, ký quân lệnh trạng, liền muốn nhận, đem hắn áp đi ra. Nhưng mà, nữ nhân này không nói hai lời trực tiếp rút đao ra, trực tiếp liền muốn tại cửa chính đem Vân Trung Hạc chém đầu, vì tỉnh vô biên trốn cùng. Thủ lĩnh võ sĩ kia khàn khàn nói, công tử nói, hắn là người vô dụng, trong thiên hạ này hắn duy nhất có thể che chở cũng chỉ có tên điên tên ăn mày này. Cứu hắn một mạng, vậy hắn cả đời này cũng không trở thành không có chút ý nghĩa nào. Lãnh Bích khuôn mặt mỹ lệ hơi run một chút, sau đó khua tay nói, đi, càng xa càng tốt, ném tới vô chủ chi địa bên ngoài đi. Vâng, tạ ơn lãnh đại nhân thành toàn. Võ sĩ kia nói. Sau đó, hắn lái xe ngựa tiếp tục đi xa, Lãnh Bích thôi động chiến mã, tiến vào phủ thành chủ. Vân Trung Hạc lòng nóng như lửa đốt, ta bốn tấc không nát miệng lưỡi, đây là thân thể nguyên chủ duy nhất thiên phú dị bẩm a. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Vân Trung Hạc đỉnh phá vải trong miệng. Đối với Lãnh Bích bóng lưng lớn tiếng cao giọng nói, Lãnh Bích, ta không đi. Ta muốn cùng ngươi ngủ, ta muốn cùng ngươi ngủ. Lập tức, trong không khí lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Lãnh Bích đông nhiên xoay người lại, rút lợi kiếm ra, như chớp giật xông lại. Không nói hai lời, đông nhiên một kiếm hướng Vân Trung Hạc đâm tới. Bá. Vân Trung Hạc sợi dây trên người trực tiếp bị cắt đứt. Này, lại gặp mặt, nữ thần. Vân Trung Hạc vẫy vẫy tay. Lãnh Bích nhìn chăm chú Vân Trung Hạc, hỏi, như thế tìm đường chết. Vì sao? Ta đã tha cho ngươi một cái mạng chó, vì sao muốn tìm đường chết? Có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ngươi đến tột cùng là người nào? Nữ nhân này liền đáng sợ. Nàng bị chọc giận đằng sau, chẳng những không có trực tiếp giết Vân Trung Hạc, mà là lập tức hoài nghi hắn là ai người. Hai cách giờ, ta tiên đan liền luyện tốt, tỉnh vô biên liền có thể cứu được. Vân Trung Hạc lúc này không tiếp tục khôi hài, tràn đầy nghiêm túc. Lãnh Bích nói, ngươi như hiện tại liền đi, chẳng những có thể sống. Hơn nữa còn có thể sống được không tệ. Nếu như ngươi trở lại phủ thành chủ, liền cửu tử nhất sinh, ngươi khẳng định muốn cược. Tình vô biên thời gian không nhiều lắm, hắn vừa chết, ngươi cũng liền chết rồi. Vân Trung Hạc không có trả lời, trực tiếp từ trên xe ngựa đi xuống, một lần nữa đi vào trong phủ thành chủ. Trở lại phủ thành chủ trong tiểu viện, Vân Trung Hạc gần như giống như điên cuồng làm việc. Hoàn thành vẹn nỉn xí lìn cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Hắn thật là đang đánh cược mệnh, tình vô biên tình huống quá kém. Phảng phất tùy thời đều có thể chết đi dáng vẻ. Lúc này, Vẹn Nhìn Si Lìn có thể hay không cứu sống hắn, cũng là ẩn số. Thật chỉ có thể cược. Ta hai cái canh giờ về sau lấy thuốc, đến lúc đó ngươi không bỏ ra nổi đến thuốc, chết. Ngươi thuốc không cứu sống tỉnh vô biên, ngươi cũng chết. Lãnh Bích trực tiếp ở trước mặt Vân Trung Hạc thả một đồng hồ cắt lớn, hai canh giờ vừa vặn chạy xong. Tuyệt đối giành giật từng giây. Trong phòng bệnh, 10 cái đại phu, bao quát Lam Thần Tiên đều tại tận cố gắng cuối cùng. Liệt Phong phu nhân khóc đến thở không ra hơi, cầu khẩn Lam Thần Tiên. Lam Thần Tiên, Lam Tiên trưởng, ngươi thần thông quảng đại, mau cứu con ta, mau cứu con ta. Mặc dù hắn không có tiền đồ, không nên thân, nhưng cũng là ta con độc nhất à, là của ta cốt nhục à. Lão sư của ngài đâu? Hắn có tài năng kinh thiên động địa, ngươi để hắn tới cứu cứu con ta. Liệt Phong phu nhân trực tiếp quỳ xuống. Lam Thần Tiên mau tới trước đỡ dậy, buồn bã nói, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, phu nhân chớ có chết sát ta à. Bất man phu nhân nói, vô biên công tử giáng sinh đến thế giới này vốn là ngoài ý muốn, có thể sống đến hôm nay, đã hao phí ta lớn lao tâm huyết cùng đức hạnh, ta đã hướng Lao Thiên gia đoạt lại rất nhiều số tuổi thọ. Bây giờ Vô Biên công tử chết yểu, đã là ông trời chú định, Lao Hủ thực sự không thể ra sức. Liệt Phong phu nhân run rẩy nói, chẳng lẽ con ta, thật liền không có cứu được sao? Lam Thần Tiên Dương Dương nói, không cứu nổi, ta cùng hắn tình như phụ tử, nếu như có thể cứu, dù là ta đánh đổi mạng sống, cũng thích như mật ngọt. Liệt Phong phu nhân ánh mắt nhìn về phía trên giường Tỉnh Vô Biên, lau sạch nhẹ nhẹ nước mắt, chậm rãi nói, ta đứa con số khổ, ngươi rời đi cũng tốt, cũng tốt. Tỉnh Trung Nguyệt đâu? Đệ đệ của nàng phải chết, nàng vì sao vẫn chưa trở lại? Lãnh Bích nói, phu nhân, thành chủ đi tham gia vô chủ chi địa chư hầu đại hội, muốn 10 ngày sau mới có thể trở về, hiện tại đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất. Vô chủ chi địa chư hầu đại hội, đúng là thiên đại sự tình, thậm chí quan hệ đến toàn bộ vô chủ chi địa tương lai chiến lược, cũng quan hệ đến Liệt Phong thành vận mệnh. Tốt, tốt, bận bịu tốt. Liệt Phong phu nhân nước mắt tuôn ra, sau đó hai mắt nhắm lại, trực tiếp đã bất tỉnh. Phu nhân, phu nhân. Trung quanh một đám đại phu lại xông lên. Lãnh Bích nói, người tới, đem phu nhân nhấc trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy cái nữ võ sĩ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Liệt Phong phu nhân nâng lên, hướng phía nội gian đi đến. Lãnh Bích ngồi tại bên giường, nhìn qua Tỉnh Vô Biên khuôn mặt, bản năng nhìn xem đầu giường đồng hồ cát. Lãnh Bích nói, Lam Thần Tiên, chư vị đại phu, Tỉnh Vô Biên xác định không cứu được. Lam Thần Tiên lắc đầu, tất cả đại phu lắc đầu, hoàn toàn phán quyết Tỉnh Vô Biên tử hình. Lãnh Bích nói, vậy được, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tặng hắn cuối cùng đoạn đường đi. Mà liền tại lúc này, bên ngoài tất cả mọi người chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Toàn bộ không khí, đông nhiên túc sát. Sau đó, lan tràn lên một trận thanh đú mùi thơm. Bản năng, tất cả mọi người đứng thẳng, thậm chí toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Tất cả mọi người đầu lâu, đều cong xuống xuống dưới, eo phảng phất mì sợi đồng dạng, trực tiếp mềm nhũn xuống dưới, ánh mắt nhìn phía mặt đất. Loại cảm giác này liền phảng phất trong rừng rậm. Vương giả manh thu muốn tới, tất cả động vật đều cảm thụ đạo nó khí tràng, lập tức cuộn mình đứng lên. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh tiến đến. Lập tức, cả phòng đống nhiên sáng lên, phảng phất một vầng minh nguyệt xuất hiện tại trong phòng. Một cái mỹ nhân tuyệt sắc, một cái mỹ nhân tuyệt thế. Như là trên trời minh nguyệt, trong sáng hoàn mỹ. Trên người nàng mặc tuyết trắng thành chủ cầm bảo, phong trần mệt mỏi, nhưng lại không nhốn bụi trần. Đây là rất kỳ quái trạng thái. Toàn trường nín hơi. Có một cái đại phu lúc đầu muốn thả cái giám, nhưng sống sờ sờ nghẹn trở lại trong bụng lộn ngược. Bái kiến thành chủ. Toàn trường tất cả mọi người, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Đây chính là vô chủ chi địa duy nhất nữ chư hầu, Liệt Phong cốc 13,000 vạn cây số vương lãnh địa, mấy chục vạn con dân trí cao vô thượng nữ vương. Quyền sinh sát trong tay, giết người như ngóe nữ ma đầu. Khi nàng thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy cổ rét run. Ở trên người nàng còn có một cái điển cố để Vân Trung Hạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta trong ngộng dễ giết người. Nhưng nàng trong ngộng thật giết một người, mà người này đúng lúc là. Nước khác phái tới gián điệp. Nhưng nàng thật rất đẹp, mà lại là loại mỹ lệ phi thường kinh điển kia. Thân như dương liễu, thước tha huyền chuyển hàm súc. Mày như núi xa, mũi ngọc tinh xảo như tuyết, môi anh đào giống như hoa, gương mặt đẹp để cho người ta tâm thần chập chờn. Bởi vì tương đối cao, cho nên nhìn qua còn có chút điểm nhỏ yếu cảm giác. Nhưng đường cong nhưng lại bay bổng mê người. Nàng rất ít nói, lại không phải loại lạnh lùng như băng kia, chỉ là ưu tính ít nói. Nếu như dùng hoa để hình dung nữ tử, tìm không thấy một đóa hoa thích hợp Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng quá không giống nhau. Thanh chủ, ngài tại sao trở lại, hiện tại là chư hầu đại hội thời khắc mấu cho ta. Lãnh Bích cả kinh nói, ta không để cho phu nhân đưa cho ngài tin. Tỉnh Trung Nguyệt, ta sớm rút lui. Sau đó, nàng liền không có dư thừa giải thích, nhưng Lãnh Bích lại trái tim nắm chặt lên. Lần này chư hầu đại hội cỡ nào trọng yếu, sớm rút lui hậu quả cỡ nào nghiêm trọng. Hoàn toàn có thể nghĩ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tỉnh Vô Biên, không cứu được sao. Hơn 10 người đại phu toàn bộ quỳ xuống, dập đầu nói, tiểu nhân có tội. Vừa rồi Liệt Phong phu nhân tra hỏi thời điểm, những đại phu này đều đứng được vững vàng, mà bây giờ gặp được Tỉnh Trung Nguyệt, trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, lúc này hoàn toàn quỳ dạp dưới đất, e sợ cho nàng một lời không hợp lại giết người. Tỉnh Trung Nguyệt lại nhàn nhạt rời Lam Thần Tiên một chút. Lam Thần Tiên không người cong xuống nói, khởi bẩm chủ quân, không cứu được, thần tiên khó cứu. Biết. Tỉnh Trung Nguyệt tại bên giường ngồi xuống. Sau đó nàng phất phất tay. Lập tức tất cả mọi người xoay người không người lui đi ra. Một mực đến hoàn toàn rời khỏi gian phòng, lúc này mới dám miệng lớn hô hấp. Đây chính là Tỉnh Trung Nguyệt uy phong, Liệt Phong cốc nữ vương. Tất cả mọi người rời khỏi đằng sau, Tỉnh Trung Nguyệt nắm chặt tay đệ đệ. Phát hiện tay của mình có chút băng lãnh, thế là nàng cầm quan đến. Trực tiếp đem chính mình thiên thiên ngọc thủ đặt ở trên hỏa diễm nướng. Cảm giác được thiêu đốt đau đớn thời điểm, lông mày hơi run một chút, phảng phất có điểm đã nghiền cảm giác. Cảm thấy tay nướng đến có nhiệt độ, nàng lại nắm lên tay đệ đệ, che tại chính mình trên khuôn mặt tuyệt mỹ, phảng phất muốn cảm thụ thân đệ đệ sau cùng nhiệt độ. Cứ như vậy không nói một lời, ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ lấy tỉnh vô biên chết đi. Trong không khí tràn đầy bi thống cùng kiềm chế. Chú thích, quyển sách cái thứ nhất trọng yếu nhân vật nữ ra sân, khẩn cầu chư vị ân công phiếu đề cử, bánh ngọt lục thể ném địa tạ ân. Mọi người cảm thấy cái này tỉnh Trung Nguyệt biểu hiện thứ nhất ẩn tàng đặc chất là cái gì? Chương 31, Vân Ngạo Thiên Diệu Thủ Hồi Xuân. Phòng bệnh bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Lam Thần Tiên, Lãnh Bích, hơn 10 người đại phu đều chờ đợi ở bên ngoài. Tất cả vải trắng đều đã chuẩn bị xong. Khóc tang chuẩn bị xong. Liên đợi đến tỉnh vô biên tắt thở rồi. Đương nhiên, trên cơ bản tất cả mọi người không khổ sở, nội tâm thậm chí còn có chút muốn cười. Tỉnh vô biên cái tai họa này rốt cục chết rồi. Trời có mắt rồi a, thật sự là trời xanh có mắt a. Đương nhiên, Lam Thần Tiên đệ tử nói, không sai biệt lắm nên giết tên ăn mày kia đi, để hắn vì vô biên công tử chôn cùng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người có chút một trận kinh ngạc, kém chút quên tên ăn mày tôm tép nhãi nhép kia. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Vân Ngạo Thiên. Lãnh Bích không nói hai lời, hướng thẳng đến Vân Trung Hạc xú khí Vân Thiên tiểu viện đi đến. Khoảng cách Vân Trung Hạc nói hai canh giờ đã đến. Ngay tại lúc này, Vân Trung Hạc băng băng mà tới. Hai tay của hắn bưng lấy một cái hộp nói, tiên đan tới, ta tiên đan luyện tốt, ta tới cứu tỉnh vô biên công tử. Nghe được hắn về sau, Lam Thần Tiên cùng tất cả đại phu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nội tâm cùng thiếu. Tên điên, quả nhiên là tên điên A. Tất cả mọi người phán định, tỉnh vô biên hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên khó cứu. Ngươi một tên ăn mày tên điên vậy mà nói ngươi có thể cứu. Chỉ bằng cho ngươi mượn dùng dưa hấu nát luyện thành tiên đan. Thật sự là thiên đại chi hoang đường A. Nếu như ngươi có thể cứu sống tỉnh vô biên công tử, chúng ta đều đem đầu hái xuống cho ngươi. Lúc này Lam Thần Tiên đệ tử lại muốn đi ra ngoài, nhưng là Lam Thần Tiên sử một đạo ánh mắt, thành chủ tỉnh Trung Nguyệt liền tại bên trong, không cần biểu hiện được quá dở hơi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một tên khác đại phu. Trong phủ thành chủ này, Lam Thần Tiên nhất hô bách đứng, không biết bao nhiêu người là hắn chó săn. Mà hắn trung thành nhất chó săn, chính là vị này tên là Lục Triển Viễn đại phu. Nhìn thấy Lam Thần Tiên ánh mắt, vị này phẩm tướng tuấn mỹ trung niên đại phu Lục Triển Viễn ra khỏi hàng, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là đến đưa tiên đan, vì tỉnh vô biên công tử chữa bệnh. Đại phu Lục Triển Viễn nói, hiện tại á miêu a cẩu nào đều có thể chữa bệnh sao? Liền ngươi dưa hấu nát luyện được đan dược kia, ngươi đây là muốn chữa bệnh, hay là muốn giết người a? Tiếp theo, hắn lại nói, tỉnh vô biên công tử trước đó mặc dù có bệnh chứng, nhưng là không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng từ khi ngươi đã đến đằng sau, bệnh của hắn đỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, hiện tại đã hấp hối, vậy đại khái cùng ngươi thoát không khỏi liên quan đi. Cái này Lam Thần Tiên thứ nhất chó săn thật là độc a, vậy mà nói tỉnh vô biên là Vân Trung Hạc hại chết. Lúc này bên cạnh một cái đại phu nói, Lục đại phu nói không phải không có lý, tỉnh vô biên công tử xuất thân phú quý, chỉnh tề quý khí. Mà tên ăn mày này ở bên ngoài pha trộn, trên thân không biết có bao nhiêu dơ bẩn không chịu nổi đồ vật. Ngày ngày cùng tỉnh vô biên công tử pha trộn cùng một chỗ, đem không khiết đồ vật nhuộm đến tỉnh vô biên công tử trên thân, khiến cho hắn chứng bệnh tăng thêm, đây cũng là bình thường. Đại phu Lục Triển Viễn nói, Lãnh Bích đại nhân, lập tức đem tên ăn mày này bắt lại giết chết, vì tỉnh vô biên công tử chết theo. Lãnh Bích đối với Vân Trung Hạc cái tên điên này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng tin, nàng cũng cảm thấy nếu như Vân Trung Hạc có thể cứu sống tỉnh vô biên vậy liền không có thiên lý. Nhưng là tỉnh vô biên mắt thấy là phải chết rồi. Chân chính còn nước còn tát. Nàng đang muốn vào bên trong tỉnh Trung Nguyệt báo cáo, nói rõ ràng tình huống. Tiến đến. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Nữ thành chủ này ngược lại là quả quyết. Lãnh Bích mang theo Vân Trung Hạc đi vào. Tiến vào phòng bệnh đằng sau, Vân Trung Hạc đang muốn nói rõ tình huống, dù sao hắn phương thức trị liệu tương đối đặc thủ. Động thủ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngăn lại Vân Trung Hạc bất kỳ giải thích nào. Nàng cũng là không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng kết quả lại hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào. Tỉnh vô biên mắt thấy sắp chết. Thanh âm này dễ nghe như vậy. Như là ngọc nát, như là băng nước, quá mỹ diệu. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức trước mắt một trận hoa mắt. Không được, muốn choáng, muốn choáng. Nữ nhân này quá đẹp. Xinh đẹp quá phận, vượt qua sức tưởng tượng. Thật hồn siêu phách lạc, để cho người ta đầu choáng váng hoa mắt. Không thể tâm động, không thể tâm động. Tuy đẹp nữ nhân, cũng chỉ là một bộ túi da mà thôi. Huyễn tưởng nàng ngồi cầu dáng vẻ. Huyễn tưởng nàng xỉa răng dáng vẻ, huyễn tưởng nàng móc lô mũi dáng vẻ. Thân kinh bách chiến Vân Trung Hạc biết, nam nữ chi chiến, ai trước động tâm ai liền thua. Vì không động tâm, hắn liền sẽ tại trong đầu huyễn tưởng nữ nhân này không chịu nổi nhất bộ dáng. Nhưng muốn mạng chính là, Vân Trung Hạc huyễn tưởng nàng ngồi cầu dáng vẻ đều đẹp không sao tả xiết. Dạng này dáng người huyền chuyển, đừng nói ngồi cầu, coi như kẻ ra quần cũng phong tình vạn trùng a. Dạng này đẹp nữ nhân, sẽ chết người đấy. Nhìn thấy Vân Trung Hạc là người, Lãnh Bích không chút nào kỳ quái. Động thủ. Mặc kệ là tiên dược, hay là độc dược, động thủ chính là, không cứu sống lời nói liền vì vô biên chôn cùng, con đường này chính ngươi chọn. Sắc tức thì không, sắc tức thì không. Vân Trung Hạc lắng lại nhịp tim. Hấp khí, thả khí. Hấp khí, thả khí. Trong bình tĩnh tâm đằng sau, Vân Trung Hạc xuất ra vừa mới tinh luyện tốt bẹn mỉn xì lìn, hòa tan tại trong nước muối, chứa vào trong cái bình. Hắn đây là muốn là tỉnh vô biên đánh chuyển nước, bởi vì khẩu phục bẹn mỉn xì lìn hắn còn không có làm được, mà lại chàng đạo hấp thu quá chậm, trực tiếp đánh vào mạch máu càng nhanh. Không có nhuyễn quản liền dùng động vật mạch máu, không có lô kim, liền dùng một loại giống ruột ống mỏng vóc nhọn, sau đó từng lần một trừ độc. Lãnh Bích đại nhân, ngươi đem ống mỏng vóc nhọn này đâm vào tỉnh vô biên cánh tay trong mạch máu, liền gây mạch máu này. Vân Trung Hạc nói. Lãnh Bích cầm lấy, không nói hai lời trực tiếp đem vóc nhọn giống ruột ống mỏng đâm vào tỉnh vô biên trong tĩnh mạch. Vân Trung Hạc buông ra máu động vật quản, để vẹn nhìn si lìn dòng dược thủy xuống tới, chậm rãi rót vào tỉnh vô biên trong gân mạch. Về phần thử ra cái gì liền đến đã không kịp, vạn nhất tỉnh vô biên đối với vẹn nhìn si lìn dị ứng mà nói, đó cũng là Vân Trung Hạc số mệnh không tốt. Lãnh Bích nói, kế tiếp còn cần làm cái gì? Vân Trung Hạc nói, liền đợi đến bình thuốc này giọt nước chảy xong là được. Lãnh Bích nói, nói cách khác, tạm thời không có việc của ngươi rồi. Vân Trung Hạc nói, không có. Lãnh Bích không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo Vân Trung Hạc cổ áo hướng phía bên ngoài đi đến, hướng phía trên mặt đất quăng ra. Bởi vì hắn trên thân thực sự quá thối, mà lại một bộ dơ giấy bẩn thỉu kém bộ dáng, cùng Tỉnh Trung Nguyệt ở tại trong một gian phòng đều là khinh nhẫn. Chờ ở bên ngoài lấy đi. Lãnh Bích nói, cũng không có mở miệng uy hiếp, dù sao Tỉnh Vô Biên vừa chết, hắn lập tức giết tên ăn mày này. Vân Trung Hạc ngồi ở bên ngoài trên mặt đất, cảm thấy hơi mệt, dứt khoát trực tiếp nằm xuống. Sau một lát, vậy mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Có thể làm hết thảy, hắn đều làm. Sau đó, có thể hay không cứu sống Tỉnh Vô Biên liền nghe trời do mệnh. Nhìn thấy nằm trên mặt đất tên ăn mày đồng dạng Vân Trung Hạc, ở đây 10 cái đại phu che miệng, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Lam Thần Tiên hít mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó chờ lấy tốt. Chờ lấy bên trong Tỉnh Vô Biên tắt thở. Mấy ngày nay tiết mục liền xem như kết thúc. Về phần trên mặt đất tên ăn mày Vân Ngạo Thiên kia, thật sự là người như rán chuột một dạng, hiện tại hắn đều chẳng muốn tự mình động thủ giết. Về phần hắn cái gọi là tiên đan trị liệu Tỉnh Vô Biên. Vậy đơn giản là chuyện cười lớn a. Thanh chủ cùng Lãnh Bích thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, để loại tên ăn mày bị điên này xuất thủ cứu người, cái này cùng mưu sát khác nhau ở chỗ nào. Nguyên bản Tỉnh Vô Biên còn có thể trèo chống 2-3 ngày, bị tên ăn mày bị điên này vừa trị. Đại khái sống không quá 1-2 canh giờ. Mấy canh giờ đi qua. Trong phòng bệnh, vẫn như cũ tĩnh lặng uy mắng. Cứ việc Vân Trung Hạc đã vì Tỉnh Vô Biên trị liệu, bẹn mỉn xị lỉn chính liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhưng Lãnh Bích cùng Tỉnh Trung Nguyệt hiển nhiên không ôm bất cứ hy vọng nào. Từ dưa hấu nát để luyện ra mấy thứ bẩn thỉu nếu có thể trị bệnh cứu người, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Nếu không phải 10 cái đại phu tăng thêm Lam Thần Tiên đều nhất trí kết luận Tỉnh Vô Biên hẳn phải chết không nghi ngờ. Các nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép dưa hấu nát nấu chín đi ra đồ vật rót vào Tỉnh Vô Biên thể nội. Lúc này, lại đi một mình tiến đến. Chính là xinh đẹp Liệt Phong phu nhân, nàng đã yên tĩnh trở lại, nhưng là trong mắt tràn đầy bi thương. Thậm chí, nàng miếng vải đen đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần Tỉnh Vô Biên vừa tắt thở, nàng lập tức đeo lên đi. Đi vào Tỉnh Vô Biên bên người, nàng nhịn không được nước mắt lại một lần nữa trượt xuống. Nàng mệnh quá khổ, đầu tiên là trượng phu trúng gió bất tỉnh nhân sự. Bây giờ lại nhi tử cũng muốn chết rồi. Nàng thật hận không thể đi theo nhi tử cùng chết đi. Vừa rồi Tỉnh Vô Biên trong hôn mê còn thống khổ thân âm, mà bây giờ vậy mà không có một thanh âm. Mà lại vừa rồi đỏ bừng làn da, bây giờ lại phai màu, trở nên tái nhợt. Mà lại, thân thể vậy mà cũng lạnh. Cái này, là muốn chết đi. Liệt Phong phu nhân buồn bã như tâm chết nói, để người trong phủ chuẩn bị đưa tang đi. Đúng. Lãnh Bích nói. Lúc này, bên ngoài gõ càng thanh âm vang lên. Một ngày mới muốn tới. Lam Thần Tiên đệ tử tiểu đạo sĩ nói, Lãnh Bích đại nhân, tên ăn mày kia quân lệnh trạng kỳ hạn đến. Lãnh Bích nói, biết được, động thủ đi. Một tên võ sĩ rút kiếm ra, đi vào nằm ngáy hó hó Vân Trung Hạc trước mặt. Cứ như vậy trong lúc ngủ mơ chết đi cũng rất tốt, liền không gọi tỉnh ngươi. Sau đó, võ sĩ một kiếm hướng phía Vân Trung Hạc ngực đâm xuống. Lao ca, ngươi làm cái gì đâu? Vân Trung Hạc mở choàng mắt nói. Đại phu Lục Triển Viên nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi quân lệnh trạng kỳ hạn đến, tử kỳ cũng liền đến. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là ta đã chữa cho tốt Tỉnh Vô Biên công tử a. Lam Thần Tiên chó săn Lục Triển Viễn cười lạnh nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn giả ngây giả dại. Ngươi chừng nào thì chữa cho tốt Tỉnh Vô Biên công tử? Vân Trung Hạc nói, trong mộng à, ta vừa rồi rõ ràng mơ tới Tỉnh Vô Biên công tử được ta cứu sống a. Lời này vừa ra, đám người nhịn không được cười to. Quả nhiên là điên đến triệt để a. Ngươi trong mộng cứu sống Tỉnh Vô Biên công tử, vậy để cho ngươi lại nhiều ngủ một hồi, trong mộng càng là cái gì cũng có, nói không chừng ngay cả giếng thành chủ đều lấy được đi. Chớ cùng hắn nói nhảm, động thủ giết. Tiểu đạo sĩ nói. Vân Trung Hạc nói, không tin các ngươi đi xem a. Ta người này trong mộng từ trước tới giờ không nói láo. Lời nói điên cuồng. Võ sĩ kia lạnh giọng nói, đi âm gian đang giả điên bán ngốc đi. Nhưng vào đúng lúc này, bên trong Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên ngồi dậy, lớn tiếng cao giọng nói, chớ giết Ngạo Thiên, chớ giết ta Ngạo Thiên. Hắn vậy mà sống sờ sờ ngồi dậy, như là trá thi đồng dạng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, không thể tin vào thai của mình. Đây là chuyện ra sao a? Mấy canh giờ trước, Tỉnh Vô Biên không phải sinh mệnh thở hơi cuối cùng, hấp hối sao? Bây giờ lại xuống lại. Tên ăn mày này thuốc dưa hấu nát, có thần kỳ như vậy sao? Chú thích, ân công, ta muốn phiếu đề cử, cho ta có được hay không? Chương 32, chấn kinh toàn trường. Ngươi thật độc. Nghe được bên trong bên người hàng ngân, ở đây hơn 10 người đại phu hoàn toàn sợ ngây người. Nhất là Lam Thần Tiên, cũng không tiếp tục phong khinh vân đạm, đống nhiên biến sắc. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Đây là chiến thuật điều chỉnh, đây là chiến thuật điều chỉnh. A, nói sai, dùng sai điện cố. Đây là hồi quang phản chiếu, cái này nhất định là hồi quang phản chiếu. Ngay sau đó, Liệt Phong phu nhân ở bên trong hô, Lam Thần Tiên mau vào, ngươi mau vào, mau vào. Lập tức, Lam Thần Tiên cùng hơn 10 người đại phu đều tràn vào trong phòng bệnh. Liệt Phong phu nhân nói, các ngươi mau nhìn xem con ta, hắn có phải hay không được cứu sống? Lam Thần Tiên tiến lên tìm tòi, nội tâm lập tức run lên bần bật. Gặp quỷ a, cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tỉnh Vô Biên vậy mà hạ sốt, đây là trọng yếu nhất chỉ tiêu a. Mặc dù hắn trạng thái vẫn như cũ rất kém cỏi, toàn thân nhiều chỗ sưng đỏ, hơn nữa còn có thối giữa chỗ, thậm chí bệnh đến còn rất nghiêm trọng, khoảng cách khỏi hẳn còn rất xa. Nhưng chỉ cần hạ sốt liền mang ý nghĩa không chết được a, thứ này cũng ngang với hắn bị quỷ môn quan cứu về rồi. Tất cả mọi người phán định hắn tử hình, đều nói hắn thần tiên khó cứu, bây giờ lại sống trở về, hơn nữa nhìn đi lên không có nguy hiểm đến tính mạng. Mấy tên khác đại phu không kịp chờ đợi tiến lên, la Tỉnh Vô Biên kiểm tra thân thể. Cái này thật thực kỳ à, Tỉnh Vô Biên công tử liên tiếp mấy ngày sốt cao không lùi, mắt thấy là phải không được, bây giờ lại hoàn toàn hạ sốt. Mà lại mạch đập cũng có lực rất nhiều, hô hấp cũng không có thống khổ như vậy. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi à. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Hẳn là thật sự là bị tên ăn mày kia thuốc trị tốt. Từ trong dưa hấu nát để luyện ra tiên đan. Thiên hạ lại có thần dược này. Nếu là như vậy, vậy không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Nhìn không ra, Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này lại có phi phạm như vậy bản sự. Cái này thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Quá không thể tưởng tượng, quá ngưu bức. Lãnh Bích nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi tiến đến. Vân Trung Hạc đi đến. Tỉnh Vô Biên nhìn hắn một cái. Mơ mơ màng màng nói, Ngạo Thiên, ta vừa rồi mơ tới ngươi đang dùng đồ vật cắm ta. Nóa! Ngươi có thể hay không đừng nói lung tung a. Mà lại, người dùng kim đâm ngươi không phải ta, là của ngươi tình nhân trong ngộng Lãnh Bích đại nhân a. Sau khi nói xong, Tỉnh Vô Biên vừa nằm xuống, ngủ thật say. Lần này là ngủ, mà không phải hôn mê. Sau khi đi vào, Vân Trung Hạc phát hiện trong phòng lại thêm một cái mỹ nhân, một cái thâm niên mỹ nhân, tràn đầy thành thục vật vị. Đây là ai vậy? Chẳng lẽ là ta mẹ vợ? Mẹ vợ ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Đương nhiên, Vân Trung Hạc chỉ dám ở trong lòng dạng này hô, thật muốn hô ra miệng, hắn liền bị giết chết. Tiểu sinh may mắn không làm được mệnh. Vân Trung Hạc phong độ nhẹ nhàng hướng phía Liệt Phong phu nhân cong xuống. Mẹ nó, người lao khất cái 40-50 tuổi này cũng đừng có tự xưng tiểu sinh, còn như thế phong độ hết lần này tới lần khác hành lễ. Bỏ hung mặc lễ phục cũng thành không được dễ mẻn. Không nghĩ tới à. Tên ăn mày này từ dưa hấu nát luyện được đan dược, vậy mà lại như thế kỳ hiệu, thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu a. Đúng vậy a, xem hắn tạo hình tên ăn mày này, không bị trói buộc tiểu tóc, rõ ràng chính là thế ngoại cao nhân à. Mắt thấy Vân Trung Hạc lập công lớn, một đám đại phu lập tức định nọt, cùng tán thưởng. Lập tức, Lam Thần Tiên trong mắt lóe lên một đạo hàn ý. hắn thứ nhất cho săn Lục Triển Viễn lại một lần nữa ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, cái này chưa chắc là tên ăn mày này công lao, có lẽ là Tỉnh Vô Biên công tử Hồng Phúc Vô Biên, lại hoặc là Lam Thần Tiên lão sư ở phía xa thi pháp, lúc này mới cứu được Tỉnh Vô Biên công tử một mạng, tên ăn mày này chỉ là mua danh chỗ tiếng, mơ tưởng tham thiên chi công. Lục Triển Viễn đại phu quỳ xuống nói, phu nhân, hiện tại công tử đã tỉnh lại, mà lại hạ sốt. Nhưng càng là lúc này, càng phát ra không thể phớt lờ, càng hẳn là nhất cổ tác khí đem hắn triệt để chữa cho tốt. Ta đề nghị do Lam Thần Tiên, còn có 10 cái đại phu tiếp quản công tử trị liệu. Nóa! Thế giới này quá thực tế a, trần trụi đoạt công a. Nhưng là Liệt Phong phu nhân sắc thực rơi vào trầm tư, trước đó Tỉnh Vô Biên mắt thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên lúc này mới mạo hiểm để Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này nếm thử cứu rút. Hiện tại, Tỉnh Vô Biên không hiểu thấu hạ sốt, mà lại giống như tình huống chuyển tốt, vậy sẽ phải cực kỳ thận trọng. Cái này Vân Ngạo Thiên dù sao cũng là tên ăn mày thêm tên điên, Lam Thần Tiên cùng 10 cái đại phu liền ổn thỏa hơn nhiều. Tỉnh công tử là Kim Chi Ngọc Diệp, tuyệt đối không thể mạo hiểm nữa. Lục Triển Viễn nói, mà lại không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, công tử hạ sốt chuyển biến tốt đẹp cùng tên ăn mày này thuốc có quan hệ, có lẽ là trời phù hộ công tử đâu. Lại hoặc là Tỉnh thị gia tộc tổ tiên phù hộ đâu. Nhưng là vì để phòng vắng nhất, chúng ta cần tiếp quản tên ăn mày kia sân nhỏ, muốn tiếp quản hắn luyện được cái gọi là tiên đan, bởi vì chúng ta muốn triệt để kiểm tra thuốc từ dưa hấu nát để luyện gian này có độc hay không. Vân Trung Hạc càng thêm nhìn mà than thở. Cái này không chỉ có muốn đoạt đi công lao, hơn nữa còn muốn đem Vân Trung Hạc bẹn nhìn xì lìn thần dược cùng nhau cấp đi. Nhưng lời này nghe vào cũng rất có đạo lý a. Dù sao Vân Trung Hạc chỉ là một tên ăn mày tên điên, đem Tỉnh Vô Biên triệt để giao cho hắn trị liệu thật sự là quá mạo hiểm. Lam Thần Tiên cùng 10 cái đại phu y thuật cao siêu, mà lại để bọn hắn tiếp quản Vân Trung Hạc tinh luyện thần dược, có lẽ mới là ổn thỏa nhất chi pháp. Lục Triển Viễn đề nghị vừa ra, đám người nhao nhao nghênh hợp, lại một lần nữa thi triển mượn gió bẻ mang bản sự. Đúng, đúng, đúng. Lục đại phu đề nghị này quá chính xác. Tỉnh công tử chính là quý nhân, hay là giao cho chúng ta trị liệu tương đối ổn thỏa. Tên ăn mày này thuốc dưa hấu nát xác thực hẳn là giao ra, chúng ta nhất định phải vì phủ thành chủ phụ trách, vì Liệt Phong thành bách tính an nguy phụ trách. Một là vì đoạt công, hai là vì Vân Trung Hạc thần dược. Nếu như chứng minh chính là thuốc dưa hấu nát này đem Tỉnh Vô Biên từ trên con đường tử vong kéo trở về, vậy cái này chính là chân chính thần dược, giá trị liên thành a. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt hướng phía Vân Trung Hạc trông lại nói, còn có thuốc sao? Bị nàng ánh mắt như thế thoáng nhìn, toàn bộ trái tim đều muốn run rẩy một chút. Con quỷ nhỏ này, thật sự là quá đẹp, bị ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua, liền phảng phất có một cái thìa, ở trái tim róc thịt đi một miếng thịt đồng dạng. Mà lại thân phận nàng còn như thế cao, võ công mạnh như vậy, hay là một cái nữ vương, quả thực là toàn bộ thiên hạ đều tha thiết ước mơ nữ thần đi. Vừa thấy được nàng, lại có loại muốn hóa thân trở thành thiểm cầu xúc động. Không được, ta không thể tâm động, ta không thể quỷ liếm, phượng tỷ cứu ta, như hoa cứu ta. Vân Trung Hạc nói, có. Sau đó mặt không biểu tình đưa tới một cái bình nhỏ. Từ trong dưa hấu nát để luyện ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, đúng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, như thế nào chứng minh Tỉnh Vô Biên hạ sốt cùng người thuốc có quan hệ. Đại phu Lục Triển Viễn nghe được ý, lập tức mừng lớn nói, thành chủ đại nhân nói đúng, rõ ràng Tỉnh Vô Biên công tử thiên phú dị bẩm, dựa vào tổ tiên phù hộ mới qua trường đại kiếp nạn này, Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này lại ý đồ đem công lao này chiếm thành của mình, thật sự là càng là vô sỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi tên gì? Lục Triển Viễn hưng phấn đến toàn thân run rẩy, nói, tiểu nhân Lục Triển Viễn, tại phủ thành chủ đã 8 năm. Tiểu nhân cảm thấy tên ăn mày này nhất định phải lập tức giao ra thuốc dưa hấu nát này, sau đó chúng ta tiếp quản Vô Biên công tử trị liệu, tuyệt đối không thể đem Vô Biên công tử tính mệnh giao cho tên ăn mày này đi mạo hiểm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Lục Triển Viễn càng thêm lớn vui, hướng phía Vân Trung Hạc nói, tên ăn mày, lập tức giao ra ngươi thuốc dưa hấu nát phối phương. Lãnh Bích đại nhân, lập tức phái người đi phong tỏa tiểu viện của hắn. Đúng, đúng, giao ra phối phương. Bên cạnh đại phu cũng cùng theo một lúc đánh trống reo hò. Đúng đúng đúng, dưa hấu nát để luyện ra dơ bẩn dược vật làm sao có thể dùng tại Tỉnh Vô Biên công tử trên thân. Vạn nhất bên trong có độc làm sao bây giờ? Lục Triển Viễn nói, chúng ta hoàn toàn có thể chế biến ra càng thêm quý khí, càng thêm tinh khiết thần dược. Bọn hắn vốn không dám làm càn như vậy, nhưng nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyện thành chủ thái độ giống như rất phóng túng bọn hắn, giống như cũng không nguyện ý đem cứu Tỉnh Vô Biên công lao đặt ở Vân Trung Hạc trên thân, lúc này mới lớn mật đứng lên. Vân Trung Hạc nói, Lục đại phu nói rất có đạo lý, ta thuốc dưa hấu nát này xác thực có phong hiểm, có khả năng xuất hiện dị ứng trực tiếp chí tử. Mấu chốt nhất là, thuốc này không có trải qua cơ thể sống thí nghiệm, căn bản là không có cách chứng minh hắn với thân thể người vô hại. Mặt khác, ta cũng xác thực không có cách nào chứng minh Tỉnh Vô Biên công tử hạ sốt cùng ta thuốc dưa hấu nát có quan hệ. Nghe nói như thế, đông đảo đại phu trong lòng cười lạnh. Hiện tại nhận sợ hãi. Không còn kịp rồi, chúng ta muốn cướp ngươi công lao, đoạt ngươi thần dược, khẳng định sẽ đem sự tình làm tuyệt, đem ngươi giết chết. Vân Trung Hạc hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt không người nói, thành chủ, nương tử, vừa rồi cho Vô Biên công tử dùng thuốc là tình bất đắc dĩ, mà bây giờ công tử tình hình chuyển biến tốt đẹp, vậy liền không thể lại mạo hiểm. Ta thuốc dưa hấu nát này cần trước làm cơ thể sống thí nghiệm, chứng minh với thân thể người vô hại. Thứ yếu, muốn triệt để nghiệm chứng hắn đối với các loại trọng tật có thần hiệu, nghiệm chứng Tỉnh Vô Biên công tử hạ sốt là bởi vì dược hiệu, sau đó lại dùng tại Tỉnh Vô Biên công tử trên thân. Cho nên, ta cần làm một cái thí nghiệm. Vân Trung Hạc nói. Lãnh Bích nói, cái gì thí nghiệm? Vân Trung Hạc cười nói, thí nghiệm này vô cùng đơn giản, tìm một người, dùng đao ở trên người hắn cắt cái hơn 10 đạo vết thương. Sau đó đem đốt sôi nước bẩn bôi tại trên vết thương của hắn, dạng này hắn tuyệt đối sẽ rất vui vẻ nhiễm hư thối, tiếp lấy hắn liền sẽ phát sốt. Ta lại đem thuốc dưa hấu nát dùng tại trên người hắn, nếu như hắn thành công hạ sốt, mà lại cũng không có trúng độc. Cái này chẳng phải đã chứng minh ta thần dược này công hiệu sao? Liền có thể yên tâm dùng tại Tỉnh Vô Biên trên người công tử A. Tiếp theo, Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía Lục Triển Viễn nói, Lục Đại Phu, ta nhìn ngươi liền rất trung tâm toàn ý muốn cứu Tỉnh Vô Biên công tử. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, vì Tỉnh Vô Biên công tử, vì tạo phúc nhân loại, liền do ngươi tới làm cơ thể sống này đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người dùng mình, toàn trường yên tĩnh. Tên ăn mày này thật sự là quá độc a. Lục Triển Viễn vừa muốn đi ra đoạt hắn công lao, tên ăn mày này liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà lại dùng ác độc như vậy biện pháp. Lục Triển Viễn cười lạnh nói, Vân Ngạo Thiên, thuốc này là ngươi phát minh, liền do chính ngươi tới làm cơ thể sống này thí nghiệm đi. Huống hồ ngươi là tiện mệnh một đầu, không phải sao? Sau đó, Lục Triển Viễn quỳ xuống nói, phu nhân, thành chủ, vì vạn vô nhất thất, ta khẩn cầu để tên ăn mày này giao ra phối phương cùng thuốc dưa hấu nát, đồng thời dùng thân thể của hắn tới làm cơ thể sống thí nghiệm, cũng coi là vì phụ thành chủ làm ra lớn nhất cống hiến. Không sai, có thể. Thỉnh Trung Nguyệt thành chủ nói. Lục Triển Viễn mừng lớn nói, có ai không, vây lại Vân Ngạo Thiên tiểu viện, đem hắn bắt lại, rửa sạch sẽ, chuẩn bị kỹ càng đao. Chuẩn bị kỹ càng đốt sôi nước bẩn, chúng ta muốn làm cơ thể sống thí nghiệm. Nói đến đây nói thời điểm, Lục Triển Viễn trong mắt lóe lên tàn nhẫn chi sắc. Dùng dao cắt ra huyết nục, sau đó bôi lên sôi trào nước bẩn, thật uổng cho ngươi Vân Ngạo Thiên nghĩ ra à, vậy đại khái vượt qua bất luận cái gì cực hình đi, hiện tại dùng tại Vân Ngạo Thiên trên thân, thật sự là quá đã nghiền. Lập tức, ở đây có mấy cái đại phu mặt lộ vẻ không đành lòng, người có lòng chắc ẩn. Cái này Lục Triển Viễn xác thực quá độc. Chẳng những muốn cướp đi Vân Ngạo Thiên công lao, còn muốn cướp đi hắn thần dược, hiện tại còn muốn đem hắn dùng tàn nhẫn nhất biện pháp giết chết. Bất quá không có cách nào, ai bảo ngươi Vân Ngạo Thiên chỉ là một tên ăn mày đâu, không có chỗ dựa. Không giống Lục Triển Viễn, phía sau chỗ dựa là Lam Thần Tiên A. Nhưng mà, Tỉnh Trung Nguyệt xoay người, tuyệt mỹ ánh mắt nhìn phía Vân Trung Hạc, lập lại, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, vậy liền động thủ làm thí nghiệm đi. Lập tức, trong không khí phảng phất lạnh lẽo, cảm giác một trận gió lạnh thổi qua. Tất cả mọi người cổ đống nhiên co rụt lại, thậm chí đũng quần cũng co rụt lại. Trọn vẹn một hồi lâu, Lục Triển Viễn mới hiểu được, chính mình muốn trở thành cơ thể sống kia. Lập tức, hắn hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống, kêu khóc nói, phu nhân, thành chủ, ta tại phủ thành chủ hiệu mệnh 8 năm, không có công lao cũng có khổ lao à, tha mạng à, tha mạng à. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến hắn, mà là hướng Vân Trung Hạc hỏi, ngươi có nắm chắc, chưa cho tốt Tỉnh Vô Biên sao? Nương tử nữ thần. Ngươi nói chuyện như vậy ưa thích dấu chấm sao? Vân Trung Hạc nói, có. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy thì nhanh lên đi, chưa khỏi, một cái công lớn. Sau khi trở về, ta cho ngươi khen thưởng, sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nói đi, Tỉnh Trung Nguyệt một lần nữa cầm lấy áo choàng thắt ở trên thân, trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài, trên 100 kỵ tinh nhuệ kỵ binh chỉnh chỉnh tề tề chờ đợi ở bên ngoài, nhìn thấy nàng xuất hiện, chỉnh tề như một chút ngựa, quỳ trên mặt đất. Tỉnh Trung Nguyệt trở mình lên ngựa. Rong rổi mà ra khỏi phủ thành chủ sau. 1000 tinh nhuệ kỵ binh lập tức xuống ngựa, chỉnh tề quỳ xuống. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, chỉ là lật hạ trên mặt nạ hoàng kim. Lập tức, hơn 1000 kỵ binh lên ngựa, đưa nàng bảo vệ ở giữa, trùng trùng điệp điệp ra liệt phong thành, lại đi tham gia chư hầu đại hội. Tinh nhuệ túc sát. Thật không hổ là liệt phong thành nữ vương A, uy phong này, khí thế kia. Đại trượng phu nên cưới nàng này vậy. Chú thích, hôm nay lại 7000 chữ đổi mới. khẩn cầu chư vị thật to phiếu đề cử, bánh ngọt cố gắng viết càng tốt hơn, dập đầu tạ ơn. Chương 33, Vân Ngạo Thiên đại công. Tốt đột nhiên a. Tỉnh Trung Nguyệt đi đằng sau, Vân Trung Hạc đem ánh mắt nhìn phía Lục Triển Viễn đại phu. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa ngưu bức sao? Ngươi không phải muốn cướp ta công lao sao? Không phải muốn đoạt ta thần dược sao? Lục đại phu, đến a, đến nha. Vì vô biên công tử, vì nhân loại tạo phúc, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lục Triển Viễn toàn thân phát run, thét to, ngươi dám? Ngươi dám? Ngươi muốn làm gì? Ta hiệu Trung Phủ thành chủ 8 năm, không có công lao, cũng có khổ lao, ngươi một tên ăn mày, cũng dám muốn hại ta. Ngươi đây là công báo tư thủ. Vân Trung Hạc nói, chúc mừng ngươi đáp đúng, ta chính là công báo tư thủ, thế nào? Ta chính là lòng dạ hẹp hòi, thế nào? Ta chính là tuấn Mỹ vô địch, thế nào? Mà mẹ nó. Lục Triển Viễn nói, lãnh bích đại nhân, ngài cũng nghe đến, Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này tại công báo tư thủ a. Lãnh bích liền phảng phất không có nghe được đồng dạng, bởi vì tỉnh Trung Nguyệt mệnh lệnh tại liệt phong cốc chính là thánh chỉ, trừ phi nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không ai cũng cứu không được cái này Lục Triển Viễn. Lục Triển Viễn hướng thẳng đến liệt phong phu nhân quỳ xuống dập đầu nói, phu nhân, tha mạng ta, mau cứu ta à. Ta hiệu Trung Phủ thành chủ 8 năm, không có công lao cũng có khổ lao à, phu nhân cứu mạng à. Lãnh bích không nói hai lời trực tiếp tiến lên rời đi Lục Triển Viễn cái cảm. Bởi vì nàng lo lắng liệt phong phu nhân thật nói ra bỏ qua cho Lục Triển Viễn loại hình lời nói, như thế liền cùng tỉnh Trung Nguyệt mệnh lệnh trái ngược. Nay sẽ ảnh hưởng phủ thành chủ đoàn kết, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi nói, tỉnh Trung Nguyệt cùng mẫu thân không hợp. Lãnh bích vung tay lên, vị này Lục Triển Viễn giống như chó chết bị kéo đi. Mà Lam Thần Tiên vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng, ngược lại là hắn đồ đệ Tiểu Ngọc kia, nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt tràn đầy hoán độc. Trong gian phòng bí mật nào đó, Lục Triển Viễn thân thể trần trùng trục, bị trói tại trên tấm giết heo. Vân Ngạo Thiên, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành, Lam Thần Tiên nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Triển Viễn nghiêm nghị nói. Vân Trung Hạc tiến lên, xuất ra đao, thở dài nói, Lục Triển Viễn, ngươi để cho ta rất khó xử lý à, ta hữu tâm buông tha ngươi, ngươi lại như vậy có cốt khí, cũng không cầu xin, cũng không chịu thua, ta coi như muốn buông tha ngươi cũng tìm không thấy lối thoát à. Lục Triển Viễn nói, ta cầu xin tha thứ. Ngươi liền bỏ qua ta sao? Đương nhiên, chúng ta không oán không cửu, chỉ cần nhận lầm, hay là đồng chí tốt nha. Vân Trung Hạc nói. Lục Triển Viễn tranh thủ thời gian cao giọng nói, Vân Ngạo Thiên, ta sai rồi, ta có mắt không trọng, vậy mà cùng ngươi đối nghịch. Van cầu người buông tha cho ta đi, cầu ngươi bỏ qua cho ta một cái mạng chó. Vân Trung Hạc nói, ngươi biết sai. Biết. Vân Trung Hạc nói, hô cha. Lục Triển Viễn không gì sánh được sỉ nhục hô, cha. Vân Trung Hạc nói. Hô ra ra. Lục Triển Viễn đau đến không muốn sống hô, ra ra, tôn nhi sai, van cầu bỏ qua cho ta đi. Vân Trung Hạc nói, đã ngươi biết sai, vậy liền đừng trách ra ra trừng phạt ngươi, ta cái này cũng không tính là không dạy mà chu à. Sau đó, hắn xuất ra dao găm sắc bén, hư vô mở mịt tại Lục Triển Viễn trên thân trắng bóng vẽ mấy chục đao. Lục Triển Viễn lập tức phát ra kêu gào thê lương âm thanh. Vân Ngạo Thiên, mà mẹ nó mẹ ngươi, mà mẹ nó mẹ ngươi. Cháu trai, kiên nhẫn một chút ta. Gia Gia muốn tại ngươi trên vết thương bồi phần. Sau đó, hắn đem xôi chảo nước bẩn, bôi lên tại Lục Triển Viễn trên vết thương. Cháu ngoan, ta biết rất đau, nhưng là ngươi kiên nhẫn một chút à, chúng ta đây cũng là vì tạo phúc nhân loại à. Quả nhiên, vẹn vẹn sau mấy tiếng, cái này Lục Triển Viễn vết thương liền cảm nhiễm nhiễm trùng, bắt đầu phát sốt. Vân Trung Hạc cho hắn dùng bèn mịn xì lìn. Chuyện thần kỳ lại một lần nữa phát sinh, Lục Triển Viễn rất nhanh liền hạ sốt. Đình chỉ dùng thuốc về sau, hắn lại một lần nữa phát sốt. Vân Trung Hạc lại một lần nữa dùng thuốc, Lục Triển Viễn lại hạ sốt. Mặc dù đã có chỗ đoán trước, nhưng Lãnh Bích hay là nhìn mà than thở. Đây thật là thần dược a, hiệu quả nhanh chóng thần dược. Không chỉ có thể cứu tỉnh vô biên một người, tương lai trên chiến trường không biết còn có thể cứu bao nhiêu người, thậm chí có vượt thời đại ý nghĩa. Thuốc này nếu như có thể đại lượng sản xuất nói, có thể sẽ cải biến toàn bộ chiến trường cách cục. Vân Trung Hạc lần này lập xuống công lao, thật sự là quá lớn. Lãnh Bích đại nhân, hiện tại chúng ta còn lại thần dược không nhiều lắm, dùng để trị liệu tỉnh vô biên công tử đều miễn cưỡng, còn muốn lãng phí ở A Miêu A Cẩu trên thân sao. Lại nói Lục Triển Viễn đại phu cũng là vì nhân loại tương lai mà chết, đã chết rất quang vinh, ngài cảm thấy thế nào? Lãnh Bích không nói hai lời đi. Sau đó, vị này Lục Triển Viễn đại phu thê lương kêu rên một ngày một đêm. Sau đó, hắn liền chết. Vân Trung Hạc có chút tiếc hận, dù sao đây là lần thứ nhất có người kêu hắn ra ra đâu, đều có chút tình cảm đâu. Vân Trung Hạc tiếp quản tỉnh vô biên tất cả trị liệu. Trung Tây kết hợp, penicillin giảm nhiệt, thuốc đông y phụ trợ trị liệu. Thật sự là diệu thủ hồi xuân, thỉnh vô biên càng ngày càng tốt. Đầu tiên là triệt để hạ sốt, tiếp lấy cũng không ho ra máu, hô hấp cũng dần dần thông thuận. Đằng sau, hạch bạch huyết xương to lên cũng tiêu mất. Toàn thân thối giữa địa phương cũng bắt đầu kết vảy. Tốc độ khỏi hẳn này quả là nhanh đến kinh người, để tất cả đại phu nhìn mà than thở. Thực tình không nghĩ tới à, cái này dơ giấy bẩn thỉu tên ăn mày Vân Ngạo Thiên lại còn có bực này y thuật thần kỳ, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Mà chân chính để tỉnh vô biên mừng như điên là có một ngày sáng sớm, hắn tỉnh ngủ sau khi thức dậy, nhịn không được mắc tiểu, thế là ôm xuống địa ngục đồng dạng suy nghĩ đi đi tiểu. Mỗi một lần tiểu tiện, đều là hắn ác ngộng, loại đau cắt đau đớn như thiêu như đốt kia, đơn giản để cho người ta chết đi sống lại. Nói thật, coi như Vân Trung Hạc cứu được tính mạng của hắn, hắn cũng không phải rất vui vẻ. Bởi vì như vậy thống khổ còn sống, thật không bằng chết đi coi như xong. Nhưng mà, lần này tiểu tiện phảng phất không giống với lúc trước. Vậy mà, không có đau đớn như vậy. Cái này, chẳng lẽ là ảo giác sao? Mà lại tệ ra quần cũng không tiếp tục là máu. Tình vô biên còn không dám phất lờ, e sợ cho đây chỉ là ngẫu nhiên một lần làm dịu mà thôi. Nhưng là, tiếp xuống hắn mỗi một lần tiểu tiện cảm giác cũng không giống nhau. Đau đớn như thiêu như đốt kia càng ngày càng nhẹ, càng lúc càng mờ nhạt. Mà lại đáng sợ thối giữa cùng sinh mủ cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Một mực đến có một ngày, hắn tiểu tiện thời điểm không còn có một chút xíu đau đớn. Trời ạ! Ta tỉnh vô biên nhân sinh được cứu. Đã bao nhiêu năm? Ta rốt cục lại một lần nữa cảm thấy vô biên thoải mái cảm giác. Dòng dã hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Khi tỉnh vô biên từ trên giường đứng lên đi đến Vân Trung Hạc tiểu viện lúc, tất cả mọi người biết, tỉnh vô biên công tử đại bộ phận khỏi hẳn. Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này, thật cứu sống tỉnh vô biên công tử. Hơn nữa còn chữa khỏi hắn đau đến không muốn sống trong chim bệnh nan y gì, để vị này chư hầu chi tử trùng hoạch tân sinh. Lúc này Vân Trung Hạc ngay tại tinh luyện một nhóm vẹn nín xì lìn mới. Đồng nhiên, cửa phòng đống nhiên bị phá tan, tỉnh vô biên vọt thẳng vào. Con mắt thẳng vào nhìn qua Vân Trung Hạc. Bệnh của hắn vừa vặn, đương nhiên viêm thận cấp tính là không có dễ dàng như vậy tốt, nhưng chỉ cần giảm nhiệt đúng chỗ, ngăn cản bệnh biến chứng, tăng thêm một chút ăn kiêng, bệnh này sẽ ở trong vòng mấy tháng chính mình khỏi hẳn. Phiền toái duy nhất chính là hắn viêm tuyến tiền liệt, đây thật là rất khó trị tuyệt tự, như trước vẫn là sẽ lặp đi lặp lại. Bất quá chỉ cần dùng thuốc, tiến hành khống chế, sẽ không cho tỉnh vô biên mang đến bao lớn thống khổ. Tối thiểu cực kỳ thống khổ viêm niệu đạo, xem như triệt để chữa khỏi. Tỉnh vô biên công tử, ngươi muốn làm gì? Ta biết ta phi thường anh tuấn, mà lại tràn đầy vô hạn mị lực, nhưng là có chút cấm kỵ hay là không phá cho thỏa đáng nha. Vân Trung Hạc khiếp khiếp nói, bản năng lui lại mấy bước, bưng kín cái mông. Ngươi quỳ xuống. Tỉnh vô biên trước nay chưa có nghiêm túc. Vân Trung Hạc do dự một chút, sau đó quỳ xuống. Tỉnh vô biên cũng đống nhiên một đầu gối quỳ xuống. Thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới, kể từ hôm nay, ta tỉnh vô biên cùng Vân Ngạo Thiên kết làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đây là không phải quá đột nhiên a? Sau đó, tỉnh vô biên ánh mắt trực tiếp quét tới. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian niệm lời thầy nói, thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới, kể từ hôm nay, ta Vân Ngạo Thiên cùng tỉnh vô biên kết làm khác phái huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lúc này, bên hai phảng phất truyền đến Lưu lão sư quen thuộc ca khúc. Cái túi lầu này, Xuân Phong đắc ý gặp chi âm, hoa đào cũng mỉm cười chiếu tế đàn. Cái túi lầu này, bảo đảm quốc an bang trí khẳng khái, kiến quốc lập nghiệp dương hùng tài. Não bổ bờ gờ mờ kết thúc, hai người kết nghĩa kim lan nghi thức cũng kết thúc. Thỉnh vô biên nói, Ngạo Thiên, ngươi mấy tuổi? Vân Trung Hạc hỏi, vậy ngươi mấy tuổi? 21 tuổi. Thỉnh vô biên nói, ca. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát. Tỉnh vô biên kinh ngạc, nhìn xem Vân Ngạo Thiên 40-50 tuổi tên ăn mày bộ dáng, không khỏi một phát miệng. Sau đó, hắn nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt không gì sánh được nghiêm túc, nói, Ngạo Thiên, ta là tên điên, nhưng ta không phải là đồ đần. Vân Trung Hạc gật đầu tán đồng. Tỉnh vô biên nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi chân chính tên gọi cái gì. Nhưng ngươi chính là ta thân huynh đệ, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nếu có người muốn hại ngươi, ta đánh bạc mệnh cũng muốn bảo đảm ngươi. Tại toàn bộ liệt phong thành ta đều bảo kê ngươi. Nhưng là, Ngạo Thiên, ngươi cùng ta nói một câu lời nói thật, ngươi tiến vào phủ thành chủ đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn phú quý mà nói, chỉ bằng vào ngươi dưa hấu nát thần dược, liền có thể hưởng dụng cả đời, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Tỉnh vô biên nói, mặc kệ đến cỡ nào không chịu nổi, ngươi cũng có thể nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tình Vô Biên nghiêm túc nhìn xem Vân Trung Hạc, gàn từng chữ, ta thậm chí có thể thề, nếu như ta tiết lộ ra ngoài nửa câu, liền để ta liệt tổ liệt tông mộ tổ bị đào, thi cốt bị chó hoang nhai nát ăn, liền để ta nát chim nát đít, chết không yên lành, chết đều được cho ăn. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Vô Biên ca, ngươi đây là đã nghiền đâu? Nguyên rủa tổ tiên, nguyên rủa mình như vậy cắn răng nghiến lợi, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Ngạo Thiên, ngươi là của ta huynh đệ, cho nên mặc kệ ngươi trà trộn vào phủ thành chủ có mục đích gì, ta đều có thể lý giải, mà lại có thể giúp ta nhất định giúp. Tình Vô Biên vẫn như cũ nghiêm túc. Vân Trung Hạc nói, cái này thật đúng là có chút khó mà mở miệng a. Có cái gì khó lấy mở miệng? Ngươi là tên điên, ta cũng là tên điên, chúng ta đầu óc đều không bình thường, còn có lời gì nói không nên lời. Tình Vô Biên nói, nói ra, ngươi muốn làm ta là huynh đệ, ngươi nói ngay. Vân Trung Hạc nói, mục tiêu của ta vô cùng đơn giản, chính là tiền tài, quyền lực, mỹ nhân, vô chủ chi địa hỗn loạn tương bừng, chính là ta các loại kiến công lập nghiệp, thực hiện rộng lớn nhân sinh lý tưởng thời khắc. Tình Vô Biên nói, đừng quanh co lòng vòng, trực tiếp một chút. Trực tiếp một chút thật sao? Vân Trung Hạc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn ngủ tỉ ngươi. Lúc này, bên ngoài một cái thân ảnh tuyệt mỹ, phiêu nhiên mà tới. Chú thích, lại một lần nữa suốt đêm gõ chữ, khẩn cầu chư vị ân công phiếu đề cử, giúp ta ngủ. Cảm ơn mọi người. Chương 34, Thỉnh Trung Nguyệt khen thưởng. Trong nháy mắt, Tình Vô Biên phảng phất bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn không dám tin nhìn qua tên ăn mày đồng dạng Vân Trung Hạc. Ta. Hiện tại tên ăn mày đều như thế lòng ôm chí lớn sao? Nhìn xem ngươi cỏ dại đồng dạng tóc, toàn thân lô rách trang phục căn mày, còn có bẩn bẩn không bị trói buộc khuôn mặt. Đi bên đường tìm mấy cái đồng tiền nửa đậy cửa hẳn là ngươi lớn nhất truy cầu a, ngươi vậy mà coi trọng tỷ ta. Còn muốn ngủ tỷ tỷ của ta. Tỷ ta Tỉnh Trung Nguyệt thế nhưng là vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa còn là duy nhất nữ chư hầu, toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu chi tử nằm ngộng cũng nhớ cưới Tỉnh Trung Nguyệt làm vợ. Nhất là tại thời khắc đặc thù này, chỉ cần Liệt Phong Thành nguyện ý đầu nhập vào, mặc kệ là Nam Chu Vương quốc hay là Đại Doanh Đế quốc, đều nguyện ý phái ra vương tộc cùng Tỉnh Trung Nguyệt thông gia. Muốn cưới Tỉnh Trung Nguyệt, từ vương tộc đến chư hầu, có thể từ Liệt Phong Thành xếp tới chân trời đi. Cho nên, Tình Vô Biên cái tên điên này đều tam quan đều bị lật đổ. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn mới khàn khàn hỏi, Ngạo Thiên, ngươi cái gì xuất thân a? Phụ mẫu làm cái gì? Vân Trung Hạc nói, không cha không mẹ, cô nhi, tên ăn mày lưu manh xuất thân. Tình Vô Biên nói, vậy ngươi cái gì công danh đâu? Vân Trung Hạc nói, không phải đã nói rồi sao? Trẻ nhỏ vỡ lòng một năm bỏ học. Tình Vô Biên nói, vậy ngươi đều có cái gì tài hoa đâu? Vân Trung Hạc nói, hãm hại lừa gạt, lừa tiền lừa sắc. Tình Vô Biên nói, chỉ bằng ngươi cái này, còn muốn ngủ Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc dõng dạc nói, ca, lời ấy sai rồi. Ta mặc dù không có tiền, nhưng tỷ ngươi có tiền à, phú giáp thiên hạ à, ta mặc dù không có công danh, không có đọc qua sách, nhưng là tỷ ngươi học phú ngũ sa à, mặc dù tay ta không trói gà chi lực, nhưng là tỷ ngươi võ công tuyệt đỉnh a, hai người chúng ta một khi tằng tiểu với nhau, vậy chẳng phải cái gì cũng không thiếu sao? Rõ ràng trời đất tạo nên một đôi a. Tình Vô Biên nói, cái gì đều là tỷ ta ra, vậy ngươi ra cái gì a? Vân Trung Hạc nói, ta tuấn mỹ vô địch dung nhan, còn chưa đủ à? Tình Vô Biên nghĩ một hồi, trực tiếp rút ra chủy thủ. Vân Trung Hạc nói, ý gì? Ngươi muốn giết ta hay sao? Rõ ràng là ngươi bức ta nói ra lời trong lòng. Ta là xem ở chúng ta kết nghĩa kim lan phân thượng, mới cùng ngươi nói móc trái tim lời thật lòng. Mẹ nó, ngươi lời thật lòng này cũng quá kinh dị. Tình Vô Biên đem chủy thủ đưa cho Vân Trung Hạc nói, không, ngươi hay là giết ta đi, ta mặc dù cùng ngươi kết nghĩa kim lan, mà lại ngươi còn đối với ta có ân cứu mạng, mặc dù ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt thế bất lưỡng lở, nhưng ta cũng không thể giúp đỡ ngươi thai hòa nàng, đây không phải là trơ mắt đem Bạch Thiên Nga ném vào hố phân sao. Vân Trung Hạc nói, Tình Vô Biên, ngươi quá mức gã không sai, ta là con cóc, nhưng người nào quy định con cóc không thể ăn thịt thiên nga? Ta muốn ăn tỷ ngươi thịt thiên nga này, cái lý tưởng này sai lầm rồi sao? Nó sai lầm rồi sao? Ngươi yên tâm, cho dù có hướng một ngày, tỷ ngươi mắt bị mù gả cho ta, chúng ta hay là các luận các đích, ngươi gọi ta tỷ phu, ta gọi ngươi ca. Ca à, tỷ ngươi là vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nhân, liền như là một tảng mỡ dày, thiên hạ thèm nhỏ dãi nàng con rồi không biết có bao nhiêu. Cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi ta đúng không? Dù sao chúng ta kết nghĩa kim lan, chúng ta là anh em, phù sa không lưu ruộng người ngoài thôi. Ta Vân Ngạo Thiên đời này rất thẳng thắn, có sao nói vậy giữ nghiêm một, nói muốn cùng tỷ ngươi ngủ, chính là muốn cùng nàng ngủ, nói muốn đối với nàng lừa tiền lừa sắc, chính là muốn lừa tiền lừa sắc, ta là tên ăn mày thế nào? Ai quy định tên ăn mày liền không thể cưới nữ thần? Đại ca của ta Đoàn Duyên Khánh chính là một cái quẻ chân tên ăn mày, còn ngủ Vương Phi Đao Bạch Phượng đâu? Tiếp theo, Vân Trung Hạc thu liễm lại đến, thấp giọng nói, đương nhiên, ta lý tưởng hèn mọn mà to gan này ca một mình ngươi biết liền tốt, hàng vạn hàng nghìn đừng cho người thứ hai biết ta, mặc kệ là mẫu thân ngươi biết, lại hoặc là lãnh bích biết, ta liền một con đường chết. Nếu như bị tỷ ngươi biết, ta đại khái liền bị chém thành muôn mảnh cho chó ăn. Vậy mà lúc này, Vân Trung Hạc đột nhiên cảm giác được phía sau lạnh siêu siêu. Còn có Tỉnh Vô Biên sắc mặt trở nên quỷ dị, mà lại thân thể của hắn còn tại run rẩy, thậm chí hô hấp cũng không thông. Vân Trung Hạc run rẩy nói, Tỉnh Vô Biên, ngươi không cần trăng à, ta biết sau lưng ta không ai, ngươi mơ tưởng làm ta sợ. Không biết vì sao, Vân Trung Hạc phía sau mỗi một cái tóc gáy đều dựng lên, vài ngày không tẩy cỏ dại tóc dài cũng cơ hồ muốn dựng nên đứng lên. Mà lại mơ hồ còn có muốn thẻ ra quần xúc động. Trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, nếu không ngươi quay đầu nhìn một chút. Vân Trung Hạc cổ phảng phất gì xét đồng dạng, không gì sánh được khó khăn quay đầu đi. Sau đó, thấy được một đôi tuyệt mỹ con mắt, một bộ mỹ lệ đến chu tâm gương mặt. Chính là nữ ma đầu giết người như ngoại kia, 13,000 cây số vương thổ địa, mấy chục vạn con dân nữ vương tỉnh Trung Nguyệt. Cái kia giết chết Vân Trung Hạc như là nghiền chết một con kiến tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc cảm thấy mình không thể thở nổi, khó khăn xoay quay đầu, khàn khàn nói, ta hiện tại quỳ xuống, còn kịp sao? Tỉnh Vô Biên lắc đầu. Vân Trung Hạc nói, ngươi cảm thấy anh minh vĩ đại, khoan dung đại lượng nữ vương thành chủ nghe được bao nhiêu? Tỉnh Vô Biên nói, hẳn là toàn bộ. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ chết sao? Tỉnh Vô Biên nói, ta cảm thấy biết. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào tương đối tốt? Tỉnh Vô Biên nói, tự sát. Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ ngươi không cứu ta sao? Tỉnh Vô Biên nói, ta sẽ vì ngươi đốt giấy. Ngoa tạo, vô tình. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc lại một lần nữa khó khăn quay đầu, phát hiện nữ ma đầu Tỉnh Trung Nguyệt đã đi. Tỉnh Vô Biên tiến lên vô vô bờ vai của hắn nói, nén bi thương. Mẹ nó, ngươi có biết dùng hay không từ A? Sau đó, Tỉnh Vô Biên trực tiếp đi. Lưu lại Vân Trung Hạc một người lưu tại trong tiểu viện mùi thối trùng thiên này. Một đầu cỏ khô đồng dạng tóc dài, trong gió chập chờn. Sau nửa canh giờ, mấy tên tinh nhuệ võ sĩ trực tiếp đá văng ra cửa, tiến nhập Vân Trung Hạc trong tiểu viện. Không nói hai lời là Vân Trung Hạc mang lên trên gông xiềng. Vân Ngạo Thiên, theo chúng ta đi một chuyến. Vân Trung Hạc nói, đi nơi nào? Đi nguyên nên đi địa phương. Thủ lĩnh võ sĩ kia nói. Sau đó, mấy cái võ sĩ trực tiếp áp lấy Vân Trung Hạc rời đi tiểu viện, hướng phía bên ngoài đi đến. Trên nửa đường, Lam Thần Tiên cùng đồ đệ Lam Ngọc nhìn thấy một màn này, lập tức kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Trung Hạc vừa mới lập xuống đại công lao, cứu được Tỉnh Vô Biên tính mệnh, hơn nữa còn dâng lên như vậy quý giá thần dược, mắt thấy là phải đại hồng đại tử. Cho nên mấy ngày nay Lam Thần Tiên hao tổn tâm cơ, phải nghĩ biện pháp hại chết Vân Trung Hạc. Có thể nói, hắn suy nghĩ không biết bao nhiêu loại quỷ kế mưu hại Vân Trung Hạc. Nhưng không nghĩ tới những độc kế này còn chưa có bắt đầu thi triển, Vân Trung Hạc liền xong đời. Ngươi tên điên này cũng quá sẽ tìm đường chết ta. Còn không chờ đến ta hại ngươi, chính ngươi liền đem chính mình đùa chơi chết rồi. Vậy đại khái thì tương đương với ta còn không có bắn tên, ngươi liền chết rồi. Ta tiễn pháp này cũng quá chuẩn a. Lam Ngọc nói, Lâm Bách Hộ, cái này Vân Ngạo Thiên phạm vào tội gì? Thật có lỗi, hạ quan không biết. Vị thủ lĩnh võ sĩ này cung kính nói, hắn là thật không biết. Lam Ngọc tuấn tiếu khuôn mặt lộ ra ấm lãnh, nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là không làm không chết ta, không thể tự tay giết chết ngươi, thực sự thật là đáng tiếc. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc biết đội võ sĩ này áp giải hắn đi nơi nào, khoảng cách phủ thành chủ cách đó không xa một tử lao dưới mặt đất. Tuyệt đối là chân chính tử lao, bởi vì nơi này giam giữ lấy toàn bộ đều là tử tù. Bởi vì Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc hai nước tranh bá, khiến cho vô chủ chi địa nhất là dung chuyển bất an, loạn thế dùng trọng điện. Tình ách vốn là xem như sát phạt quyết đoán, mà Tỉnh Trung Nguyệt càng thêm lòng dạ độc ác. Đại Doanh đế quốc tại an bình nhất thời điểm, một năm xử tử tù phạm không cao hơn ngàn người. Mà vẹn vẹn một cái Liệt Phong Thành, Tỉnh Trung Nguyệt thượng vị hơn một năm thời gian, đã giết hơn 1.000 người. Cơ hồ cách mỗi 3 tháng liền muốn giết một nhóm. Mà nhóm này tử tù, mấy ngày sau liền muốn khai đao hỏi chém. Tiến vào tử lao đằng sau, Vân Trung Hạc phát hiện trong này khoảng chừng vài trăm người, mỗi một gian nhà tù đều chen lấn mấy chục người, thậm chí ngay cả xoay người một cái địa phương đều không có. Mà Vân Trung Hạc trực tiếp liền bị ném tới một gian phổ thông tù thất loại hình, bên trong khoảng chừng 20 mấy người, chân chính mùi thối trùng thiên. Có người ngã bệnh, có người thụ thương, có người chân gãy, có người toàn thân đều là máu, mà lại đã sinh ngủ. Con rồi bay loạn, mùi vị đó cơ hồ khiến người buồn nôn, chân chính ngạt thở. Sau khi tiến vào, đừng bảo là nằm xuống đi ngủ, thậm chí liên đối địa phương đều là xa xỉ, mà lại khắp nơi đều có đại tiểu tiện, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu mùi hôi biến chất. Nếu có địa ngục, vậy trước mắt chính là địa ngục. Toàn bộ lao tù dưới mặt đất mặc dù có vài trăm người, nhưng ngoại trừ thống khổ thân tiếng rên bên ngoài, cũng không có qua ồn ào, càng không có người kêu oan uổng. Đây mới thật sự là tử lao, âm u đầy tử khí. Vân Trung Hạc bên cạnh, chính là một cái toàn thân đổ máu, hùng tráng như hổ võ sĩ, toàn thân cao thấp phảng phất viết bốn chữ, kẻ liều mạng. Phạm vào chuyện gì? Hắn hướng phía Vân Trung Hạc hỏi. Vân Trung Hạc nói, đùa giỡn nữ thành chủ. Tất cả mọi người ánh mắt hướng hắn trông lại, bản năng lui nửa thước, chống ra một vùng. Đại ca, ngươi ngu bức, ngươi ngồi ở đây. Tìm đường chết làm đến ngươi phân thượng này, thực tình chưa thấy qua. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, giết người như giết gà nữ ma đầu, ngươi dám đùa giỡn nàng. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc tại trong tử lao này dòng dã ở lại 3 ngày 3 đêm. Ngoại trừ đưa nước bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Trong phòng giam không ngừng có người chết đi, nhưng cũng không có người quản, thậm chí thi thể đều không kiêm đi. 3 ngày 3 đêm, cơ hồ không có người mở miệng nói chuyện, liền lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Đến ngày thứ 4, tất cả cửa phòng giam mở ra. Một đám võ sĩ tiến đến, dùng xiềng xích đem tất cả tử tù sâu trôi đứng lên, áp giải ra tử lao, đi vào trên một giáo trường. Nơi này đã có một đội tân binh chỉnh tề xếp hàng, chờ ở chỗ này. Tất cả tử tù quỳ xuống. Giết! Giết! Theo ra lệnh một tiếng, những tân binh này giơ tay chém xuống. Từng cái tử tù ngã xuống đất chết đi. Những này đều không phải là chuyên nghiệp đao phủ, chỉ là tân binh, để bọn hắn chặt đầu chỉ là huấn luyện lá gan. Cho nên có chút một đao chặt không chết, còn muốn chặt mấy đao, thậm chí đao còn kẹt tại trong cổ ra không được. Vậy thì thật là đau đến không muốn sống. Mà Vân Trung Hạc xếp tại tất cả tử tù vị cuối cùng. Dòng dã nửa giờ. Nhìn mất đầu dòng dã nhìn nửa giờ. Dòng dã hơn 200 người, bị chém giết tại trước mắt của hắn. Đến phiên hắn thời điểm, một vị thành chủ phủ thủ lĩnh võ sĩ tiến lên, đồng nhiên một đao đánh xuống, đem hắn xiềng xích chém đứt. Người đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo hắn lại một lần nữa tiến nhập phủ thành chủ. Đây là Vân Trung Hạc lần đầu tiên tới phủ thành chủ trung phủ, đây là tỉnh Trung Nguyệt chỗ ở. Nơi này hoàn toàn không giống Tây phủ như vậy vàng son lộng lẫy, lộ ra phi thường túc sắt ngưng trọng. Tại bên ngoài cửa chính, Vân Trung Hạc thấy được tỉnh Vô Biên, hắn quỳ ở nơi đó không núp đích. Toàn thân đều bị trói lại, toàn thân thật nhiều chỗ vết thương, rất hiển nhiên hắn vừa mới chơi qua tự mình hại mình, bức bách tỉnh Trung Nguyệt. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, tỉnh Vô Biên cao giọng nói, không sao Ngạo Thiên, ta bảo kê ngươi. Ta nói qua ngươi là huynh đệ của ta, dù là ngươi tìm đường chết, huynh đệ ta đều dùng mệnh bảo kê ngươi. Vân Trung Hạc trong lòng cảm động, đồ đần A, ngươi tự mình hại mình này không đau sao. Kỳ thật không cần, ta là cố ý đó A. Đi vào đi. Thủ lĩnh võ sĩ nói. Vân Trung Hạc đi vào. Tỉnh Trung Nguyệt thon dài ngạo nhân thân thể mềm mại, lẳng lặng đứng tại trên bậc thang, không núp đích. Thật sự là quá huyền chuyển. Trắng nõn như tuyết, tuyệt thế giai nhân. Dạng này an tĩnh tuyệt mỹ nữ tử, ai cũng nhìn không ra là một cái giết người như ngoé nữ ma đầu. Ngay tại vừa rồi, nàng mới giết vài trăm người. Vân Ngạo Thiên, ngươi cứu được tỉnh Vô Biên, hơn nữa còn dâng lên thần dược, lập xuống đại công, muốn cái gì khen thưởng. Ta đã nói rồi, con người của ta hảo phóng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi muốn bất luận cái gì khen thưởng, đều có thể nói ra, bất kỳ cái gì khen thưởng. Chú thích, phiếu đề cử là một bản sách mới mệnh căn tử, khẩn cầu chư vị đại nhân thành toàn, cảm kích vạn phần. Chương 35, lòng tham không đáy Vân Ngạo Thiên. Khen thưởng lớn. Nương môn này cũng không giống như người tốt kẻ kia. Hà Lang Khang. Đây là Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn thấy tỉnh Trung Nguyệt đằng sau, phát ra từ nội tâm la lên. 4 ngày 4 đêm này, hắn nhưng là bị tỉnh Trung Nguyệt dày vò thảm rồi. Lúc này, tỉnh Trung Nguyệt nửa câu đều không nhắc mấy ngày trước đó xấu hổ, liền phảng phất nàng lúc ấy không có nghe được Vân Trung Hạc phải ngủ nàng loại hình ngôn ngữ đồng dạng. Hiện tại nàng vậy mà nói bất luận cái gì khen thưởng đều có thể. Thật cái gì đều có thể sao? Ta biết, các ngươi đều đang nghĩ cái gì? Muốn để Vân Trung Hạc nói ta muốn cùng ngươi ngủ loại hình. Nhưng là thật có lỗi, Vân Trung Hạc chỉ là một người điên, hắn không phải người ngu. Mấy ngày nay tỉnh Trung Nguyệt đem hắn ném tới tử lao, đồng thời để hắn nhìn một trận mất đầu cảnh tượng hoành tráng, không phải liền là vì sao cảnh cáo hắn không nên nói lung tung, lại nói ngủ loại hình mà nói, thủ cấp liền khó bảo toàn. Coi như có thể bảo trụ lớn, cũng chưa chắc giữ được nhỏ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nếu như ngươi đòi tiền mà nói, tùy tiện nói ra một con số, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều cho. nếu như ngươi muốn mỹ nữ mà nói, ta có thể một lần cho ngươi 10 cái. Nếu như ngươi muốn phòng ở nói, ta có thể cho ngươi một cái chiếm diện tích 50 mẫu trạch viện. Nếu như ngươi muốn ruộng đồng mà nói, ta có thể cho ngươi 500 mẫu. Đương nhiên, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành muốn hết, ngươi có thể toàn bộ mớn. Nghe nói như thế đằng sau, Vân Trung Hạc lập tức ngây người. Này, nương môn này thật đúng là khá hào phong đó à, liên tỉnh vô biên tiền hàng bồi thường kia, giá trị không được cỡ nào nhiều tiền. Hẳn là đối với hắn phát minh vẹn mỉn si lìn khen thưởng. Vân Trung Hạc nếu như nhận lấy những thứ này mà nói, tương đương với lập tức liền trở thành ức vạn phú ông a. Lại nói, Vân Trung Hạc thực tình muốn trực tiếp đáp ứng, sau đó mỗi ngày nằm ngồi ăn rồi chờ chết, chuyện gì đều không làm. Nhưng là Vân Trung Hạc có một câu cách ngôn, ta đối với tiền không có hứng thú. Đây là sự thực, trên địa cầu hắn cũng là làm như vậy. Chính hắn thu nhập vốn là siêu cao, nhưng tiêu đến càng nhiều. Mỗi khi thiếu tiền thời điểm, hắn liền lật ra điện thoại, ấn mở một cái bạn gái trước vệ tín cảm khái một câu, gần nhất tốt nghèo rất mồng tơi a. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh bạn gái trước liền sẽ phát tới một cái đại hồng bao, trên cơ bản đều tại 5 chữ số trở lên. Cơ hồ không có ngoại lệ, dù là bạn gái trước này trước mấy ngày còn tìm người chém hắn, cũng sẽ không nói hai lời đưa tiền. Bất quá các nàng thống hận chính là Vân Trung Hạc muốn xong tiền đằng sau, trực tiếp đưa nàng kéo đen. Cái này quá phận a, ngươi tên hỗn đản này lừa tiền lừa sắc còn chưa tính, vì cái gì chỉ gạt ta một lần a? Đương nhiên, có một loại bạn gái trước hồng bao hắn là tuyệt đối không thu. Đó chính là hắn trị liệu qua xinh đẹp nữ bệnh nhân, phát triển thành nam nữ bằng hữu về sau, dù là chia tay cũng tuyệt đối không thu hồng bao. Sợ nói không rõ ràng a. Một cha nam có thể muốn bạn gái trước hồng bao, nhưng một cái y sinh tuyệt đối không thể nhận bệnh nhân hồng bao, phẩm đức nghề nghiệp tiêu chuẩn. Trở lại chuyện chính. Vân Trung Hạc muốn cái gì khen thưởng đâu? Ta muốn làm quan, chức quan không được thấp hơn Lý Điển. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát. Đây chính là Vân Trung Hạc vì sao muốn tìm đường chết nói mình muốn ngủ tỉnh Trung Nguyệt nguyên nhân. Tỉnh Trung Nguyệt hào phóng như vậy, cho phòng ở, đưa tiền, cho nữ nhân, cho sản nghiệp, cho ruộng tốt, như thế một số lớn tài phú, nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ động tâm, nhất là Vân Trung Hạc hay là một cái pha trộn tại tầng dưới chốt tên ăn mày. Ngươi những tài vật này đều không cần, lại vẫn cứ muốn tới làm quan. Phi thường khả nghi à, thấy thế nào đều giống như chui vào tiến đến địch quốc gián điệp. Rất có hùng tâm tráng chi a. Nhưng là hiện tại hết thảy đều hợp lý nha. Ta Vân Ngạo Thiên chữa cho tốt tỉnh vô biên, dâng ra thần dược, chỉ có một cái mục đích, đó chính là muốn một bước lên trời, chinh phục nữ thành chủ, trở thành ngươi tỉnh Trung Nguyệt phía sau nam nhân. Dạng này con rồi con cóc, tỉnh Trung Nguyệt không biết gặp bao nhiêu, mà Vân Trung Hạc chẳng qua là con cóc không muốn mặt nhất kia. Ta muốn làm quan từng bước một trèo lên trên, không ngừng biểu diễn tài hoa của mình, không ngừng nở rộ hào quang, chỉ vì chứng minh một việc. Ta Vân Ngạo Thiên xứng với ngươi tỉnh Trung Nguyệt nữ vương. Đương nhiên, để tỉnh Trung Nguyệt triệt để lau mắt mà nhìn, cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tỉnh Trung Nguyệt nữ nhân này quá ngưu bức, quá ngạo mạn, cũng quá lòng dạ độc ác. Cho nên, chỉ riêng biểu hiện ra tài hoa của ngươi, đây là hoàn toàn không đủ. Chờ lau mắt mà nhìn đằng sau, chính là bước thứ hai, đưa nàng tổn thương đến khắc cốt minh tâm. Sau đó là bước thứ ba, từ ác ma biến thành thiên sứ, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vận mệnh của nàng. Ta muốn làm quan, không thua kém Lý Điển chức quan. Vân Trung Hạc lại một lần nữa lặp lại. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta phải nói cho ngươi, nếu như ngươi nhận lấy những tài vật này mà nói, vậy vẫn như cũng là phủ thành chủ bằng hữu, coi như ngẫu nhiên tìm đường chết, ta cũng sẽ không đích thực đem ngươi thế nào. Mà một khi làm liệt phong thành quan viên, yêu cầu đó liền hoàn toàn khác nhau. Một khi phạm sai lầm, nên đánh đánh, nên giáng chức, nên tù thì tù, đáng giết giết. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu. Đến trên quan trường, liền muốn tuân thủ quan trường quy củ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cùng tỉnh vô biên kết nghĩa Kim Lan, nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là bạch thân mà nói, vậy hắn xác thực có thể bảo kê ngươi, để cho ngươi tại liệt phong thành đi ngang, liền xem như khi nam phách nữ cũng không có việc gì. Nhưng ngươi nếu là làng quan, vậy hắn cũng không phải là ngươi chỗ dựa, mà là ngươi tai họa. Điểm ấy Vân Trung Hạc cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Tỉnh vô biên là cái gì? Đó chính là liệt phong thành một cái ưu ác tính A. Cơ hồ người người kêu đánh. Mà lại nhị bước này còn mỗi ngày danh xưng muốn đuổi tỉnh Trung Nguyệt xuống đài, còn muốn đoạt lại thuộc về hắn chức thành chủ, dạng này ai còn dám tiếp cận hắn. Toàn bộ liệt phong thành quan trường đều đối với hắn tránh như xà hạt. Mà Vân Trung Hạc cùng tỉnh vô biên kết nghĩa Kim Lan, đã dán đối phương nhãn hiệu, vậy ở trong quan trường tuyệt đối là nửa bước khó đi. Ta minh bạch, nhưng ta vẫn còn muốn làm quan. Vân Trung Hạc nói, ta phải hướng có ít người chứng minh, ta Vân Ngạo Thiên đến cỡ nào ưu tú, cỡ nào xuất sắc. Cỡ nào phong tình vạn trùng. Mẹ nó, ngươi bất học vô thuật, cũng đừng có dùng linh tinh thành ngữ. Thỉnh Trung Nguyệt nheo lại con mắt mỹ lệ. Nàng người này có cái đặc điểm, nói là làm, rất có quân chủ phong phạm. Nàng nếu nói muốn khen thưởng Vân Trung Hạc, mà lại chỉ cần Vân Trung Hạc nói ra miệng, vậy liền nhất định phải đáp ứng. Nhưng Vân Trung Hạc là ai? Một tên lưu manh, tên ăn mày, cặn bã, tên điên. Nói đến văn, hắn không có bất kỳ cái gì công danh, trẻ nhỏ vỡ lòng một năm liền thôi học. Luận võ, người này tay trói gà không chặt, một cái cường tráng 10 tuổi tiểu hài đều có thể tùy tiện đem hắn đè xuống đất đánh tơi bời. Người như vậy cũng có thể tại Liệt Phong Thành làm quan. Liệt Phong Thành mặc dù tại vô chủ chi địa, nhưng cũng là truyền thừa mấy trăm năm chư hầu, phi thường chính quy nghiêm túc. Mà lại Liệt Phong Thành hay là phồn vinh thành lớn, ở chỗ này làm quan cũng trên cơ bản đều là tinh anh, trên cơ bản trên mỗi một chức vị quan trọng quan viên, đều là có công danh, hoặc là chính là đại tộc xuất thân. Đừng nói cử nhân, ngay cả tiến sĩ đều có, mà lại đều là một chút đại quốc khoa cử giết ra tới tiến sĩ cử nhân. Để Vân Trung Hạc dạng này nhân gian cặn bã trở thành Liệt Phong Thành quan viên, mà lại cấp bậc còn không thấp, đây chẳng phải là chuyện cười lớn sao. Lý Điền đã là rất không hợp cách quan võ, nhưng người ta cũng là theo Thiên Đạo Võ Viện tốt nghiệp, mà lại thành tích cũng không tệ lắm. Như Vân Trung Hạc người kiểu này làm quan. Vậy Liệt Phong Thành quan trường nghiêm túc tính ở đâu? Tính quyền uy ở đâu? Nhưng là hắn dù sao dựng lên lớn như vậy công lao, nhất là dâng ra thần dược. Tỉnh Trung Nguyệt vị quân chủ này, càng là kim khẩu vừa mở, nói là làm. Ta đáp ứng ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sẽ cho ngươi lựa chọn một cái chức quan, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Lý Điển. Vân Trung Hạc nói, có thể ngàn vạn không thể là xó xỉnh chức quan nhàn tản, nhất định phải có thực quyền, muốn ngưu bức. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có thực quyền yếu hại chức quan. Vậy ta nói cho ngươi, vị trí càng yếu hại, gánh trách nhiệm càng lớn, liền càng dễ dàng phạm sai lầm, càng dễ dàng bị mất đầu. Vân Trung Hạc nói, ta không sợ nhất chính là mất đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi trước đó làm qua con sao? Nữ thần nói chuyện, thật sự là yêu dấu chấm A. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên làm qua. Thỉnh Trung Nguyệt nói, cỡ nào chức quan? Cái bang ăn xin tiểu tổ tổ trưởng, thủ hạ trông coi ba cái tiểu tên ăn mày, từ 3 tuổi đến 8 tuổi. Vân Trung Hạc nói, hắn như thế không có nói láo. Dạng này lý lịch, ngươi còn như thế kiêu ngạo mà nói ra, ngươi làm như thế nào? Một lưu manh chỉ quản qua ba cái tiểu tên ăn mày, muốn làm thực quyền đại quan, là ai đưa cho ngươi dũng khí A? Ta cho ngươi một cái thực quyền chức quan, mà lại quyền lực còn không nhỏ. Thỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, muốn tại trong Liệt Phong Thành, khoảng cách phủ thành chủ muốn gần, bởi vì ta vẫn là phải về phủ thành chủ ở. Vì sao? Thỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, ta sợ ở tại bên ngoài, sẽ bị người chém chết. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Đi. Thỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, ta đối với thuộc hạ quan viên yêu cầu phi thường khắc nghiệt. Nếu như ngươi không xứng trước, không cần đến 3 ngày ta liền đem ngươi bãi quan, mà lại trực tiếp ném ra Liệt Phong Thành, trước đó đáp ứng ngươi những tài vật kia, hết thể cũng không có, trước ngươi lập công lao, hết thể xóa bỏ. Một lời đã định. Vân Trung Hạc nói, quan này ta chẳng những muốn làm ổn, muốn làm đến phong sinh thủy khởi, còn muốn sáng mù tất cả mọi người con mắt, muốn vượt qua trước đó tất cả tiền nhiệm quan. Ta muốn để toàn bộ Liệt Phong Thành đều nhìn thấy, một viên tên ăn mày tinh thần từ từ bay lên. Ta Vân Ngạo Thiên nhất định là một viên sáng chói hàng tinh, tuyệt đối không phải chợt lóe lên lưu tinh. Tỉnh Trung Nguyệt lúc này cảm thấy cùng trước mắt cái tên điên này nói nhiều một câu đều là tra tấn. Nàng trực tiếp phất phất tay nói, ngươi ra ngoài đi, chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ có người mang ngươi lên đảm nhiệm. Vân Trung Hạc nói, nhớ kỹ A, nhất định phải có thực quyền, chức quan nhất định phải lớn. Yên tâm, chức quan này nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói. Vân Trung Hạc nói, vậy ta liền đợi đến. Tạ ơn thành chủ đại nhân vung trồng. Thỉnh Trung Nguyệt vung tay lên. Lập tức tiến đến hai tên võ sĩ, trực tiếp đem hắn vặn đứng lên, xách ra đại sảnh, hướng phía ngoài cửa trực tiếp ném ra ngoài. Ngoài cửa, Vân Trung Hạc kêu một tiếng bị ngã trên mặt đất. Mà hắn thuận thế nằm trên mặt đất, ngon lành là lâm vào huyễn tưởng. Phong hành diệt đại nhân, hứa san trường, ta đã chính thức đánh vào địch nhân nội bộ, trở thành một tên quang vinh liệt phong thành chức vị quan trọng quan viên. Bất quá, Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương sẽ cho ta một cái gì chức quan đâu? Chức quan cao, thực quyền lớn, nghe vào đều rất thỏa nguyện A. Ngày mai tranh thủ thời gian đến đi, ta Vân Trung Hạc muốn uy phong lẫm lẫm quan mới nhậm chức. Chú thích, tâm tình hơi có chút xa xút, thỉnh cầu phiếu đề cử an ủi, tạ ơn chư vị ân công. Chương 36, muốn thắng, muốn ngưu bức. Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, do ta bảo kê ngươi, ai cũng không dám động tới ngươi. Nếu ai dám giết ngươi, ta liền cùng hắn liều mạng. Tỉnh Vô Biên đi tới, quơ hai tay, uy phong lẫm liệt. Toàn thân trên dưới, dòng dã hơn 10 đạo vết thương. Nhìn xem, ta hung ác không hung ác? Hung ác không hung ác? Tỉnh Trung Nguyệt tại chỗ liền sợ, không dám đối với ngươi như vậy, so hung ác ta cho tới bây giờ đều không có sợ qua ai. Vân Trung Hạc nhìn xem hắn trải rộng vết thương, còn có cái trán vết máu. Có thể tưởng tượng ra lúc ấy hình ảnh kia, Tỉnh Vô Biên cầm đao, đối với Tỉnh Trung Nguyệt báo nổi, ngươi tranh thủ thời gian thả đi đệ ta Ngạo Thiên, nếu không đừng trách ta không khách khí a. Sau đó, đống nhiên một đao lại một đao hướng trên người mình xẹt qua đi. Về sau bị đoạt đao, trói lại, hắn liền dùng cái chán đụng đất. Ngươi xác thực đủ hung ác, tự mình hại mình đứng lên, thật giống như đây không phải là thân thể của mình một dạng. Ngạo Thiên, ta cùng ngươi giảng, ta một khi hung ác lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Tỉnh Vô Biên khí thế vô song. Ân, không sai. Ngươi sợ sệt, tỷ ngươi sợ hơn, thật vất vả cứu trở về, đừng không cẩn thận lại giết chết. Vân Trung Hạc trong lòng cảm động không gì sánh được, nhưng lại nhịn không được đầu đen rau muống, cẩn thận kiểm tra Tỉnh Vô Biên vết thương trên người. Ngạo Thiên, Tỉnh Trung Nguyệt không có đem ngươi thế nào a? Tỉnh Vô Biên lại quan tâm hỏi. Không có, có ngươi bảo bọc ta, nàng có thể đem ta thế nào? Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên nói, vậy nàng có hay không cho ngươi khen thưởng đâu? Vân Trung Hạc nói, cho a. Rộng lượng bạc, mấy chục mẫu tòa nhà, 10 cái mỹ nữ, mấy trăm mẫu ruộng tốt. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc nói, hào phóng như vậy sao? Ta đã vậy còn quá có trọng yếu không? Đó là đương nhiên. Vân Trung Hạc nói, bất quá những vật này ta đều không có muốn. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi không muốn. Đầu óc ngươi nước vào a. Ngươi trà trộn vào nhà ta, không phải là vì vinh hoa phú quý sao? Vân Trung Hạc nói, ta hướng nàng muốn một cái chức quan làm một chút, quyền lực lớn, quan chức không thấp, ngày mai liền quan mới tiền nhiệm. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Ngươi làm quan. Tỉnh Trung Nguyệt còn đáp ứng. Ta Tỉnh Vô Biên đầu óc có vấn đề thì cũng thôi đi, làm sao Tỉnh Trung Nguyệt đầu óc cũng có bệnh a? Như ngươi loại tên điên cặn bã này, cũng có thể làm quan sao? Ngươi đọc qua mấy năm sách a? Ngươi biết bắn một mũi tên sao? Vân Trung Hạc nói, ca a, ta làm quan cũng là vì ngươi a, còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi lời nói sao? Tỉnh Vô Biên nói, ngươi phải ngủ Tỉnh Trung Nguyệt câu kia. Không đúng, lại hướng phía trước. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên nói, vô chủ chi địa chính là dung chuyển thời điểm, chính thức ngươi thi triển rộng lớn lý tưởng một câu kia. Vân Trung Hạc kinh ngạc, Tỉnh Vô Biên trí nhớ có thể à, chính ta đã nói đều quên, Tỉnh Vô Biên vẫn còn nhớ kỹ, hơn nữa còn là đầu sắp va nứt tình hình dưới. Vân Trung Hạc nói, không phải, lại hướng phía trước, ta nói qua phía trước nhất câu nói kia. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi muốn tại trong vòng một năm, đem Tỉnh Trung Nguyệt đuổi xuống đài, để cho ta leo lên chức thành chủ. Đúng, liền câu này. Vân Trung Hạc nói, hiện tại kế hoạch của ta lại bắt đầu a, ta trước trà trộn vào đi làm quan, chờ ta tại Liệt Phong thành quan trường làm lớn đằng sau, lập tức phản nàng Tỉnh Trung Nguyệt, đem ngươi đẩy thượng vị. A. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc. Mặc dù ta Tỉnh Vô Biên đầu óc có vấn đề, nhưng là loại sự tình mưu đồ bí mật tạo phản này, có phải hay không hẳn là tại nói riêng một chút ta. Nơi này khoảng cách Tỉnh Trung Nguyệt phòng giữa, đại khái không có vượt qua 20 bước đi, ngay tại người ta cửa chính nói muốn mưu đồ bí mật tạo phản, muốn lật đổ người ta, có phải hay không không tốt lắm a? Đều nói thai vách mạch rừng, ngươi cái này ngay cả tường đều không có cách a. Cửa ra vào võ sĩ cũng kinh ngạc, ngươi tên ăn mày này có thể hay không tôn trọng một chút ta thành chủ trung thành vệ sĩ này, ngươi ngay ở trước mặt của ta nói muốn mưu đồ bí mật tạo phản, muốn lật đổ Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Ta có phải hay không phải lập tức chấn áp a? Thủ vệ hai vị võ sĩ liếc nhau, trong tay cầm hướng chôi đao, ngay tại do dự muốn hay không chấn áp từ trước tới nay nhất hoang đường trò đùa phản loạn. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là buông xuống đao, không phải là bởi vì không đành lòng, mà là bởi vì trong đại sảnh, có một cái nữ thủ lĩnh võ sĩ ngay tại đối với Tỉnh Trung Nguyệt báo cáo, thành chủ, tên ăn mày Vân Ngạo Thiên ngay tại trước cửa thương nghị, muốn mưu đồ bí mật tạo phản, lật đổ ngài hạ vị, muốn đến đỡ Tỉnh Vô Biên công tử thượng vị. Tỉnh Trung Nguyệt nữ ma đầu cũng coi là kiến thức rộng rãi, cái gì hoang đường tràng diện đều gặp. Nhưng là trước mắt một màn này, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Người còn có thể điên đến nước này? Tìm đường chết đến nước này sao? Ngươi muốn mưu đồ bí mật tạo phản, tối thiểu đến ngươi sân nhỏ mưu đồ bí mật được không? Các ngươi tại ta cửa chính mưu đồ bí mật, có suy nghĩ hay không ta người bị tạo phản này cảm thụ a? Tạo phản loại đại sự này, có thể hay không chút nghiêm túc? Bất quá cũng tốt, tên điên như này không cần đến 3 ngày, liền có thể triệt để bãi quan, đồng thời đuổi ra Liệt Phong thành. Không, 1 ngày liền đuổi đi ra. Không phải vậy thật là muốn vượt đội mũ người, trở thành thiên đại chê cười. Tỉnh Trung Nguyệt phất phất tay, đóng cửa. Ngươi Vân Ngạo Thiên cùng Tỉnh Vô Biên muốn làm phản soán vị, tối thiểu đừng để ta chủ quân này nghe được, có thể chứ? Bên ngoài, Gia Cát Ngạo Thiên ngay tại Phong Khinh Vân Đạm ngồi dưới đất, đem mưu đồ bí mật tạo phản trình tự nói hết mọi chuyện. Lần này mưu đồ bí mật tạo phản, ta tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, ta xưng là phù diêu mà lên. Bước thứ hai, ta xưng là vô sỉ phản bội. Bước thứ ba, ta xưng là thiên sứ cùng ác ma. Tỉnh Trung Nguyệt thủ vệ võ sĩ thực sự không chịu nổi, giật xuống đoạn vải nhét vào lỗ thai của mình. Quá người mang bom A, thụ mặc sắc A. Vân Trung Hạc nói, bước đầu tiên này liền nhất là trọng yếu, chức quan thứ nhất này ta nhất định phải làm tốt, nhất định phải biểu hiện được quang mang vạn trượng, chẳng những phải lớn quyền trong tầm tay, hơn nữa còn muốn đem ta hình tượng anh Tuấn vô địch này thật sâu đâm vào tỉnh Trung Nguyệt trong lòng. Nó là chúng ta xoán vị đại kế căn cơ chỗ, chỉ có bước đầu tiên này đi tốt, tiếp xuống bước thứ hai, mới có thể đi được càng thêm thản nhiên. Tỉnh Vô Biên nói, vậy ngươi bước thứ hai này, đến tột cùng là ý gì a? Vô sỉ phản bội. Vân Trung Hạc nói, bước đầu tiên đi đến, ta đã thanh danh truyền xa, đã sáng mù tỉnh Trung Nguyệt mê người mắt to, đã biểu hiện ra ta không gì so sánh nổi, thiên hạ vô địch trí tuệ. Cho nên bước thứ hai này, ta liền sẽ đem ngươi đẩy lên đi, bước bách nàng để cho ngươi một mình đảm đương một phía, đảm nhiệm Liệt Phong Cốc một cái trọng yếu chức quan, phải có địa bàn, có tiền, có binh quyền, dạng này tiếp xuống chúng ta xoán vị đại kế liền càng thêm có bảo hộ. Bước thứ ba, chờ Liệt Phong Thành gặp phải tai họa ngập đầu thời điểm. Chúng ta lại đến Diễn Vương Giả trở về, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Liệt Phong Thành mấy trăm năm cơ nghiệp. Tình Vô Biên nghe được cái này cảm thấy không đúng, bởi vì nghe vào rất nghiêm túc, giống như là thật à. Lập tức, Tình Vô Biên nói, ngươi, ngươi đùa thật đó à. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng mưu phản xoán vị là nhà tròi sao. Cho đùa sao? Đùa giỡn hay sao? Vân Trung Hạc cả giận nói. Tình Vô Biên nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn xem bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt trung thành vệ sĩ. Con mẹ nó còn chưa đủ trò đùa sao? Vân Trung Hạc nói, ca, chẳng lẽ ngươi thật không muốn xoán vị sao? Không muốn đoạt lại thuộc về ngươi trước thành chủ sao? Tình Vô Biên hét lớn, ta đương nhiên nghĩ, ta không có một ngày không nghĩ xoán vị, nghĩ đến đoạt lại thứ thuộc về ta. Tiếp theo, Tình Vô Biên lại thấp giọng nói, Ngạo Thiên A, ăn ngay nói thật A, ta chính là hô hào chơi, xoát xoát cảm giác tồn tại mà thôi. Ngươi muốn đem ta đẩy lên trước thành chủ, đại khái so đẩy một con lợn thượng vị còn khó hơn, địa ngục cấp độ khó. Mẹ nó, làm một cái tên điên, ngươi như thế có tự mình hiểu lấy, thật được không? Xem ra còn chưa đủ điên. Tình Vô Biên nói, mà lại Ngạo Thiên à, ta cảm thấy ngươi ngày mai đi quan mới tiền nhiệm, hẳn là một ngày không đến liền sẽ bị đuổi xuống đài, sau đó bị trục xuất Liệt Phong Thành, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy có ta như thế một người điên là đủ rồi. Tiếp theo, Tình Vô Biên bỗng nhiên nghĩ đến việc hay. Tràn đầy phấn khởi nói, không bằng chúng ta đánh cược, ngươi chức quan này một ngày không đến liền sẽ bị đuổi xuống đài, xám xịt trục xuất Liệt Phong Thành. Nếu như ta thắng, ngươi liền cởi chuồng tại phủ thành chủ chạy một vòng. Nếu như trong vòng một ngày, ngươi còn không có bị đuổi xuống đài, coi như ngươi thắng, ta cho ngươi 5.000 lượng bạc. Vân Trung Hạc giận nó không tranh, nghiêm nghị nói, chúa công, ngươi có thể hay không chút nghiêm túc. Ta đây là đang vì ngươi mưu đồ xoán vị đại kế. Sau đó hắn lại nói, đánh cược có thể. Nhưng là đổi một ván cược. Nếu như ta thắng, trong vòng một ngày chẳng những không có bị đuổi xuống đài, ngược lại còn lớn hơn giết tứ phương mà nói, ngươi liền nghĩ biện pháp đem Lãnh Bích làm mê muội đổ, để cho ta hôn một cái. Tình Vô Biên giận dữ nói, Lãnh Bích tỷ tỷ thế nhưng là ta tình nhân trong mộng a, huống hồ ngươi không phải vẫn muốn chinh phục chị ruột ta sao? Vân Trung Hạc cười ra nói, nam nhân, không đều là có mới nối cũ sao? Người nam nhân nào không thích tam thê tứ thiếp? Ha 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 ha, kiệt 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 kiệt. Ngươi hẳn là không dám đánh cược sao? Tình Vô Biên nói, một lời đã định. Một lời đã định. Lập tức, trong đại sảnh Tỉnh Trung Nguyệt rốt cuộc chịu không được, Ngọc Thủ Tuyết Trắng mấy lần giữ tại trên chuôi kiếm, muốn đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh. Bắt hắn cho ta ném ra, ném đến xa xa, đem Tỉnh Vô Biên cũng ném ra. Lập tức, mấy cái võ sĩ tiến lên, dẫn theo Tỉnh Vô Biên cùng Vân Trung Hạc hai người, như là nắm lấy con gà con đồng dạng, trực tiếp ném tới Tây Viện đi, ném tới Vân Trung Hạc trong tiểu viện xú khí Vân Thiên. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt nói, để bên kia chuẩn bị một cái thiên đại nan đề, để Vân Ngạo Thiên cắm ngã nhào một cái, phạm phải to lớn sai lầm. Hắn quan mới tiền nhiệm về sau, trong vòng nửa canh giờ liền để hắn xéo đi. Trước đánh cái gần chết, sau đó lại bãi quan, ném ra Liệt Phong Thành, đừng lại tại trong tầm mắt của ta xuất hiện. Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm. Nữ thủ lĩnh võ sĩ chạy vội mà ra. Nàng chủ quân mặc dù giết người như ngóe, ngoại hiệu nữ ma đầu, nhưng là võ công siêu quần, chi thức uyên bác. An tĩnh văn nhã, là xưa nay không nói nửa câu lời thô tục. Mà bây giờ thậm chí ngay cả xéo đi hai chữ nói hết ra, có thể thấy được thật sự là tức giận đến không được. Giữa nam nữ chiến tranh, đã bắt đầu. Đây là một trận cực độ cách xa chiến đấu, Vân Trung Hạc cái này miệng tiện bắt ca, muốn đi khiêu chiến Tỉnh Trung Nguyệt cái này cường đại mà hoa lệ Phượng Hoàng. Hôm nay Vân Trung Hạc lại một lần nữa chọc giận con Phượng Hoàng này. Có thể tưởng tượng là, ngày mai quan mới tiền nhiệm, nhất định sẽ gặp được một cái cự đại nan đề. Dạng này Tỉnh Trung Nguyệt liền có thể đem hắn bãi quan, sau đó trục xuất Liệt Phong Thành, thậm chí còn có thể đem hắn đánh cho gần chết. Mà nan đề to lớn này, khẳng định sẽ vượt xa Vân Trung Hạc trong phạm vi năng lực. Ngày mai quan mới tiền nhiệm, chính là ta Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt nam nữ trận chiến đầu tiên. Nhất định phải thắng, hơn nữa còn muốn thắng được xinh đẹp. Ta bàn tay vàng đâu? Ta thiên tài người bị bệnh tâm thần đâu? Các ngươi đã 20 mấy ngày a, nên xuất hiện a. Cho dù có đại di mụ, cũng nên đi a. Bệnh tâm thần lên thân. Vân Trung Hạc trong lòng hô to. Nhưng là, vẫn không có một cái bệnh tâm thần thân trên. Số 9. Số 23. Số 16. Không có bệnh tâm thần, Vân Trung Hạc sợ chính mình đánh không thắng Tỉnh Trung Nguyệt con Phượng Hoàng xinh đẹp đến biến thái kia a. Mặc dù hắn đối với mình trí tuệ tràn ngập lòng tin, nhưng có bệnh tâm thần bàn tay vàng ra chỉ, mới có thể càng thêm không có gì bất lợi a. Ngày mai trận chiến này, mới có thể đánh cho càng xinh đẹp a, mới có thể để cho Tỉnh Trung Nguyệt chấn kinh nha. Nhưng mặc kệ hắn triệu hoán bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối đều không có một cái bệnh tâm thần lên thân. Thế là, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc phảng phất lại tới bệnh viện tâm thần ít, phía trước ngồi 26 người bệnh tâm thần. Gần một tháng, các ngươi rốt cục xuất hiện, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Vân Trung Hạc nói, các huynh đệ, ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt chiến đấu bắt đầu, ngày mai chính là trận chiến đầu tiên, các ngươi muốn giúp ta thắng, đem bọn hắn đánh bại đến hoa rơi nước chảy. Chú thích, tiếp tục bái cầu các ân công phiếu đề cử, phấn chấn tâm tình của ta, không gì sánh được cảm ơn mọi người. Tạ ơn có thể không thì không thể không sách, theo đường, máy tính nước vào. Tiểu tử tắc hỏng, ngươi hỏa tinh chữ ta đánh không ra, Cố Đông Lưu, siêu nhân điện quang giết siêu nhân điện quang, chờ một chùm sáng đám huynh đệ vạn tệ khen thưởng. Chương 37, Vân Ngạo Thiên quan mới tiền nhiệm. Vân Trung Hạc đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy 26 người bệnh tâm thần ngồi cùng một chỗ. Cái gì? Ngươi hỏi số 1, số 2, số 3 người bị bệnh tâm thần đi nơi nào? Ta đây nào biết được a? Ta còn không có gặp qua đâu. Chẳng những Vân Trung Hạc chưa thấy qua, bánh ngọt cũng không có. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc đi vào trên ghế ngồi xuống, đồng thời chiến thuật ngửa ra sau, chậm rãi nói, làm sao cái chuyện a? Vừa biến mất này chính là gần một tháng, cánh mọc cứng rắn rồi. Ta viện trưởng này không sai khiến được các ngươi rồi. Viện trưởng, ta nhất định phải thanh minh một chút, chúng ta không phải gà, không phải ngươi muốn lên cái nào liền lên cái nào. Trong đó một người bị bệnh tâm thần nói. Vân Trung Hạc nói, tuyệt đối đừng tính sai, là các ngươi lên ta, mà không phải ta lên các ngươi. Viện trưởng, ta cảm thấy ngươi đối với chúng ta không tôn trọng. Ngươi hồi ức một chút trước ngươi hành động, tùy tiện một cái lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn kêu gọi chúng ta lên thân. Ngươi có lẽ không biết, ngươi mỗi một lần kêu gọi chúng ta lên thân cũng phải cần đại giới. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thật sao? Triệu hoán các ngươi những này bệnh tâm thần lên thân còn có đại giới. Đại giới gì? Đám người bị bệnh tâm thần không có trả lời, mà là nói ra, viện trưởng, trải qua chúng ta thảo luận cùng hiệp thương, quyết định một việc. Vân Trung Hạc nói, cái gì? Các ngươi quyết định một việc. Thật sự là nói đùa a, ta mới là viện trưởng, ta mới có quyết định cuối cùng quyền. Viện trưởng, trước đó chúng ta còn sống bị ngươi quản còn chưa tính, hiện tại chết chẳng lẽ còn phải thuộc về ngươi quản sao? Nếu như ngài lại như thế độc tài mà nói, vậy chúng ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục xuất hiện, cũng không tiếp tục lên thân thể của ngươi. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nhận sợ hai nói, đừng như vậy, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ta làm sao bỏ được các ngươi khổ sở đâu. Chúng ta quyết định này chính là, từ giờ trở đi, mỗi tháng thời gian chỉ có thể có một người lên thân thể của ngươi, nói cách khác ngươi mỗi tháng chỉ có thể có được một hạng quỷ dị thiên phú. Tại trong thời gian tháng này, ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán người bị bệnh tâm thần này lên thân, không thể lại triệu hoán những người khác. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể chỉ định người nào đó sao? Không thể, cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên rút ra, 5, 4, 3. Vân Trung Hạc hiện tại đối với đếm ngược này cực độ mất cảm. Nghe được đằng sau lập tức kinh dị, run rẩy nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại phải nổ một lần sao? 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc. Tháng thứ nhất, người bị bệnh tâm thần lên viện trưởng chỉ tiêu, ngẫu nhiên rút ra bắt đầu. Trong hắc ám xuất hiện một chùm quang mang, ngẫu nhiên chiếu xạ tại cái nào đó người bị bệnh tâm thần trên khuôn mặt. Sau đó bắt đầu ngẫu nhiên biến ảo. Đây chính là ngẫu nhiên rút thăm. Vân Trung Hạc lập tức trở nên khẩn trương lên, bởi vì quất chúng người bị bệnh tâm thần kia. Liền mang ý nghĩa tiếp xuống trong một tháng này, hắn có được người bị bệnh tâm thần này thiên phú. có thể hàng vạn hàng nghìn không cần quất chúng một ít rác rưởi thiên phú a. Lại tỉ như có một người bệnh tâm thần, hắn danh xưng có thể trộm lấy mộng cảnh của người khác, hơn nữa còn có thể cải biến thao túng mộng cảnh của người khác, ngươi cho rằng trình diễn Inception đâu. Lại tỉ như có một người bệnh tâm thần, nghe hiểu được chuột nói chuyện, không sai là chuột, cũng không phải mèo, cũng không phải chó, chính là chuột. Lại tỉ như cái nào đó người bị bệnh tâm thần, nói mình có thể biến thành nữ nhân bộ dáng, quỷ muốn loại năng lực này a. Siêu 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 siêu. Quang ảnh tiếp tục tại biến ảo, rút thăm vẫn tại tiếp tục, hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có quy luật chút nào. Ngàn vạn muốn mưu bức người bị bệnh tâm thần a. Số 9 lượng tử, số 9 lượng tử. Bằng không số 23 ra vịn si cũng được. Đông nhiên, quang trụ đình chỉ di động, trực tiếp dừng lại tại trên khuôn mặt nào đó. Ngẫu nhiên rút ra kết quả đi ra. Viện trưởng, tiếp xuống trong thời gian tháng này, liền do ta đến phụng dưỡng ngài. Bệnh nhân tâm thần kia cười hát hát nói. Vân Trung Hạc kinh ngạc, run giọng nói, uy, đại thởm, ngươi là ai a? Viện trưởng, ta là số 27A. Bệnh nhân tâm thần kia nói. Số 27. Làm gì? Có cái gì năng lực đặc thù a? Đừng trách Vân Trung Hạc bợ đỡ a, hắn quản lý bệnh viện tâm thần ít thời điểm, chú ý lực cũng đều ở đâu chút thiên phú đặc biệt như bức bệnh nhân tâm thần trên thân, những kẻ nhìn qua không như bức kia, chính hắn chủ động liền quên đi, kiểm tra phòng thời điểm cũng chủ động xem nhẹ đi qua. Ngươi có cái gì năng lực a? Ngươi ngoại hiệu kêu cái gì? Vân Trung Hạc nói. Số 27 nói, ta ngoại hiệu gọi Quỷ Nương. Vân Trung Hạc nghĩ tới. Số 27 chính là bệnh tâm thần danh xưng mình có thể thông linh kia. Nói thật, bệnh nhân tâm thần số 27 này cũng coi là phi thường đặc thù, danh xưng thông linh giả a, có thể nhìn thấy quỷ, đồng thời cùng quỷ giao lưu, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ như bức sao? Nhưng là, thế giới này căn bản liền không có quỷ, mặc kệ là hiện đại địa cầu, hay là thế giới này, đều tuyệt đối không có quỷ. Cho nên, nàng thông cái quỷ linh a. Nàng nói mình có thể cùng người chết nói chuyện, nhưng là, người cũng đã chết rồi, ai có thể chứng minh a? Cho nên vị này số 27 bệnh nhân tâm thần cho tới bây giờ đều không có chứng minh qua năng lực của mình. Viện trưởng, không dối gạt ngài nói, dung mạo ngươi như vậy anh Tuấn, ta đã thẩm mến ngươi rất lâu. Số 27 quỷ nương thèm nhỏ dai nói, lộ ra âm trầm gương mặt, chật chật nói, tiếp xuống tháng này, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể lên thân thể của ngươi. Vân Trung Hạc tê cả da đầu. Hắn nhớ ra rồi. Hắn vì sao mỗi một lần kiểm tra phòng đều sẽ xem nhẹ số 27? Không chỉ là nàng lộ ra quá âm trầm, thật như là quỷ bà một dạng, còn có một chút, nàng mỗi một lần vừa thấy được Vân Trung Hạc, liền ưa thích liếm bờ môi, còn sắc mị mị cười, thậm chí còn đối với Vân Trung Hạc động thủ động cước. Nếu như là một cái tuổi trẻ đại mỹ nhân thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác nàng vĩnh viễn một bộ xạ đạ cộ bộ dáng, coi như ngẫu nhiên lộ ra mặt, cũng thật như là quỷ một dạng, để cho người ta không rét mà run a. Viện trưởng, tiếp xuống một tháng, chúng ta hảo hảo thân cận một chút ta, ha 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 ha. Quỷ nương cười the thế nói. Vân Trung Hạc cuồng hô, đừng, đừng a. Sau đó, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Vân Trung Hạc lay động đầu của mình. Vừa rồi đều là nằm mơ, không phải thật sự, tuyệt đối không phải thật sự. Tiếp lấy Vân Trung Hạc bắt đầu thử nghiệm triệu hoán nói, số 27. Số 27. Sau đó kinh dị một màn xuất hiện. Viện trưởng. Nô gia đến rồi. Hoa, viện trưởng, thân thể của ngươi tốt tinh tế, tốt mê người a. Sau đó, quỷ nương lên thân Vân Trung Hạc, vậy mà chính mình đưa tay sờ chính mình. Vân Trung Hạc tóc gáy dựng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, thương thiên a, đại địa a, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ngày kế tiếp tỉnh lại. Vân Trung Hạc có một cái phi thường đáng sợ phát hiện, tay của hắn vậy mà đặt ở không nên thả địa phương. Ta, ông trời của ta cái kia, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ tiếp xuống một tháng thời gian, hắn đều muốn cùng bệnh tâm thần số 27 này ở một chỗ sao? Không cần A, ta không muốn A. Có thể hay không đổi A? Hít một hơi thật sâu. Hấp khí, đánh rắm. Nhất định phải để cho mình trong thời gian ngắn nhất an tĩnh lại. Bởi vì hôm nay có một trận chiến đấu A. Đây là hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt trận đầu chiến đấu. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Trận chiến này một khi thua, liền mang ý nghĩa hắn tại Liệt Phong Thành trong nhiệm vụ bị loại, trực tiếp tuyên bố thất bại. Tỉnh Trung Nguyệt sẽ cho hắn cái gì chức quan? Sẽ cho hắn ra một cái dạng gì thiên đại nan đề? Không biết. Nhưng có thể khẳng định là, đối phương tuyệt đối sẽ không để cho hắn thuận thuận lợi lợi ngồi lên chức quan này. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn bãi quan, đồng thời đuổi ra Liệt Phong Thành. Đối mặt tiếp xuống ác chiến, ta bàn tay vàng kia thật có thể chứ? Quỷ nương thời thời khắc khắc đều nhớ lên ta thân kia, thật có hiệu quả. Mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc cổng sân bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó tiến vào một đội võ sĩ. Vân Ngạo Thiên tiên sinh, theo chúng ta đi đi, chúng ta dẫn ngươi đi nha môn thượng trước, quan mới tiền nhiệm. Thủ lĩnh võ sĩ nói. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là, ta còn chưa có ăn cơm a. Thủ lĩnh võ sĩ cũng không có để ý tới, trực tiếp vung tay lên, hai tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp đem hắn nhấc lên, dìu ra ngoài. Ra sân nhỏ đằng sau, Vân Trung Hạc thấy được Tỉnh Vô Biên. Ngạo Thiên, ta tới cấp cho người tiễn đưa. Tỉnh Vô Biên nói, mặt khác vi huynh chuẩn bị cho ngươi 500 lượng bạc, còn có một số kim xăng dược, đoạn cốt cao loại hình. Ngươi liền không thể trông mong ta một chút tốt. Cứ như vậy nhận định ta hôm nay nhất định sẽ thua, nhất định sẽ bị bãi quan, sẽ bị đánh gãy hai chân đuổi ra Liệt Phong Thành. Cây gậy này, làm gì dùng? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Vô Biên nói, bị đánh thời điểm, cắn lấy trong miệng. Vân Trung Hạc nói, như thế sẽ không đau sao? Tỉnh Vô Biên nói, không, hay là sẽ rất đau, nhưng tối thiểu sẽ không để cho ngươi gào khóc. Ngươi là huynh đệ của ta, ta gánh không nổi người này. Nóa. Tiếp theo, Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, con đường này là chính ngươi tuyển. Mà lại, ta cũng hy vọng ngươi thua, hôm nay thua còn có thể sống, nếu như ngày mai thua, vậy ngươi liền sẽ chết. Nói câu nói này thời điểm, Tỉnh Vô Biên lộ ra hết sức chăm chú. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, ca, nếu ai lại nói ngươi ngốc, ta liền chặt chết hắn. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, bất quá đường là chính ta chọn, mà lại hôm nay ta thắng chắc, ngươi chuẩn bị đem Lánh Bích làm mê muội, nàng hạ miệng, ta thân định. Sau đó, Vân Trung Hạc liền bị hai tên võ sĩ khiêng ra phủ thành chủ, hướng phía nơi chưa biết đi đến. Liệt Phong Thành trên đường phố phồn hoa. Hai vị huynh đài, ta rõ ràng là làm quan đi, vì sao như là phạm nhân một dạng, bị áp lấy đi à? Vân Trung Hạc hỏi, ngươi xem một chút dọc theo con đường này người ánh mắt, đều cho là ta là tử tù đâu. Mấy tên võ sĩ không chút nào ngôn ngữ. Vân Trung Hạc nói, mấy vị huynh đài, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Mấy tên võ sĩ vẫn không có trả lời. Vân Trung Hạc nói, ta đây là muốn đi đảm nhiệm cái gì trước quan a? Mấy tên võ sĩ như là cầm đồng dạng, hoàn toàn không để ý tới. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, cầm đầu thủ lĩnh võ sĩ nói, đến. Vân Trung Hạc ngẩng đầu một cái, phát hiện đây là một cái rộng rãi nghiêm túc kiến trúc khổng lồ. Cao cao tại thượng bậc thang, băng lãnh đại môn, trên bảng hiệu to tướng viết ba chữ to, Liệt Phong nhà. Mà lại bên ngoài cửa chính, còn có một cái trống to lớn. Thật thật là huy phong, thật túc sát a. Lần thứ nhất nhìn thấy người, hẳn là còn có một số nghi hoặc. Hẳn là trước mắt cái này cũng là phủ thành chủ. Rõ ràng trên đỉnh núi tòa thành to lớn kia quần tải là phủ thành chủ a. Vậy trước mắt đây là cái gì? Đây chính là Liệt Phong Thành con nha. Liệt Phong Cốc, hạ hạt một cái chủ thành, 19 cái lĩnh. Tỉnh Trung Nguyệt là toàn bộ Liệt Phong Cốc chủ nhân, là một tên đại chư hầu. Mà Liệt Phong Thành cũng có chính mình chủ quan, xưng là Liệt Phong Lệnh. Mà trước mắt cái này Liệt Phong con nha, mới là quản lý tòa này Liệt Phong Thành cao nhất cơ cấu quyền lực. Mà lại tại trên cấp bậc quyền lực, Liệt Phong nha là vượt qua Hắc Huyết Đường, là gần với phủ thành chủ địa phương. Chính là nha môn này, quản lý toàn bộ thành thị mười mấy vạn nhân khẩu. Trước đó Vân Trung Hạc nghĩ tới rất nhiều lần, Tỉnh Trung Nguyệt đến tột cùng sẽ cho hắn cái gì quan. Bật Mã Ôn, Khâm Thiên Ti, các loại hữu danh vô thực chức quan nhàn tản. Thậm chí hắn còn nghĩ qua, Tỉnh Trung Nguyệt có thể hay không chuyên môn cho hắn thiết trí một cái chức quan, tỉ như ủy ban quản lý thanh lâu. Không nghĩ tới hắn đi làm địa phương, lại là như thế Liệt Phong quan nha ngưu bức như vậy địa phương. Đi vào đi. Thủ lĩnh võ sĩ nói, sau đó vẫn như cũ như là áp lấy phạm nhân đồng dạng. Đem Vân Trung Hạc gáp tiến vào trong quan nhà huy phong lấm lấm. Mấy vị huynh đài, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ đến tột cùng cho ta cái gì chức quan a? Vân Trung Hạc không gì sánh được hiếu kỳ kích động hỏi. Nhìn tư thế, chức quan thực tình không nhỏ a, mà lại cũng giống là rất có quyền lực bộ dạng a. Mấy vị võ sĩ vẫn như cũ không chút nào để ý, trực tiếp đem Vân Trung Hạc mang vào một cái viện trong đại đường, đem đặt tại trên một cái ghế. Sau đó, đen nghịt đi tiến đến mấy chục tên quan lại. Chỉnh chỉnh tề tề hướng phía Vân Trung Hạc không người cong xuống. Bái kiến đại nhân. Bái kiến đại nhân. Chú thích, vắt hết óc khô tọa cực kỳ lâu, rốt cục lối suy nghĩ tốt. Bái cầu chư vị đại nhân phiếu đề cử, ngàn vạn xin nhờ. Ta lại viết một chương sau đó đi ngủ. Chương 38, Vân Ngạo Thiên đại nhân. Bắt đầu hoa lệ biểu diễn. Nhìn qua phía dưới quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề quan lại, Vân Trung Hạc có chút ngượng bức. Ta cuối cùng là chức quan gì a? Lớn như vậy sao? Có thể quản nhiều người như vậy sao? Ngay sau đó mấy cái vũ giả tiến lên, trực tiếp đem Vân Trung Hạc quần áo lột xuống tới. Chư vị đại tỷ, đừng như vậy, đừng như vậy. Vân Trung Hạc xấu hổ nói, ta rất nhiều ngày không có tắm rửa đâu. nào chỉ là không có tắm rửa a, tóc vẫn như cũ như là cỏ dại đồng dạng, vẫn như cũ là một bộ tên ăn mày bộ dáng. Nhìn một cái, tất cả mọi người là mỹ nam tử, nhìn xem người ta Thẩm Lãng sống được cỡ nào đẹp đẽ. Còn tốt mấy vị đại tỷ không có đem Vân Trung Hạc lột sạch, đây nhất định là bởi vì hắn không có lộ ra tuấn mỹ vô địch dung nhan nguyên nhân, nếu không lúc này hắn trong sạch đã khó giữ được, chúng ta mỹ nam tử phải hiểu được bảo vệ mình a. Tiếp lấy mấy vị này đại tỷ, lại dùng thô giáp hữu lực hai tay vì Vân Trung Hạc mặc vào quan phục, mang lên trên mũ quan. Vân Trung Hạc cảm thấy một màn này không hiểu quen thuộc. Đây chính là sơn trại bản Trần Kiều Bình biến, áo lục ra thân. Ngay sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, chính mình một thân quan phục này lại là màu xanh lá, vậy nó đâu? Sẽ không phải cũng là lục A. Bất quá hắn hay là không biết quan phục này cùng mũ quan, vẫn như cũ không biết mình là gì chức quan. Mà ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Vân Trung Hạc bộ trang phục này, cũng chỉ có một cái cảm giác, vượt đội mũ người. Đại nhân, xin mời. Một tên mập mạp trung niên phụ tá tiến lên không mình hành lễ. Đi nơi nào a? Vân Trung Hạc hỏi. Liệt phong lệnh Văn Đại Nhân, đã đợi chờ đã lâu. Văn sĩ trung niên nói. Văn Đại Nhân. Văn Đạo Phu. Đây chính là chân chính đại nhân vật, hắn là tình ách lao thành chủ tuyệt đối dòng chính, vì Liệt phong thành khuyết trương lập xuống hiển hách đại công, mà lại hắn hay là tỉnh Trung Nguyệt lao sư. Người này đức cao vọng trọng, thậm chí ngay cả tỉnh Trung Nguyệt đều muốn kính chi ba phần. Về phần tỉnh Vô Biên. Thật có lỗi, hắn nhìn thấy trước mắt vị lao đại nhân này, liền như là chuột thấy mèo đồng dạng, từ nhỏ lúc đi học là bị Văn Đạo Phu đánh đến lớn. Vân Trung Hạc đi theo văn sĩ này, hướng phía chủ nha đi đến, sau lưng mấy chục tên quan lại cũng cùng theo một lúc đi. Đại nhân, Vân Ngạo Thiên tới. Trung niên nhân sĩ nói. Tiến đến. Bên trong truyền đến thanh âm lãnh khốc. Nghe thấy thanh âm Vân Trung Hạc liền biết, người này phi thường không tốt ở chung, đây chính là điển hình người đối với mình khắc nghiệt, đối với người khác càng thêm khắc nghiệt. Đại môn đẩy ra, Vân Trung Hạc đi vào. Tất cả những người khác, toàn bộ không người đứng ở ngoài cửa, ngay cả eo cũng không dám thẳng lên. Sau khi tiến vào, Vân Trung Hạc thấy được một cái bóng người khô gầy, mặc trên người quan phục màu đỏ thắm, người này chính là Văn Đạo Phu. Hắn quan phục rất cũ nát, toàn thân làn da vừa già lại nhăn, khuôn mặt như là đao bổ dịu chặt một dạng nhọn. Đây là một cái thanh quan, một cái để cấp dưới nghe tin đã sợ mất mật thanh quan. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, đối phương cũng không có quay người. Ngươi chính là Vân Ngạo Thiên. Vâng. Ngươi cái gì công danh? Vân Trung Hạc nói, trẻ nhỏ vỡ lòng, một năm bỏ học. Hồ nháo. Văn Đạo Phu nghiêm nghị nói, thành chủ hồ nháo, nàng coi ta Liệt phong quan nha là cái gì? Nàng coi pháp tảo tham sự chức quan này cái gì? Nghe đến đó, Vân Trung Hạc rốt cuộc minh bạch chính mình là cái gì chức quan? Lại là pháp tảo đại nhân. Đây là cái gì chức quan? Tương đương với Liệt phong thành trưởng cục cảnh sát, trưởng ngục giam, quan tòa, kiểm sát trưởng tập trung vào một thân. Trưởng quản trị an, hình ngục, tra án chủ quan. Tuyệt đối thực quyền phái. Là một cái vô cùng trọng yếu chức quan. Tỉnh Trung Nguyệt đã vậy còn quá hào phóng, đem như thế quyền lực lớn như vậy chức quan, giao cho Vân Trung Hạc tên ăn mày này. Quá bất hợp lý đi. Vân Trung Hạc chỉ là yêu cầu chức quan không cần so Lý Điền thấp, nhưng Lý Điền vẹn vẹn chỉ là bách hộ mà thôi à, hơn nữa còn không phải quân chính quy bách hộ. Người ra sao xuất thân? Có thể có làm qua bất luận cái gì chức quan? Văn Đạo Phu hỏi. Vân Trung Hạc nói, tên ăn mày lưu manh xuất thân. Không có làm qua bất luận cái gì chức quan. Hồ nháo, hồ nháo. Văn Đạo Phu nghiêm nghị nói, cái này coi ta Liệt phong thành quan trưởng là cái gì? Tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu cũng có thể làm quan sao? Thể diện ở đâu? Uy nghiêm ở đâu? Ngươi gọi Vân Ngạo Thiên đúng không? Cho ta từ đâu tới đây, đi nơi nào, lăn đến xa xa. Lão đầu này thật đúng là tính tình nóng nảy a, hơn nữa nhìn đi lên tâm tình cũng thật không tốt. Ngươi tới, đem tên ăn mày này cho ta ném ra. Đem hắn quan phục cho ta lột xuống. Văn Đạo Phu giống to. Chậm. Vân Trung Hạc nói, Văn Đại Nhân, để cho ta tới làm quan chính là tỉnh Trung Nguyệt, nàng là Liệt phong cốc chủ quân, ngươi hẳn là muốn chống cự nàng quân chỉ sao? Ngươi hẳn là muốn ỷ vào chính mình ra đời, ước hiếp thiếu quân sao? Văn Đạo Phu ánh mắt lợi hại như điện bắn phá tới, cười lạnh nói, vật nhỏ, chủ quân là đệ tử của ta, chúng ta tình như cha con, không phải ngươi có thể châm ngòi. Lão già này con mắt thật đúng là sắc bén. Vân Trung Hạc rõ ràng là 40-50 tuổi cách ăn mặc, kết quả bị hắn một ngụm gọi ra. Người đi theo ta. Liệt phong lệnh Văn Đạo Phu lạnh nhạt nói, sau đó hướng phía hậu viện đi đến, mấy tên âm tàn võ sĩ theo sau. Đi vào hậu viện, mở ra một đạo dưới mặt đất cửa ngầm, tiến nhập trong mật thất dưới đất. Mật thất này ở vào dưới mặt đất mười mấy mét chỗ, lộ ra càng âm trầm khủng bố. Lẽ ra loại tầng hầm này hẳn là đông ấm hè mát, lúc này lại giá lạnh như là hầm băng đồng dạng. Pháp Tào là hình ngục chủ quan. chính là quan trọng nhất, chức quan này trọng yếu nhất chức năng chính là tra án. Văn Đạo Phu nói, ngươi biết tra án sao?
Không có điều tra, nhưng không thử một chút làm sao biết?
Vân Trung Hạc nói.
Đám người cười lạnh. Tra án thứ này chí ít cần vài chục năm học tập, vài chục năm thực tiễn. Ngươi chỉ là một tên ăn mày lưu manh, biết cái giám A.
Thầy Hoàn Tập nhìn qua sao?
Thi Thuyết nhìn qua sao?
Văn Đạo Phu hỏi.
Đây là thế giới này tra án nhất nhập môn thư tịch.
Không có.
Vân Trung Hạc nói.
Đám người càng thêm kinh thường, liên quan tới tra án thư tịch, khoảng chừng mấy trăm quyển, chất đống có một bức tường. Bất kỳ một cái nào Pháp Tào đại nhân đều muốn đem những sách vở này xem hết, mà Tẩy Hoan Tập cùng Thi Thuyết hoàn toàn là nhất vỡ lòng thư tịch. Ngay cả hai quyển sách này người cũng không có nhìn qua, còn nói muốn phá án.
Sai lầm nghiêm trọng.
Thật dài dưới mặt đất bậc thang rốt cục đi đến, tiến nhập mật thất dưới đất. Nơi này thật là lạnh a, Vân Trung Hạc cơ hồ đều muốn cóng đến run run, rất hiển nhiên nơi này cất chứa không ít băng.
Nơi này bày biện một cái giường, che kín một tấm vải trắng.
Văn Đạo Phu đại nhân tiến lên, đồng nhiên xốc lên vải trắng, lộ ra một bộ hoàn toàn không đến mảnh vải.
Thi thể.
Đây là một cái trung niên nam tính, hơi mập.
Ngực nơi trái tim trung tâm có một cái vết thương, trực tiếp chí mạng.
Đây là đời trước Pháp Tào tham sự.
Văn Đạo Phu đại nhân nói.
Vân Trung Hạc lập tức run lên, nói cách khác đây chính là hắn tiền nhiệm rồi.
Lúc này đã chết trên đài, mà lại là trong trái tim kiếm.
Chẳng trách.
Pháp Tào là hình ngục chủ quan, có quyền thế, một cái củ cải một cái hố, làm sao lại đến phiên hắn Vân Trung Hạc?
Nguyên lai, tiền nhiệm Pháp Tào vậy mà chết rồi, bị người mưu sát.
Vậy ta đây cái tân nhiệm Pháp Tào, chẳng phải là rất nguy hiểm?
Dẫn tới.
Văn Đạo Phu ra lệnh một tiếng.
Lập tức, mấy tên võ sĩ lại dẫn tới ba người.
Một cái văn sĩ, một cái người hầu, một cái vũ phu.
Quỳ xuống.
Ba người này thẳng tắp quỳ trên mặt đất.
Văn Đạo Phu đại nhân nói, Vân Ngạo Thiên. Là một cái Pháp Tào, trọng yếu nhất chức trách chính là phá án.
Tiền nhiệm Pháp Tào bị giết một án, ta đã phá, đồng thời tìm được hung thủ, đang ở trước mắt trong mấy người kia.
Vân Trung Hạc lập tức nhìn về phía quỳ trên mặt đất ba người này.
Văn Đạo Phu nói, đây là một cái vô cùng đơn giản bản án, cho ngươi thời gian một nén nhang, lập tức tìm tới giết chết tiền nhiệm Pháp Tào hung thủ.
Ngươi nếu có thể tìm ra, ta liền cho phép ngươi lưu tại ta liệt phòng quan nhà làng quan.
Nhưng ngươi nếu là tìm nhầm hung thủ, đó chính là oan giả sai án, nặng đánh 50 côn, sau đó khu trục ra liệt phong thành.
Tiếp theo, Văn Đạo Phu đại nhân vung tay lên.
Lập tức có người đốt lên một nén nhang, đếm ngược bây giờ liền bắt đầu.
Tiếp theo, lại tràn vào tới 4 cái võ sĩ, trong đó 2 cái cầm thô to thủy hỏa côn, đằng đằng sát khí.
50 côn này đánh xuống, chỉ sợ sẽ xương chậu bị vỡ nát gãy xương đi.
Nóa!
Đây tuyệt đối là Tỉnh Trung Nguyệt cùng Văn Đạo Phu ở giữa âm mưu.
Chủ quản hình ngục Pháp Tào đại nhân chết rồi, xuất hiện trống chỗ.
Nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt căn bản liền không có muốn để Vân Trung Hạc đi làm con này, đùa giỡn hay sao?
Chức quan này cũng là liệt phong quan nha mấy cái chủ quan một trong, tối thiểu cũng muốn cử nhân mới có thể làm.
Người Vân Trung Hạc chỉ là khu khu một ăn mày lưu manh, có tài đức gì có thể làm Pháp Tào đại nhân.
Cho nên vừa rồi chỉ là cho Vân Trung Hạc diễn một tuần kịch mà thôi, chính là để hắn mặc một chút quan phục qua đã nghiền, căn bản lập tức công bố ra ngoài đều không biết. Cho nên cũng sẽ không mất liệt phong thành thể diện.
Cái này hoàn toàn là coi Vân Trung Hạc là khỉ đùa nghịch đâu.
Quá phận.
Văn Đạo Phu đại nhân nói, Vân Ngạo Thiên, đừng nói bản quan không cho ngươi cơ hội, ngươi muốn ngươi tìm ra hung thủ, bản quan không nói hai lời, trực tiếp để cho ngươi lưu lại làm quan.
Nhưng là ngươi đoạn sai án, liền đừng trách bản quan vô tình.
Thỉnh Trung Nguyệt, ngươi thật là ác độc con quỷ nhỏ a.
Cái này nào có một canh giờ a, một nén nhang nhiều nhất 15 phút mà thôi.
Không chỉ có muốn đem Vân Trung Hạc trục xuất liệt phong thành, còn muốn đem hắn đánh cái gần chết, có thể thấy được Vân Trung Hạc là thật đưa nàng đắc tội hung ác.
Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi.
Văn Đạo Phu đại nhân nói, sau đó tại trên một cái ghế ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Vân Trung Hạc phát hiện, một nén nhang này thiêu đến nhất là nhanh, đừng nói 15 phút, chỉ sợ 5 phút đồng hồ đều kiên trì không đến a.
Văn Đạo Phu đại nhân nhắm mắt cười lạnh.
Nguyệt Nguyệt thật sự là hồ nháo, lão sư ta như thế bận rộn. Làm sao có thời giờ bồi bực này tên ăn mày con dẹp lãng phí.
Trước mắt tên ăn mày này, muốn tại trong nửa khắc đồng hồ đoạn ra vụ án này, tìm tới hung thủ.
Hoàn toàn là người si nói ngọng.
Chỉ đợi thời gian vừa đến, lập tức đem tên côn đồ này đánh cái gần chết, sau đó trục xuất liệt phong thành là được.
Nếu là người như vậy làm Pháp Tào, liệt phong thành còn mặt mũi nào mà tồn tại?
Ta Văn Đạo Phu còn mặt mũi nào mà tồn tại?
Bên cạnh tất cả mọi người cũng cười trên nỗi đau của người khác.
Văn Đạo Phu đại nhân bảy cái bẫy này sâu không thấy, cái này Vân Ngạo Thiên xong đời.
Trong vòng 5 phút đồng hồ pha án, đồng thời tìm tới hung thủ, xác thực so với lên trời còn khó hơn a. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất ba người kia. Văn sĩ trung niên, hẳn là tiền nhiệm pháp tào phụ tá. Vũ phu, hẳn là tiền nhiệm pháp tào bảo tiêu. Người hầu, hẳn là tiền nhiệm pháp tào gia nô. Ba người này, đến tột cùng cái nào mới là hung thủ giết người đâu? 5 phút đồng hồ, hỏi thăm lời nói hoàn toàn không kịp. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, đây là ông trời chú định sao? Hôm nay hắn muốn phá án, đêm qua liền có một cái danh xưng có thể thông linh người bị bệnh tâm thần số 27 lên thân. Quỷ nương, hiện tại liền nhìn xem bản lãnh của ngươi. Vân Trung Hạc đi vào thi thể trước mặt, lại một lần nữa nhắm mắt lại nói, số 27, lên thân. Viện trưởng, nô ra tới, nô ra tới. Vân Trung Hạc đống nhiên khẽ run rẩy, người bị bệnh tâm thần số 27 lên thân. Sau đó hắn cúi xuống mặt, ghé vào tiền nhiệm pháp tào đại nhân thi thể trước mặt, dụng tâm tiếng nói, người đã chết à, người trước khi chết nói câu nói sau cùng là cái gì à. Lập tức, một trận quỷ dị thanh âm tại Vân Trung Hạc trong đầu vang lên. Chỉ cần ta chết đi, người nhà của ta liền bình an, ha 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 ha. À, đây là tiền nhiệm pháp tào trước khi chết sau cùng nói. Đây chính là cái gọi là thông linh. Chính là có thể nghe được người chết câu nói sau cùng. Quá quỷ dị. Nhưng năng lực này xác thực dọa người a. Bất quá cứ như vậy liền có ý tứ a. Tiền nhiệm pháp tào này là tự sát đó a, hung thủ kia chính là chính hắn a. Ha ha ha. Văn đạo phu đại nhân, ngươi cực kỳ âm hiểm a, đây là cho ta một cái đen không thấy đáy bây giờ a. Bất quá, vậy cũng muốn uống ta Vân Trung Hạc đại nhân nước rửa chân. Chú thích, bánh ngọt nhỏ giọng hỏi một câu, còn có phiếu để cử sao? Cho mọi người thở dài lan lộn, cầu cổ vũ, cầu bao nuôi. Chương 39, quá kinh diễm. Ngạo thiên chính là thiên tài vậy. Vị này liệt phong lệnh văn đạo phu đại nhân rất âm hiểm a. Lại cố ý tìm tới ba người, lừa dối Vân Trung Hạc, để cho người ta cảm thấy hung thủ ngay tại trong ba người này. Nhưng là hắn lại nói hung thủ ngay tại bên trong mật thất này, hoàn toàn không có nói láo a. Thế nhưng là Vân Trung Hạc mặc kệ nói hung thủ là trong ba người bất cứ người nào, đều là sai. Mà liền tại lúc này, một nén nhang này đã đốt sạch. Thời gian đến. Văn đạo phu đại nhân nói đi, người nào mới là hung thủ giết người. Lời này vừa ra, ở đây mấy người toàn bộ đều không có hảo ý nhìn qua Vân Trung Hạc nhìn sang. Thậm chí hai võ sĩ kia trong tay nắm thủy hỏa côn còn rục dịch. Liên đợi đến Vân Trung Hạc nói ra miệng đằng sau, hung hăng đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mà văn đạo phu đại nhân đã trực tiếp đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hắn thời gian qua quý giá, có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ đến diễn tuồng vui này đã rất cho mặt mũi. Về phần như thế nào đánh Vân Trung Hạc, đồng thời trục xuất liệt phong thành, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hung thủ giết người chính là vị này pháp tào đại nhân chính mình, hắn là tự sát. Vân Trung Hạc thản nhiên nói. Lời này vừa ra, văn đạo phu đại nhân lập tức dừng lại ở giữa, không có triệt để đứng lên, cũng không có ngồi xuống. Hơi hơi do dự một lát sau, hắn lại ngồi trở xuống. Mà toàn trường mấy người khác không khỏi kinh ngạc, vị này Vân Trung Hạc như thế gian trá. Dạng này đều không trung kế. Hắn làm sao có thể biết vị pháp tào đại nhân trước này là tự sát, là thật như thế phán đoán như thần, hay là mù mờ đó a? Bởi vì văn đạo phu đại nhân xác thực vừa mới đoạn xong vụ án này, nói pháp tào đại nhân trước là sợ tội tự sát. Văn đạo phu đại nhân nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi thì như thế nào kết luận trước đây pháp tào là tự sát đây này? Vân Trung Hạc nói, điểm này vô cùng đơn giản, hắn chí tử nguyên nhân là bởi vì trái tim bị đâm xuyên. Mà hắn vết thương này là nghiêng hướng xuống, nhưng là nghiêng góc độ lại không lớn, cho nên tự sát khả năng lớn nhất. Trước mắt pháp tào đại nhân này trước thân cao tương đối cao, người bình thường nếu như muốn giết hắn, nếu như là tay thuận cầm đao mà nói, bình thường sẽ nghiêng đi lên âm. Mà nếu như trở tay cầm đao, vậy liền sẽ nghiêng hướng xuống đâm, nhưng góc độ sẽ phi thường đột ngột. Mà trước mắt pháp tào này vị trí trái tim vết thương là đâm thẳng, nhưng thoáng nghiêng hướng lên, phi thường phù hợp tự sát góc độ. Có một chút điểm kiến thức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Văn đạo phu cười lạnh nói, loại tiêu chuẩn nửa vời này, ngược lại cuối cùng tại bị hung thủ thừa lúc, cuối cùng biến thành oan giả sai án. Văn Sơn ngươi nói đúng không? Văn Sơn là ai a? Nguyên lai là văn sĩ trung niên kia, chính là mang Vân Trung Hạc tới gặp văn đạo phu người kia, hắn là văn đạo phu tâm phúc phụ tá. Văn Sơn, chữ tất nhân. Hôm nay từ Vân Trung Hạc tiến vào nha môn đằng sau, tiếp đãi chính là vị này Văn Sơn tiên sinh. Nghe được văn đạo phu cha hỏi về sau, cái kia gọi Văn Sơn văn sĩ trung niên nói, đại nhân nói rất có lý, nhưng vị này Vân Ngạo Thiên tiên sinh có thể nhìn ra những này, đã tốt vô cùng. Vị này Văn Sơn tiên sinh ngược lại là thiện chí giúp người a. Văn đạo phu đại nhân nghiêm nghị nói, có ai không, đem Vân Ngạo Thiên lột quần, nặng đánh 50 đại bản. Đám người không khỏi kinh ngạc. đây là có chuyện gì a? Trước mắt Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này rõ ràng trả lời chính xác đó a, tiền nhiệm pháp tào đại nhân này rõ ràng chính là tự sát đó a, tại hơn nửa canh giờ trước, Văn Đạo Phu đại nhân liền đã định án. Chẳng lẽ vì chèn ép Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này, Văn Đạo Phu đại nhân lại muốn đổi trắng thay đen rồi? Cái này không phù hợp Văn đại nhân tính cách a, hắn cho tới nay đều là cường trực công chính đó a. Vị kia Văn Sơn tiên sinh bước ra khỏi hàng nói, Văn đại nhân, vị này Vân Ngạo Thiên tiên sinh phảng phất không có đoạn sai bản án a, ngài. Vân Trung Hạc không khỏi hướng phía đối phương nhìn lại một chút, vị này Văn Sơn tiên sinh thật đúng là chính trực a, lúc này đều nguyện ý vì hắn tên ăn mày này nói chuyện. Còn đứng ỉ làm cái gì a? Văn Đạo Phu cả giận nói. Hai tên võ sĩ chỉ có thể tiến lên bỗng nhiên đem Vân Trung Hạc đè xuống đất, liền muốn cởi xuống quần đánh bằng roi. Vân Trung Hạc lúc này cũng sợ ngây người, ta rõ ràng đoán đúng hung thủ a, vì sao còn muốn bị đánh? Còn muốn bị trục xuất Liệt Phong Thành? Hẳn là cái này Văn Đạo Phu lão già điên đảo hơn đen trắng hay sao? Thế nhưng là, Văn Đạo Phu thanh danh rất tốt à, xương cốt cứng rắn, tính tình thối, kiêu ngạo đến tột đỉnh, khinh thường tại dở trò dối trá, dù là tình ách thành chủ tại vị thời điểm, hắn nên phun làm theo phun. Cũng thật sự là bởi vì hắn thẳng thắn cương nghị, lao thành chủ tình ách mới khiến cho hắn làm tỉnh Trung Nguyệt tỷ đệ lao sư, mà lại để hắn làm trọng yếu nhất Liệt Phong lệnh, trưởng quản thành lớn mười mấy vạn người này. Người như vậy là tuyệt đối không có khả năng bởi vì muốn đánh ép Vân Trung Hạc như thế một tiểu nhân vật mà đổi trắng thay đen. Chẳng lẽ mình đoạn sai vụ án? Vị pháp tào đại nhân trước này, vậy mà không phải tự sát. Nhưng mặc kệ là từ vết thương đến xem, hay là từ hắn trước khi chết câu nói sau cùng đến xem, hắn đều là tự sát đó à. Tranh thủ thời gian đánh, sau khi đánh xong, ném ra Liệt Phong Thành. Văn Đạo Phu hạ lệnh, sau đó trực tiếp muốn đi ra đi. Vân Trung Hạc nói, chậm, Văn đại nhân. Văn Đạo Phu nói, như thế nào? Vân Trung Hạc nói, lại để cho ta kiểm tra một chút thi thể có thể chứ? Văn Đạo Phu cau mày nói, có thể. Vân Trung Hạc tiến lên lại một lần nữa kiểm tra thi thể, bản năng nếu lại một lần triệu hoán số 27 bệnh tâm thần lên thân. Nhưng là đột nhiên, hắn phảng phất có cái nào đó linh cảm. Mình không thể thời thời khắc khắc đều dựa vào bàn tay vàng, cũng muốn dựa vào chính mình trí tuệ a, đây mới là trọng yếu nhất. Mà lại, hắn thật bắt được một cái phi thường huyền diệu linh cảm, nhưng là lập tức lại không cụ thể. Cái gì linh cảm? Cái gì linh cảm? Vân Trung Hạc không khỏi vắt hết óc suy nghĩ. Đúng, tìm tới linh cảm này. Vân Trung Hạc nói, hung khí còn có ở đây không? Văn Đạo Phu nói, mang lên. Vân Trung Hạc dùng vải trắng đệm tay, cầm lên chi này chùy thủ, đây là một chi phi thường sắc bén, nhưng lại rất hẹp chùy thủ. Kỳ quái a, chùy thủ như vậy hẹp, vì sao đâm vào vết thương lại rộng như vậy? Lại cẩn thận kiểm tra, phát hiện chỉ là phía ngoài cùng vết thương rộng, bên trong trái tim vết thương vẫn tương đối chật hẹp. Cái này đã chứng minh cái gì? Người chết tại tự sát thời điểm, dùng sức hướng xuống cắt một chút. Đây là vì sao? Cũng không phải tự ngược cuồng, đây không phải người đông doanh mổ bụng, đâm trái tim mà nói nhất định hẳn phải chết, căn bản không cần tại đâm vào thời điểm xuống chút nữa cắt, cái này nên có bao nhiêu đau nhức à? Đây là người chết muốn truyền đạt một cái tín hiệu. Đúng, đúng, đúng. Chữ tâm, hung hăng cắt một đao là chữ gì? Tất. Vừa rồi Văn Đạo Phu đại nhân nói, hung thủ đang ở trước mắt trong những người này. Ngoại trừ dùng để làm bom khói ba tên nghi phạm kia bên ngoài, ngoại trừ Văn Đạo Phu đại nhân, Vân Trung Hạc, bốn tên võ sĩ, còn có một người. Đó chính là một đường dẫn đạo Vân Trung Hạc tới văn sĩ trung niên, cũng chính là Văn Đạo Phu tâm phúc phụ tá, Văn Sơn Văn Tất Nhân. Trong chữ của hắn, có một cái chữ tất. Đúng, đúng, đúng. Chính là người này. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc nói, số 27, lên thân, lên thân. Viện trưởng đại nhân, nô gia đến rồi. Số 27 quỷ nương lên thân Vân Trung Hạc, lại một lần nữa kiểm tra thi thể, lại một lần nữa nếm thử thông linh.